Chương 992, Hoàng Tuyển Độ chương 992, Hoàng Tuyển Độ Bách Lý An thu hồi đạp đi ra bàn chân kia, chưa ngẩng đầu đi xem vậy trên đá vị kia tiên nhân, ánh mắt lại là đã băng lạnh xuống. Tâm trong miệng viên kia run rẩy rung động thi châu, đều tại rõ ràng nói cho hắn, người đến chính là vị kia Ngôi Giang Sơn Kim Tiên Phong Hư. Năm đó tham dự tàn sát Thi Ma Vương tộc, phong ấn Thi Vương tướng thần Kim Tiên một trong. Nếu không phải trên tay lây dính cái kia 15 người ca ca máu, cùng mạch tương ngay cả thi châu như thế nào sinh ra như thế ván giận rung động. Bách Lý An bàn tay dán ở tim, đem viên kia thi châu run rẩy rung động cưỡng ép trấn áp xuống dưới. Nói đến, ngoại trừ cái kia 15 vị ca ca nợ máu, ngay gần đây, trong thành kia 7 tên hy sinh yêu minh thành viên khoản này máu sổ sách, lại nên như thế nào thanh toán? Bách Lý An không nghĩ tới, cái này Kim Tiên Phong Hư đúng là tới nhanh như vậy, đại hội đấu giá còn chưa tới đến, hắn liền chức vì kia lục đạo thần phù hấp dẫn tới. Xem ra, kia thần phù giá trị viễn siêu Bách Lý An trong lòng chỗ dự đoán a tế giới này, cả đám gặp Kim Tiên đến, kinh sợ, nhất thời như cỏ dại đổ dạng phần phật quỳ đi xuống mạng lớn. Chính là kia Phương Hữu Phương Si hai người cũng thân thể hơi gấp, cùng kính chào. Bách Lý An nghiêng người ngước mắt, nhìn xem vậy trên đá vị kia hạt phát đồng nhan Kim Tiên đại nhân, biểu hiện ra thái độ lại là một loại dị dạng bình tĩnh. Vậy mà không biết, ngày này bên trên Kim Tiên khi nào làm lên cường đạo nghề nghiệp. Làm cản. Kim Tiên uy nghiêm như núi áp đỉnh, tang thương cổ lao thanh âm phảng phất trong không gian lăn cọ sát ra lồi động thanh âm. Bách Lý An quanh mình khí tức áp lực đột nhiên tăng nhiều, thân thể phá lệ nặng nề, hình như có một cỗ đại lực đang bức bách hắn quỳ xuống. Nghiền hắn ra thịt kịch liệt đau nhức, thật giống như bị một chiếc to lớn tàu thủy nghiền ép lên thân thể. Nhưng Kim Tiên khí thế uy á lại như thế nào mười phần cường đại, nhưng Bách Lý An cái này một thân huyết đục chi khu hạ cất giấu lại là tôn tiên chi cốt, chỉ dựa vào khí thế, làm sao có thể áp chế? Kim Tiên Phong Hư gặp vẫn như cũ sừng sững tại nguyên địa thiếu niên, nhíu mày, trước mắt bao người, cuối cùng vẫn là ỷ vào thân phận mình, không có tiếp tục ý xuất thủ. Hắn quan sát Bách Lý An, ánh mắt lạnh lùng nói, Tuyết Phật sinh tại Trung Hoa núi tuyết, trời sinh tiên thai thần phụ sư, thiên giới chúng tiên vì tiên tôn quản lý. Tiên tôn nhân tử, đối với Tuyết Phật khi còn sống vẽ ra linh phủ, đều để mà tạo phúc thương sinh, thập phương cư dân. Thần phù chi uy, không thể coi thường, tiên tôn từng hạ nghiêm mệnh, phàm tiên nhân Tuyết Phật sinh hạ thần phù. Kỳ chủ sau khi chết, vì để tránh cho thần phù tao nội tranh đoạt biến thành vật vô chủ, dẫn phát mầm hai vạn, lên làm giao thiên giới đế tôn chi thủ, người bên ngoài ngấp nghé nhiễm không được. Này lời ra khỏi miệng, Phương Hữu sắc mặt biến hóa. Thầm nghĩ nếu là cái này cơ năm đó được thần phù, mặc dù là ngoại nhân, nhưng hắn đã có tâm cầu hôn Phương Ca Ngư, thần phù này chung quy vẫn là rơi vào người trong nhà trong tay. Nhưng ai liệu, cái này lục đạo thần phù lại có thể dẫn xuất Kim Tiên Phong Hư như thế, nhìn thái độ, đúng là rất có muốn đem cái này lục đạo thần phù thu về thiên giới ý nghĩ. Kể từ đó, cái này lục đạo thần phù thế nhưng là triệt để muốn cùng thập phương thành bỏ lỡ cơ hội. Phương Hữu sắc mặt càng thêm trầm thấp khó coi, nhưng vẫn là đỉnh lấy lớn lao thiên uy, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Tiên Phong Hư, cắn răng nói ra, Phong Hư đại nhân lời ấy sai rồi, mặc dù tiền tôn trúc chẳng hoàn toàn chính xác hạ có mệnh lệnh, nhà ta phu nhân Tuyết Phật qua đời về sau, cả đời sáng tạo thần phù đều về thiên giới tất cả. Nhưng vậy thạch bốn là thức tỉnh nhân thể phù đạo thiên phú tồn tại, cái này lục đạo thần phù vốn nên là kẻ này tự hành thức tỉnh chi vật. Như đại nhân muốn mạnh mẽ bóc ra thu hồi, tất nhiên với thân thể người tạo thành cực lớn tổn thương, cử động lần này làm trái thiên đạo. Đối với đứng đầu một thành phát biểu, Kim Tiên Phong Hư nhưng không có kiên nhẫn nghe xong. Hắn hào hứng ra rời, tiện tay đánh ra một đạo thiểm điện, đánh rất thiểm điện cùng Phương Hữu gặp thoáng qua. Dưới chân của hắn trong nháy mắt nứt ra một đạo cực sâu vết nứt, khí thế khủng bố từ trong cái khe lăn lộn như thủy triều, vẹn vẹn chỉ là dư uy tác động đến. Phương Hữu rủ xuống lập cổ tay dây lắt nhưng nổ bể ra một mảnh miệng máu, hắn thần sắc hãi nhiên, không dám tiếp tục nói nữa. Tại đối phương lôi đỉnh thủ đoạn đủ để nhìn ra, Kim Tiên Phong Hư đến đây, mục đích minh xác, căn bản không phải đến đồng nhân dạng đạo lý. Kim Tiên Phong Hư gặp hắn như ngay, lôi xà lượn lờ đầu ngón tay cũng thi ẩn, cũng không tại tiếp tục thi khó, chỉ nhàn nhạt nói ra, như tiên nhân biết Phật còn ở đây, còn có tư cách cùng bản tiên luận một luận đây không phải là giải ngắn. Phàm nhân Phương Hữu, ngươi bất quá là cái tìm kiếm nữ nhân phù hộ thu hoạch được tiên đồ quyền lợi dung đồ. Nếu không phải xem ở Trung Hoa Tiên phủ phụ chủ ba phần chút tình mọi bên trên, ngươi còn chưa có tư cách cùng bản tiên nói chuyện. Sao mà cùng ngạo, không coi ai ra gì? Mà thân là Kim Tiên, quả thật có bệ nghệ trung sinh, không coi ai ra gì vô liếng. Tại cái này lớn như vậy thập phương thành bên trong, hắn túc hạ vậy thạch cũng không tính quá to lớn, nhưng Phong Hư đứng ở cấp trên, lại tự nhiên diễn sinh ra một loại nguyên đỉnh núi cao sừng sức khí ý nhân gian đạo lý quy tắc, lại làm sao có thể trói buộc sớm đã siêu thoát thế tục tiên nhân. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Bách Lý An, nhàn nhạt ngữ khí có loại thi ân thương hại giọng điệu, chủ động dâng ra thần phù, cũng hoặc bản tiên tự mình động thủ lột lấy thần hồn của ngươi, ngươi tự hành lựa chọn. Thế giới này, Kim Xe trước đó Mục Vân Dạ nhìn thấy sự tình diễn biến đến loại tình trạng này, trong mắt u ám cảm xúc chẳng biết lúc nào quét sạch sành xanh. Không khỏi nghiêng đầu nhìn trong xe ngựa, sắc mặt âm tình bất định Phương Ca Ngư một chút, cười nhạt một tiếng. Không biết Phương Tam tiểu thư, nhìn thấy tình cảnh này, tâm tình lại là coi như cảm tưởng gì đâu. Phương Ca Ngư ngay cả một cái dư quang đều chẳng muốn đi bố thí hắn một chút, chống đỡ gương mặt nhìn về phía tế đàn cười lạnh, Mục Tiên Quân cũng chỉ có thể mượn người khác thai nạn để đền bù ngươi kia đáng thương hèn mọn lòng tự trọng. Đều đến loại thời điểm này, Phương Ca Ngư tấm kia miệng nhỏ tổn hại lên người đến bản sự chút điểm không kém. Mục Vân Dạ biểu lộ còn tính tự kiềm chế bình tĩnh, nhưng khoác lên kim xe xe trên kệ khớp xương lại bóp có chút trắng bệnh. Nhưng hắn trong ngôn ngữ chỗ lưu lộ ra ngoài khoe khoang cường hạn ý vị lại là so bình thường càng làm thật hơn thực mấy liệt. Hắn thân thể nửa dựa vào tại kim trước xe, lạnh giọng cười lạnh nói, nhưng sự thật chứng minh, phàm nhân tại tiên nhân trước mặt, cũng như trong triều quan quyền người trong mắt Hàn Môn. Hàn Môn khó ra quý tử, sinh mà cao quý người, thiên phú lỗi lạc vậy dĩ nhiên là dệt hoa trên gấm, nhưng xuất thân thấp hèn, lại cố gắng như thế nào cũng là bỗng. Có một loại người, hắn tử ra đời một khắc kia trở đi, liền chú định hắn đường nên đi tới bao xa. Trở thành Thái Huyền Cựu Kinh đệ tử, tại thường nhân trong mắt đã là cực lớn chuyện may mắn, chỉ là học sinh nhà nghèo dùng cái gì vượt long môn, dùng cái gì đúc thành huy hoàng. Phần này sáng chói thiên tư, cứ việc dẫn tới nhất thời rung động rung chuyển, vạn người chú mục, nhưng càng nhiều, phản mà trở thành trên đầu của hắn đao, đùa đòi mạng. Mục Vân Dạ lòng tự tin chưa hề cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đánh. Hắn ngửa mắt không có chút nào rụt rè nhìn xem Kim Tiên Phong Hư, phản phất đối chúng sinh tại kia Kim Tiên kính sợ e ngại chi tâm không thể trung tình, nụ cười nhàn nhạt bên trong ẩn hàm bá đạo, nếu là đổi lại bổn quân giờ phút này thức tỉnh kia lục đạo thần phù, Phương Tam tiểu thư cảm thấy, Kim Tiên Phong Hư có dám đi như thế lôi đỉnh sự tình. Không thú vị. Phương Ca Ngư mặt mày lãnh đạm, đem màn xe buông xuống, đôi mắt chỗ sâu lại là trống rỗng một mảnh, giải giác vắng vẻ. Tùy ý như vậy thái độ, đúng là không chút nào vì Mục Vân Dạ sinh ra nửa điểm gợn sóng dao động. Gặp nàng không còn quan sát bên trên tế đàn tình thế, Mục Vân Dạ có chút ngoài ý muốn, ồ. Phương Tam tiểu thư đúng là tuyệt không lo lắng mặt của ngươi thủ sẽ ra chuyện. Phương Ca Ngư cười lạnh, ánh mắt hơi lộ đùa cợt mà nhìn xem hắn, ngươi nói không sai, có người che chở cảm giác, xác thực rất không tệ. Theo Phương Ca Ngư tiếng nói kết thúc, gió lớn đông nhiên chập trùng giữa thiên địa, chân trời không biết phương nào, vang lên hồng hậu tiếng trung vang. Thanh âm cứ việc nặng nề, lại cho người ta một loại tự dưng âm lãnh xảo xạc cực đoan cảm giác. Tại cái này tiếng trung vang dưới, hoàng hôn giáng lâm, xanh biết trăng tròn lấp đầy, nhưng mà nhìn chăm chú mảnh nhìn sang, vẫn như cũng là ban ngày thời gian. Chỉ là đen nghịt từ khắp nơi bay múa mà đến không bờ tựa như đầy trời khắp nơi trên đất một trận màu đen mưa to, lật út mà tới. Phần phật gió lạnh lẽo lạnh qua bên trong, trống rỗng bốc cháy lên một đám lửa màu đỏ liệt diễm, đoàn kia liệt diễm bên trong vì bảy quả bao khỏa, như một đám cực nóng liệt hỏa váy áo trong gió phần phật bay lên, ửng đỏ uy nghiêm. Từ liệt hỏa bên trong, chậm rãi bước ra một con thon dài nhỏ gầy chân, bắp chân bao vây lấy hoa mỹ thiếp vàng lưu bên cạnh màu đen trứng hoa, nhẹ nhàng điểm rơi vào không người dám đến gần bên trên tế đàn. Vâng, giống như thiên thạch đụng trời chuông. Vì Kim Tiên Phong Hư vĩ ngạn thần lực hư kéo lên bỏ khoát tế đàn trùng điệp rất xuống, mang theo không có gì sánh kịp bá đạo lực lượng, kín kẽ tái hiện bên trong lòng đất. Mà Phong Hư chỗ bảy cái giới, cũng giống như mặt kính vỡ vụn bị chấn động đến nứt thành bốn mảnh. Màu đen quả đen phô thiên cái địa, như chúng sinh thê lãnh linh hồn du đang ở nhân gian, tại mảnh này đầy là người sống đỏ tươi đô thành bên trong, tự dưng thấy được vô biên tử vong. Liên hỏa tán đi, trong đó dần dần hiện lộ ra một cái tinh tế cao gầy nữ tử bộ dáng, trong tay nàng dẫn theo một chiếc xanh biếc đèn lưu ly. Đèn bên trong sinh trưởng ra lục đạo không có chút nào nhiệt độ băng lãnh ngân bạch hỏa diễm, nhảy nhảy ra, vây quanh nữ tử vờn quanh không ngừng. Mặc cho thiên địa này gió mạnh thổi sương mù, đúng là khó mà dung chuyển kia sáu đạo hỏa diễm mảy may. U hàn hỏa chi bên trong, nữ nhân tấm kia thanh lãnh hai gò má giống như băng ngọc, vì đàn quạ vờn quanh nàng tóc dài váy đỏ, nên gió bù bù, tựa như mực giấy ở giữa một giọt máu. Nữ nhân như là lãnh đao cắt khắc ra trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng trong sân bất cứ người nào đều có thể cảm nhận được nàng tại thịnh nộ, lại tỉnh táo đến đáng sợ. Nàng tại cái này lãnh hỏa u quạ thế giới bên trong nhuận miệng cười, Kim Tiên Phong Hư quanh thân hào quang tiên khí đều trở tối như đỏ và đen nhẹ tô lại ẩn ẩn mỉm cười môi, giống như điều hiệu trên chiến trường tàn nhẫn đồ sắt về sau chỗ tỏa ra một tia huyết tinh, tiếng nói quỷ quyệt. Mặc dù hồi lâu không nắm giữ luân hồi đầu thai bực này tự nhận sự, nhưng tiên nhân như muốn nhìn qua hoàng tuyển đêm vong xuyên, ta ngược lại là có thể vì ngươi dẫn đường một phen. Nhìn xem tự dưng liền khí chẳng toàn bộ triển khai doanh cơ nương nương, không có chút nào chuẩn bị, Bách Lý An cũng là há to miệng, nhất thời yên lặng im mắng. Dù sao tại Bách Lý An trong trí nhớ, mẹ ruột của hắn tại hắn còn nhỏ thời điểm liền đã vi tình sở khốn, thụ rơi vào Bạch Đà Sơn bên trong. Vĩnh viễn một bộ hối hận, quy về yên tĩnh đú đoán điều hiệu bộ dáng. Chỗ nào hiểu được, nàng chân chính động lên giận đến, lại là có như thế như liệt hỏa cháy hừng hực, cực hạn yêu dị cường đại phong nhã. Ba đồ lục đạo, vạn quỷ mở đường, kia một thân vạn chúng kính ngưỡng uy nghi thế nhưng là không kém chút nào Kim Tiên Phong Hư. Bách Lý An thầm nghĩ đây cũng không phải là mẹ bá khí đang chẳng thời cơ tốt, hắn tay run run tiến lên, cái kia, ngài có phải hay không hẳn là lãnh tĩnh một chút. Nhưng cuối cùng, ở trên đời này, không có bất kỳ người nào có thể chất vấn một phẫn nộ mâu thân hộ thể sốt ruột tâm tình. Tay của hắn còn chưa sát bên doanh cơ quần áo sừng, đầu liền trước bị nàng một con ấm ấm lạnh lạnh để tay lên đến vuốt vuốt. Động tác kia cực kỳ giống gà mái cho gà con ôn nhu vuốt lông cảm giác. Bách Lý An bị xoa nửa điểm tính tình cũng không có, còn chưa kịp phản ứng, doanh cơ quanh thân kia lục đạo ngân bạch hỏa diễm, đưa nàng thân thể nâng lên, đã đi tới kia sừng sững vậy thạch phía trên Phong Hư trước mặt. Mắt phượng lạnh híp mắt ở giữa, cũng là hướng chúng thân biểu diễn ra cực kỳ bá đạo không đem đạo lý một mặt. Điều hữu mà u lãnh tiếng ngâm sướng vang lên, thiên địa hắc nha bay nhanh, thê lương hoang cổ chi ý như điên cỏ lan tràn ra. Hạ Nguyên Du Lục, tinh tú sai độ, Nhật Nguyệt mất bất tỉnh, vong xuyên lũ độ, cơ cận tiến đạt đến, chú tất ứng, thành tử thi, tâm nằm quần ma lui nghe. Trời đầy mây tử, đưa tới. Thiên địa âm phong lên, chư thiên đốt đại hỏa, âm hiểm u biêm. Thiên địa quân vương pháp tướng lên, pháp tướng tay nâng địa cổ như âm mộ, một mộ hành thiên vạn thế thu, mộ mở môn vị bổ ra một đầu vô tận con đường. Đường tên hoàng truyền thông cửu lũ trời đầy mây tử tại hạ, doanh cơ một bộ áo đỏ váy dài đứng ở bia cổ phía trên, một đôi tròng mắt nửa đỏ nửa u, là vì âm dương song đồng toàn bộ triển khai. Kim Tiên Phong Hư trên mặt lơ đến vẻ lạnh lùng đống nhiên quét không còn, chẳng biết tại sao, hôm nay khi dễ bất quá là một nho nhỏ phản tử, sao liền đưa tới Trung U nữ đế nhìn hằm hằm xuất thủ. Như tại tiên giới, hắn tất nhiên là không sợ một cái bất quá ở nhân gian tu hành ngàn năm Trung U nữ đế. Chỉ là hắn lấy tiên giới thân phạm, có nhiều gông cùng xiềng xích trói thân linh pháp, thêm nữa tu hành vốn là nhiều người tinh phách thọ nguyên lịch tiên chi pháp. tuổi thọ của hắn nhiều có hạn chế, vốn dĩ đi đến cuối con đường khô mục thời điểm, chỉ có thông qua không ngừng cướp đoạt thải bộ nữ tử tinh nguyên, mới có thể duy trì tiên thân bất hủ. Trung U nữ đế chính là thái âm chi nữ, đã từng chấp trưởng sinh tử âm dương quyền, khả quan phàm nhân tuổi thọ, tiên quỷ âm thọ. Đây là thái âm đại đế một mạch đặc hữu quyền hành năng lực. Bây giờ âm dương nhãn đã mở, kim tiên phong hư mệnh cách bên trong tiên thọ bao nhiêu đều bị xem đến nhất thanh nhị sở. Thâm tàng nhiều năm bí mật đều tại cái này trong khi liếc mắt bại lộ, đã là khuyết điểm cực lớn. Mà cái này Trung U nữ đế, nội danh hậu thổ nương nương, cùng nhân gian chi lực hô ứng lẫn nhau, lại lấy triệu hoán ấn tìm ra trời đầy mây tử, vì tiên dẫn đường, vì quỷ mở đường. Hắn bị những cái kia tiên tộc nữ tử thải bổ đoạt tới tuổi thọ lây dính nhân quả nghiệp chướng, tự nhiên chuyển đa hóa thành màu đen âm thọ. Hai ở giữa, thậm chí không cần chính diện giao phong, chỉ cần nàng tâm theo thần đến, liền có thể điều khiển trời đầy mây tử hấp thu trong cơ thể hắn vốn không thuộc về tuổi thọ của hắn thời hạn. Kim Tiên Phong Hư không dám cẩn thận đọ sức quá lâu, túc hạ một điểm, quanh thân hào quang đại thịnh, thân thể lăng thiên mà lên. Hắn buông tay triệu ra một thanh tiên kiếm, chỉ lên trời một chạm, đầy trời hắc nha giống như đêm dài bị vạch ra một lỗ hổng khổng lồ. Sắt trời bẩy xuống, cách xa xa cựu trọng thiên, hắn khí cơ phóng đại, giống như kình hút trăm sông, mượn tới một cỗ hùng hồn tiên khí linh lực. Trong tay tiên kiếm phóng lên tận trời, phá vỡ thương khung, thế là thiên hà rơi đến, hóa thành một tòa tẩy luyện sơn hà to lớn tiên kiếm thẳng tắp chém tới. Doanh Cơ lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt trùng đồng luân chuyển ra từng vòng phát ấn, váy áo đãng dắt như ban đêm yêu hoa, nàng từ trời đầy mây tử đầu vai nhẹ vọt mà xuống. Chương 973, tiểu cơ chương 973, tiểu cơ cùng lúc đó, trời đầy mây tử trong tay bia mộ hướng phía Kim Tiên Phong Hư hung hăng đệm xuống, sau đó chân đạp bách quỷ hoàng tuyển, xông lên thiên cung. Lấy bao la hùng vị như núi hai tay ôm lấy từ cựu trọng thiên bên trong chém xuống tới to lớn kiếm ánh sáng. Chuôi này kiếm ánh sáng tại trời đầy mây tử chống cự phía dưới có chút ngưng trệ một cái chớp mắt. Như cũ khí thế vô song đem trời đầy mây tử thân thể chém sụp đổ, mây đen bay loạn độ. Mà từ trời đầy mây tử thủ bên trong ném ra tòa kia mộ bia cũng đã ngang qua trước mặt Kim Tiên Phong Hư. Một nửa hoàng tuyển lộ vừa mở, vô số anh linh cầm thương mà đứng, chiếm cứ tại Kim Tiên trên đỉnh đầu. Trắng đoan khí cơ một chút xíu tụ hợp vào những cái kia anh linh nhóm trong miệng. Kim Tiên Phong Hư lăng lập tiên khu đống nhiên dừng lại, trên mặt tinh khí lấy mắt thường tốc độ rõ rệt trôi qua. Hắn làn da lỏng than sụp đổ xuống, trông chất xuất ra đạo đạo sâu như đồi núi nếp nhăn. Nhìn xem hướng hắn thẳng bức mà đến Trung U nữ đế, Kim Tiên Phong Hư giận tím mặt, giơ thẳng lên trời lệ rít gào một tiếng. Mi tâm tiên ấn sáng rõ, khí tức chìm nổi ở giữa, trong tay bấm niệm pháp quyết nhanh chóng như ảnh. To lớn kiếm ánh sáng thế tới càng thêm mãnh liệt mau lẹ, như biển cả dương sóng, kiếm thế chạy xuôi như lớn giang đông đến, lao nhanh vào biển. Cứ việc là trời đại pháp tắc gông cùng xiềng xích hạn chế kim tiên thực lực không thể so với tiên giới toàn thịnh thời kỳ. Cứ việc mượn nhờ hậu thổ đại địa âm dương chi lực, có thể khắp nơi khắc chế phong hư. Nhưng Doanh Cơ chỗ ứng đối dù sao cũng là trên trời kim tiên, thực lực cách xa to lớn, muốn đem hắn chu sát ở đây, cần triệu hồi ra trăm vạn anh linh, hấp thu hắn thải bổ mà đến thọ nguyên tiên mệnh, để thiên địa nhân quả đem hắn sinh sinh hao tổn đến rủ xuống giàn mua chết tại đây. Nhưng chết giả cũng không phải là thụ thương, cũng là cần nhất định quá trình, lấy lực lượng thời gian giết hắn. Mà một kiếm này khí thế hung hùng, Doanh Cơ nếu là không né tránh, tất nhiên sẽ vì một kiếm này chém thần hồn vỡ lạc, lục đạo diệt hết. Đổi lại dĩ vãng, nàng bị chọc giận từ đó, liều chết một trận chiến thì thế nào? Nhưng duy nhất hải tử liền ở bên người, nàng lại sao có thể nhẫn tâm tùy hứng cùng người liều mạng? Trung quy vẫn là không cam lòng tiếc nuối, nàng hóa đi trời đầy mây tử mộ địa, cắt đứt hoàng tuyệt lộ, khí cơ trở về ở thể nội. Doanh Cơ thân thể hơi lệch tránh ra bên cạnh, phất động tay áo vung bên trong kia đạo cự đại thiên hà kiếm ánh sáng. Cự kiếm tại nàng tay áo hạ bàng bạc khí cơ hạ băng liệt, hóa thành mảnh vụn ngàn vạn, hắc nha dương cánh đem thiên khung vết rách khép lại. Vỡ vụn kiếm quang như tinh mang tô điểm tại che khuất bầu trời hắc ám bóng ma bên trong, khắc sáng chói mỹ lệ. Kim Tiên Phong Hư bị hấp thu quá nhiều âm vọng, cũng không còn cách nào duy trì phong độ, bình yên xuất trần nhẹ nhàng đứng ở vảy thạch phía trên quan sát chúng sinh. Tiên thể tùy theo trở nên nặng nề, đầy dây âm trầm phi thân rơi vào tế đàn ở giữa, mắt lạnh nhìn Trung U nữ đế, đáy mắt sát ý rốt cuộc che đậy giấu không được. Doanh Cơ cũng là cùng một thời gian rơi vào trên tế đài, nàng trong mắt lạnh nhìn mình vỡ vụn tay áo. Lớn hồng tụ bào phía dưới con kia gầy gò cánh tay thon dài cánh tay chẳng biết lúc nào lưu lại một đạo ung tùm miệng máu vết kiếm. Máu tươi dọc theo da thịt tuyết trắng uốn lượn xa xút, rơi vào Bách Lý An phiếm hồng trong mắt, đầy dây thê hương. Bách Lý An thần sắc băng lãnh đến cực điểm, mắt gió như đao nhìn về phía da mặt đã hiện rủ xuống thương chi sắc Kim Tiên Phong Hư, nguyên bản thông dòng kiên nhận trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Đầu ngón tay ngưng tụ dám tự quyết, mắt đỏ, bước ra một bước, quanh thân sát khí rào rạt, tận hướng Kim Tiên Phong Hư nhằm vào mà đi. Một trận chiến qua đi, cũng không hoàn toàn giải Kim Tiên Phong Hư, Doanh Cơ ngược lại triệt để bình tĩnh lại. Nàng đưa cánh tay ngăn lại Bách Lý An hành động, hướng hắn lắc đầu. Bách Lý An lông mày cau chặt, tại mẫu thân ánh mắt ngăn lại phía dưới, lại vẫn là nghe lời cũng không hành sự lỗ mãng. Mặc dù hắn được tôn tiên chi cốt, tại Kim Tiên dạng này đẳng cấp cường giả phía dưới, nếu là không sử dụng át chủ bài, lại sao có thể cùng đánh một trận? Dưới mắt mới được kia lục đạo thần phù, hắn còn nhỏ trong trí nhớ nữ tử câu đố chưa giải khai. Thập Phương Thành bên trong không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng hắn. Như nghĩ bảo hộ mẹ, lúc này bại lộ thân phận tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Kim Tiên Phong Hư lấy tay áo hư lũng mình hé mở đã rủ xuống sập dàn mua gương mặt, vì tử quan buộc tốt sợi tóc cũng hiện ra khô kiệt hôi bại chi sắc. Hắn khí tức mê mang, ánh mắt lạnh lùng trực câu câu nhìn chằm chằm Doanh Cơ, lạnh hừ một tiếng. Trung U hoàng triều nữ đế bệ hạ, sao cũng tới góp cái này Thập Phương Thành náo nhiệt? Vô cớ nổi lên, chưa phát giác có hơi quá sao? Doanh Cơ đạm tiếng nói, ta cùng Tuyết Phật chính là bình sinh hảo hữu chí giao, vậy thạch thức tỉnh phù linh vốn là Tuyết Phật quyết định quy củ, cũng không vi phạm bất luận cái gì thiên quy luật pháp. Kim Tiên Phong hư, ngươi ỷ thế hiếp người, dùng linh tinh tiên tôn luật pháp, đi này tàn bạo bất nhân tiến hành. Muốn đem thần phù chiếm làm của riêng, so với vô cớ nổi lên bản sự, ai có thể cùng ngươi đường đường Kim Tiên đại nhân? Lớn mặt khẩu suất cùng nôn. Phong hư kiềm chế đã lâu lửa giận dường như sắp áp chế không nổi, đầy xúc phong lôi trong mắt mưa gió sắp đến. Chỉ biết hiểu hôm nay nàng này quyết định tha cho nàng không được, một thân đạo cốt tiên phong bạch bảo mánh nhưng xoay tròn, mi tâm tiên ấn lấp lóe hoa mang. Cự ý kiếm khí tùy theo kéo lên đến đỉnh phong, cánh tay nhẹ giơ lên ở giữa, giữa thiên địa khí vòi rồng kiếm khí. Tại kia gào thét phong vân lôi động âm thanh dưới, Kim Tiên Phong hư mi tâm tiên ấn dạng rỡ phát sáng, nội giận tiên thần mọi cử động tại dẫn động sơn hà chi thế. Dân chúng trong thành sắc mặt sớm đã trắng bệnh. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chăm chú Doanh Cơ, biểu lộ kết đầy niềm sương, lạnh giọng nói: "Nữ đế Doanh Cơ, ngươi cũng bất quá tu hành ngàn năm, tại này nhân gian một góc nhỏ làm trung u nữ đế thôi. Cứ việc ngươi có cái tôn tiên phụ thân, nhưng đây không phải ngươi cố tình làm bậy lực lượng cùng lý do." Doanh Cơ một đôi dài nhỏ mắt phượng hiếp minh mẫn, xem ra Kim Tiên đại nhân vị đáng vẫn là không có ăn đủ. Phong Hư cười lạnh nói: "Doanh Cơ nương nương không khỏi cũng quá mức tự đại chút, trải qua mới giao thủ ngắn ngủi, bản tiên đã phát giác được nương nương mặc dù quỷ thuật thần thông cường đại biến ảo khó lường. Triệu hoán đi ra anh linh không thể địch nổi, nhưng thể nội linh lực rõ ràng hết sạch sức lực, cường đại nhưng cũng không đủ sớm chiều chi quang. Như bản tiên không có đoán sai, nương nương trong cơ thể ngươi linh căn đã mất. Trong thời gian ngắn, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể triệu hồi ra giống trời đầy mây tử cường đại như vậy anh linh tới sao? Nương nương có thể đem bản tiên bước đến tình cảnh như thế hoàn toàn chính xác thủ đoạn bất phàm, có thể nghĩ tất nương nương giờ phút này cũng đã là cực hạn đi. Còn không biết, Trung U nữ đế còn có thể tiếp được bản tiên mấy kiếm đâu?" Nghe được Phong Hư trong lời nói nồng đậm sát ý, Phương Hữu trên mặt đã thất sắc. Như Trung U nữ đế chết đến tận đây, lại không luận sẽ nên đón Thái Âm đại đế sao? Lôi đỉnh tức giận. Chỉ là Trung U hoàng trong triều trăm vạn anh linh lệ quỷ lật út bao phủ mà đến, liền đủ để đem thập phương thành bên trong toàn bộ sinh linh gặm ăn hầu như không còn. Đây thật là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng, chín đường kiếm khí vòi rồng tại hấp thu Kim Tiên Phong Hư quanh thân hào quang tiên khí sau, khí thế thẳng leo lên đỉnh phong, theo trong cơ thể hắn mênh mông như giang xuyên khí hải bốc lên như sôi. Kiếm khí như nước thủy triều, vòi rồng kích động thiên uy chi thế, từ thiên địa tại một điểm hội tụ mà đi, tựa như muốn đem kia tập áo đỏ phá tan thành từng mảnh. Bách Lý An ánh mắt ấm lãnh, không nghĩ tới tại mẫu thân trong tay bị thiệt lớn Kim Tiên Phong Hư cũng không đội tại ổn định sói mòn nguyên dương. Phản mà ra tay càng như thế hung ác quyết, đúng là muốn nhất cổ tác khí, hung ác hạ sát thủ. Chính như hắn Phương mới nói, mẫu thân linh căn đã mất, cứ việc quỷ đạo chi thuật siêu nhiên, lại cũng không giống có Kim Tiên Phong Hư kia rồi rào như sơn hà đại giang khí hải duy trì tự thân khổng lồ tu vi linh lực hệ thống. Luận bên bị chi chiến, mẫu thân tệ nạn quá nhiều. Bách Lý An một cái tay đã thăm dò vào càn khôn trong túi, lòng bàn tay trung u bốn ấn ổ quay lấp lóe không thôi. Đã như vậy, không bằng liền từ hắn tới. Cong. Đúng lúc này, thiên địa kiếm minh như rồng gầm, cổ pháp màu xanh kiếm quang bạch ra một đạo sắc bén thẳng tắp, mà kia giống như kết nối thiên địa chín đạo vòi rồng kiếm ích, liền rất bị một thanh thiên nhân chi kiếm sinh sinh chặt đứt. Khắp thiên kiếm ý như mưa, cứ việc tại một kiếm kia phía dưới, khí ý lớn mất, nhưng còn sót lại kiếm khí rơi ở trong thành chúng trên thân thể người, cũng là nhói nhói không chịu nổi, thần hồn bị hao tổn. Lần này trở lại, sợ là đến giường nằm bệnh nặng mấy ngày mới có thể tĩnh dưỡng thật tốt. Kim Tiên Phong Hư trên mặt có lấy rất nhỏ dị sắc, thầm nghĩ này nhân gian quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Một cái đại hội đấu giá, lại là có thể liên tiếp dẫn xuất có thể chống cự Kim Tiên một kích cường giả tới. Mới chặt đứt hắn chín đạo vòi rồng kiếm bích một kiếm, cứ việc ở trước mặt hắn, tu vi hơi có vẻ không đủ, nhưng bất luận là uy lực còn là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đem khống, đều đã đến một loại mức lô hỏa thuần thành. Một kiếm chi uy, chỗ thả ra linh lực không có một tơ một hào lãng phí, chém tất cả ra tinh diệu tuyệt luân góc độ cùng lực thế. Mặc dù là trước kia lấy kiếm đạo nổi danh Kim Tiên Phong Hư, cũng không thể không ở trong lòng vì người nọ tán thưởng một câu, kiếm này rất hay. Chỉ là bước ngoặt nguy hiểm, hắn cũng không kịp thưởng thức một kiếm này phong thái. Ánh mắt bên trong lạnh lùng sát cơ khó lui, ánh mắt bất thiện truy tìm kiếm khí này vết tích chuyển trông đi qua. Chỉ gặp người đến một thân nghiêm nghị gian nan vất vả kiếm khí, chân đạp thanh phong, bằng hư mà đứng. Trên mặt có chút phật gió, ấn có đạp hỏa kỳ lân đỏ thấm kiếm bào theo gió chấn động, cực hạn ồn ào náo động về sau, không một tiếng động. Thanh minh kiếm quang tại hắn anh tuấn khuôn mặt ở giữa lưu động, Bách Lý Vũ một thân thanh phong hạ nguyện, trầm mặt trợn mắt nhìn nhau Kim Tiên. Sau lưng đỉnh đầu bảy quả âm minh cùng phong thanh hưởng, tình cảnh quỷ dị khiến quanh người hắn khí chẳng hình thành một loại cực kỳ đáng sợ âm lanh phẫn nộ, để cho người ta lại quý. Phong Hư đại nhân, hạ như thế ngoan thủ, là muốn lấy phu nhân nhà ta tính mệnh sao? Kim Tiên Phong Hư trên mặt rốt cục có một tia động dung. Tay áo chi hạ thủ trưởng không khỏi chậm rãi nắm chặt, đôi mắt sâu như hàn đảm. Nếu như có thể, hắn cũng là không muốn đi trêu chọc Thái Âm đại đế rủi ro, nhất định phải động Doanh Cơ tính mệnh. Chỉ là bí mật đã bị nàng khám phá, Doanh Cơ còn sống xa so với chết đi phiền phức lớn hơn. Cứ việc kia Thái Âm đại đế là cao quý năm tôn chi một, mà dù sao tiên thân cũng không phải là chính thống, mà là chấp trưởng cửu lưu chi thần. Làm việc quái đản ngang ngược, tiên tôn trúc chạm sớm có dễ tôn vị chi tâm, cho dù gần đây nhìn chằm chằm áp lực lớn lao cùng nguy hiểm, giết Doanh Cơ. Chỉ cần trốn về tiên giới, kia Thái Âm đại đế lại như thế nào cản rỡ lại há có thể trên cựu trọng tiên tùy tiện dương ai. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay ngoại trừ Doanh Cơ, lại dẫn xuất cái Bách Lý Vũ, kia nhưng không là bình thường phiền toái. Nho nhỏ tiên tỷ kiếm tông, hắn Phong Hư tự nhiên sẽ không coi vào đâu. Chỉ là Bách Lý Vũ cùng Tô Quân Hải, Doãn Độ Gió ba người đều là tiên tôn trúc chạm khâm điểm mệnh tinh người, tương lai tu vi viên mãn thời khắc, cũng có thể ổn thỏa kim tiên chi vị. Cho dù là tiên tôn trúc chạm, cũng cực kỳ coi trọng nhân gian tiên tỷ thập tam kiếm, Thái Huyền Cựu Kinh, Thương Ngô thập tam điện. Làm cái này ba tông chi chủ, lại là ngàn vạn năm đến, chỉ có ba người vì tiền tôn khâm điểm mệnh cách người. Tương lai kế vị kim tiên, cũng tự nhiên đem phân ra cái 36 ngũ đẳng, chính là kim tiên bên trong, nhất cao không thể chạm kia một hàng. Mà thọ nguyên đều cùng nguy cơ kim tiên phong hư, tự nhận là tương lai tiền đồ xa là không kịp cái này Bách Lý Vũ. Đối với thiên hạ này kiếm chủ người, hắn tất không thể giống đối phó Doanh Cơ như vậy, cố tình làm vậy. Chỗ nào, rõ ràng là những nhà phu nhân vô lễ trước đây, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích bản tiên uy nghi. Bản tiên cái này mới không được đã xuất tay, cho nàng một trận giáo huấn, ghi nhớ thật lâu thôi, không khỏi ngày sau ở những người khác trong tay chịu đau khổ. Kim Tiên Phong Hư ngoài miệng y nguyên 10 phần không khách khí, nhưng trong mắt sát ý cuối cùng vẫn là một chút xíu thu liễm xuống dưới. Bách Lý Vũ lạnh hừ một tiếng, tuấn mỹ vô cùng trong tướng diện túc sát chi ý lại là khó lui, thân vị nhân gian ngàn năm tiên nhân hắn, mặt đối trên trời kim tiên, hắn cũng là chút nào không khách khí. Phong Hư đại nhân nói quá lời, phu nhân nhà ta, cho dù muốn giao hấn, cũng không tới phiên ngoại nhân đến xen vào việc của người khác. Kim Tiên Phong Hư lạnh lạnh cười một tiếng, đang muốn mở miệng về đối, ai ngờ đầu kia Doanh Cơ ngữ khí lại là càng thêm băng lãnh không để mặt mũi, kiếm chủ đại nhân mới là nói quá lời. Chỉ là trung ú cẩn côi ô chọc chi địa, không dám trèo cao tu đạo lập đức, Lưu Phong di trục thiên tỷ kiếm tông, không tới phiên ngoại nhân đến xen vào việc của người khác, câu nói này ngược lại là càng thích hợp trăm dặm tông chủ ngài. Doanh Cơ chữ chữ châu ngọc, không nói phải có giải vây lòng cảm kích, luôn từ lời nói ở giữa đều là tranh phong tương đối. Nhìn cái này lý, đúng là so Kim Tiên Phong Hư còn muốn sâu. Quái dị như vậy không khí, khiến trong sân đám người hai mặt tướng mong muốn, cũng là không dám có bất kỳ ngôn ngữ quấy rầy. Hảo tâm cứu người, lại vì người như thế lời nói lạnh nhạt tương đối, Bách Lý Vũ trên mặt lại không có nửa điểm bất mãn. Thậm chí tại Doanh Cơ mở miệng nói chuyện thời điểm, đem đáy mắt băng lãnh phẫn nộ cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, cùng đối mặt Kim Tiên Phong Hư thời điểm, thái độ quả thật tưởng như hai người. Chỉ là thần sắc chậm rãi cô đơn xuống tới, thấp giọng thê lẩm bẩm kêu một tiếng tiểu cơ. Ánh mắt bên trong có trùng phùng mừng rỡ, cũng có đối chuyện cũ hối tiếc cái nấy, thanh âm thấp đến cực hạn. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Cơ khuôn mặt, phản phất liếc mắt nhìn liền biết thiếu một mắt đáy mắt có ánh sáng choáng tại mơ hồ rung động. Kim Tiên Phong Hư biết được chuyện hôm nay đã hết thảy đều kết thúc, Doanh Cơ Bách Lý Vũ lần lượt ra mặt. Kia lục đạo thần phù nói to trời, chắc hẳn cũng là lấy chi gây bớm. Nghiêm trọng hơn chính là, hắn giờ phút này tuổi thọ bị lấy, vốn là cùng nguy cơ cảnh ngộ thế cục càng căng thẳng hơn. Mà giờ khắc này thân ở nhân gian, nơi nào có cái gì tiên lực trí thuần nữ tiên cung cấp nàng kịp thời thải bổ. Chẳng lẽ lại thật muốn lui mà cầu lần, không cầu chất lượng chỉ cầu số lượng đi thải bổ những cái kia khí tức hỗn tạp nữ tu loài người. Cựu cư cao vị Kim Tiên Phong Hư đối với cái này chọc thế trong hồng trần sinh linh cảm giác sâu sắc chán ghét, lại không thể làm gì. Vô ý quần nhau xoắn xuýt Kim Tiên Phong Hư đã sinh ra rời đi chi tâm. Chỉ là tự dưng nghe Doanh Cơ kia lạnh lùng châm chọc Bách Lý Vũ thanh lãnh tiếng nói, chỉ cảm thấy nàng cử động này không khỏi quá mức không biết tốt xấu chút. Người dù sao cũng là vì cứu nàng mà tới. Hiếu kỳ sau khi, Kim Tiên Phong Hư lúc này mới chăm chú tinh tế bắt đầu dò xét vị này trung ú tới nữ đế nương nương. Chỉ là cái nhìn này tường tận xem xét quá khứ, khó tránh khỏi có chút làm cho người quá mức kinh hỉ. Nguyên lai tưởng rằng trung ú như thế cần cỗi rất nuôi ra ngự quỷ nữ đế, tất nhiên một thân ung tùn quỷ khí khí tức, làm cho người trốn tránh. Nào có thể đoán được cái này thái âm chi nữ, một thân linh lực càng như thế thanh nhưng doanh chỉ toàn. Càng khó hơn chính là, bộ dáng này lại cũng là vị ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc. Thanh diễm vô song gương mặt, tịch mịch sơ lạnh ánh mắt, thanh ý mịt mở kiếm quang dưới, nàng sứ ngọc da thịt tựa như đang phát ra yêu ớt tuyết quang. Nguyên bản liền dung mạo hơn người khuôn mặt, bây giờ tinh tế phẩm bị tưởng tận xem xét, ngược lại tăng thêm mấy phần nhiếp nhân tâm phách. Phần này dung mạo, so với những cái kia bị hắn tàn nhẫn thải bộ nữ tiên nhóm, cũng là hàng quá hóa dở. Kim Tiên Phong Hư đáy lòng một trận lửa nóng, một cái chủ ý tuyệt diệu trong lòng hắn dần dần phát lên. Chương 994, há có thể còn xuống chương 994, há có thể còn xuống so với cái này lục đạo thần phù, không có cái gì có thể so với hắn tiên thọ hơi trọng yếu hơn. Khoảng cách đấu giá hội còn có một ít thời gian, mà ứng long làm vật phẩm đấu giá tin tức đã thả ra nhiều ngày như vậy, nhưng long ngư kình lại chậm chạp không hiện thân. Hắn tại tiên giới thời điểm chỗ thải bổ nữ tiên tiên nguyên vốn là đầy đủ trèo chống hắn đến đại hội đấu giá kết thúc, tìm được bạch ngân cửa vị trí. Chỉ là hôm nay gặp kia lục đạo thần phù như thế, người đoạt giải lại còn là chỉ là một phàm tử. Hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép đến vạn kiếp bất phục miểu con kiến hôi. Kim Tiên Phong Hư vốn cho là mình hôm nay xuất thủ, từ loại này tiểu bối trong tay cướp đoạt lục đạo linh phủ, cho là như lấy đồ trong túi đơn giản như vậy. Nào có thể đoán được động đến bất quá là một viên nho nhỏ ốp ít, có thể dẫn tới trung u nữ đế giận lệ xuất thủ. Đem hắn muốn là còn thừa không có mấy tiên nguyên hấp thu đến gần như khô kiệt. Lấy tiên thân vượt ngang lương giới, vốn là tiêu hao rất lớn. Dưới mắt hắn nếu là cưỡng ép vượt qua cửu trọng tiên, trở về tiên giới, tiếp tục săn bắt mục tiêu, tìm kiếm mới nữ tiên ra tay thải bổ tiên nguyên, cần trước được lấy tình dụ chi. Cưỡng ép dùng vũ lực trấn áp, thải bổ, cứ việc không khó. Nhưng khó tránh lưu lại vết tích, như cho tiên tôn trúc trạng phát giác, tiên đồ chắc hẳn đến đây chấm dứt. Nhưng tiến hành theo chất lượng công lược quá trình không thể nghi ngờ cực tốn thời gian. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bỏ lỡ thập phương thành đấu giá hội, từ đó cùng Bạch Ngân cửa bỏ lỡ cơ hội, hắn cũng là tất nhiên đi hướng hủy diệt. Bất quá, Kim Tiên Phong Hư ánh mắt u ám lấp lóe đánh giá Doanh Cơ hiểu điệu dáng người. Thái Âm đại đế cứ việc xuất thân từ Minh phủ Cửu U, nhưng hắn làm sao quên Thái Âm cũng là thiên địa tự sinh tiên linh, chính là năm tôn chi một. Tiên Nguyên Chí Thuần, con gái hắn Trung U Doanh Cơ, tại nhân gian hậu thổ hỏi thành tiên. Cốt linh bất quá hơn ngàn trở. Tại cái này xa xôi tiên đạo bên trong, nàng đầy đủ tuổi trẻ, tiên lực cũng là tinh thuần thanh doanh. So với thiên giới những cái kia khổ tu thành đạo nữ tiên, tiên nguyên rồi rào tinh thuần đến sợ là đủ bù đắp được thiên giới trăm ngàn nữ tiên tiên nguyên. Nếu có được đến doanh cơ tiên nguyên, lo gì tiên thọ khô kiệt khó tiếp tục, chí ít gần ngàn năm đến, không cần vì tuổi thọ của mình phát sầu. Cũng là có thể có đầy đủ tinh lực tới đối phó Ngư Long Kình, tìm kiếm Bạch Ngân Cửa. Như thế tính ra, kia lục đạo thần phù so với cái này một cái trung vũ nữ đế, nhưng cũng lộ ra đầy đủ không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Kim Tiên Phong Hư đem đáy mắt u ám cùng vẻ tham lam lặng yên thu hồi, quanh thân sát ý dấu kỹ, thần sắc khôi phục lạnh nhạt vô vị, ngựa khí cũng như thi ân khách sáo. Thôi được, đã tiên tỷ kiếm chủ đều đã ra mặt cho nói, ta cũng không muốn tiếp tục khó xử một tên tiểu bối. Nhưng thần phù sự tình, việc quan hệ thương sinh, ta trở về tiên giới, vẫn sẽ đem việc này thượng cáo tiên tôn. Bách Lý Vũ đối với thần phù sự tình không có hứng thú, đối với Phong Hư ẩn hàm uy hiếp chi ngôn, không thể phủ nhận nói chuyện đàm lông mày, luôn từ lãnh đạo, mời quân tự tiện. Phong Hư nhìn xem Bách Lý Vũ, khoe miệng giơ lên, trong lòng cười lạnh liên tục. Trăm dặm tông chủ quý vì thiên hạ trung kiếm chi chủ, thân mang trọng trách, chính là thánh nhân tiên tôn cũng treo treo mà trông, tương lai ngày nào kiếm chủ có thể làm cho thập tam kiếm chi danh, tạo bó đuốc thành dương, phấn tiếp phẩm hạnh tuần hậu, mới cho đến trăm dặm tông chủ điểm kiếm cung, linh hóa kim tiên tư cách. Nhưng hôm nay lại vì một nữ nhân tiểu đà tiểu nháo, thiện điểm kiếm cung, đoạn ta chi kiếm, không biết trăm dặm tông chủ nhưng có nghĩ kỹ như thế nào đem việc này cho tiên tôn đại nhân một cái công đạo. Bách Lý Vũ thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng đến không chứa bất kỳ tâm tình gì, nhàn nhạt nói ra, liên quan tới việc này, Vũ tự có định đoạn, cũng không nhọc đến phiền Phong Hư đại nhân quan tâm. Hắn nâng lên sắc bén đen nhánh ánh mắt, mặt mày dị thường lạnh tấu xương, như nhiễm đao kiếm phong lệ, chỉ là tại Vũ xem ra, mới Phong Hư đại nhân tiến hành, nhưng tuyệt không phải tiểu đà tiểu nháo đơn giản như vậy. Bách Lý Vũ tiến lên một bước, so với Kim Tiên Phong Hư dần dần thu liễm tốt sát ý, hắn một thân khí cơ không giảm trái lại còn tăng, bên hông đặt ở dưới lòng bàn tay thăng long kiếm còn tại trong kiếm, cũng đã kiếm khi ung tùm, phong mang tất lộ. Hắn băng lanh tiếng nói lạnh như đông nước, hôm nay Phong Hư đại nhân rơi vào phu nhân nhà ta trên người cái này thấy một lần, Vũ tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Doanh Cơ lông mày cao chặt, dường như đối với cái này nói cực kỳ không thích. Kim Tiên Phong Hư xem thường lãnh đạm cười một tiếng, hắn buông xuống che lấp gương mặt con kia tay áo, lộ ra tấm kia rủ xuống thương âm trầm mặt. Hắn tiến lên hai bước, đối với Bách Lý Vũ thả ra nghiêm nghị khí thế nhắm mắt làm ngơ. Không có áp lực chút nào đi đến bên người của hắn, bên cạnh mắt thấp liếc nhìn Bách Lý Vũ, an vào gỗ sâu ba phân giễu cợt hai tiếng, nói: "Bản tiên mặc dù vị trên trời tôn tiên, rời xa thế tục, nhưng đối với phàm trần sự tình cũng không phải là không biết chút nào. 500 năm trước, nhân gian lấy trăm dặm tông chủ cầm đầu mở ra chính ma hai đạo đại chiến, kia cuộc chiến tranh quả thực đánh cho đặc sắc oanh liệt. Trăm dặm tông chủ cùng Trung U nữ đế phu thê tình thầm, cộng đồng xua tan ma tông tả tử trục xuất Trung Nguyên. Còn nhân gian chính đạo một cái thái bình tiên đạo thịnh thế, còn tứ hải liệt quốc mọi việc thanh bình, chính là tiên tôn đối với cái này cũng là khen không dứt miệng. Chỉ là 200 năm trước, trăm dặm tông chủ cùng Trung U hoàng triều sinh ra hiểm khích, cùng vị này nữ đế nương nương nhất đao lưỡng đoạn, chỉ kém kia một tờ hợp cách thư. Cái này trong 200 năm, thấy số lần, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm phu quân làm được mức này, bản tiên đều thay ngươi cảm thấy tiếc hận. Bây giờ cần gì phải tới đây làm bộ làm tịch, ra vẻ phẫn nộ coi trọng. Bách Lý Vũ ánh mắt như lao, ta ra thất, liền không cần Phong Hư đại nhân ở đây thuyết tam đạo từ a. Phong Hư trầm thấp bật cười, thanh âm ép tới tà trí lại nhẹ, dùng bẹn bẹn Bách Lý Vũ có thể nghe được ngữ lượng thấp thấp nói ra, hôm nay là tông chủ ra thất, ngày mai có lẽ liền muốn trở thành vợ của người khác đây. Trăm dặm tông chủ ngươi nói, như thế phong hoa tuyệt đại thiên đảo đủng lý nữ đế mỹ nhân mặc cho phòng không gối chiếc, cô tịch trăm năm người đến có bao nhiêu ghê tởm. Dưới mắt nghĩ đến, bản tiên mới làm bị thương doanh cơ nương nương, trong lòng quả nhiên là ấy náy sâu vô cùng, dù sao bản tiên so với phung phí của trời, càng ưa thích thương hương tiết ngọc a. Trong lời nói, tràn đầy dâm tà khiêu khích chi ý, hoàn toàn không đem người để ở trong mắt. Bách Lý Vũ cái chán gân xanh nổi lên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ đến cực điểm, đặt ở thăng long kiếm trên chuôi kiếm xương tay bóp tái nhợt run rẩy, ánh mắt tựa như muốn phun ra lửa. Kim Tiên Phong Hư ánh mắt giấu giếm trào phúng cười lạnh, nhưng cũng chắc chắn, gánh vác tiên tỷ trách nhiệm kiếm chủ Bách Lý Vũ, không dám nhận chúng nổi lên liều chết một trận chiến. Nếu đem một kim tiên làm mất lòng hắn nhưng là không muốn hắn tân tân khổ khổ chỗ kinh doanh lên tiên tỷ kiếm tông rồi. Chính như Kim Tiên Phong Hư không dám đắc tội một tương lai thành tựu tôn tiên khâm điểm mệnh tinh kim tiên kiếm chủ. Tại không có tuyệt đối lý do trước, Bách Lý Vũ cũng là không dám ở cánh chim chưa đầy trước đó. Bởi vì một lời không hợp, mà triệt để đắc tội một trên trời kim tiên. Hôm nay cho dù hắn đầy ngập lửa giận khó mà phát tiết, cũng phải đem răng cắn nát nhẫn chết. Kim Tiên Phong Hư trong lòng không không sung sướng đắc ý, sớm mấy năm ở giữa tại thiên giới chơi đều là một chút tuổi trẻ dễ dụ lừa gạt nữ tiên. Nói lên người này vợ, vẫn là lần đầu động tâm tư như vậy. Nhìn xem Bách Lý Vũ kia thú vị phản ứng, Kim Tiên Phong Hư tự dưng đúng là cảm thấy có chút bệnh trạng hưng phấn, đối với doanh cơ hưng thú không khỏi càng thêm nồng đậm mong đợi. Nhìn cái kia phẫn nộ đến cực điểm ẩn mà chờ phân phó bộ dáng, Kim Tiên Phong Hư sướng ý cười to lên, hai tay chắp sau lưng, túc hạ mây xanh bay qua, muốn thừa mây tung bay mà đi. Bách Lý Vũ giữa lông mày tràn đầy băng lãnh lệ khí, nhìn xem Kim Tiên Phong Hư sắp bóng lưng rời đi, dường như hận không thể đem hắn tầm kia ác tha thương hủ túi ra lộ sống xuống tới. Đông nhiên, bên hai lệ phong nổi lên, một đạo khí huyết cực mạnh to lớn bóng đen hướng phía Kim Tiên Phong Hư phía sau lưng giống ruột hung ác đập mà đi. Bóng đen kia quanh thân quang hoa luân chuyển, ẩn ẩn có màu đen sương mù quấn quanh. Thế đi cực nhanh lại không có chút nào khí tức bắt giữ. Kim Tiên Phong Hư hiển nhiên không nghĩ tới ở đây trong sân, vốn nên vẫn nộ xuất thủ Bách Lý Vũ cũng không xuất thủ, một thân lực chú ý đều trên người Bách Lý Vũ, cũng không bận tâm cái khác. Nhưng từ một cái hoàn toàn dự đoán không đến sơ sẩy góc độ, có người nén giận xuất thủ. Đương Kim Tiên Phong Hư phát giác được sau lưng đã lên phong lôi kích đạn thanh âm lúc, kia to lớn hắc vụ đã hung hăng kích đập xuống tại phía sau lưng của hắn phía trên. Hắn lông mày cao chặt, quanh thân tiên khí chấn động mãnh liệt, lấy hắn tiên nhân thân thể, nhân gian phàm thế lại có pháp bảo gì có thể làm bị thương hắn tiên khu. Cho dù đối với người xuất thủ tốc độ cảm thấy sợ hãi thán phục, nhưng phủ du lay lại thụ, há có thể tổn thương dễ của nó. Hắn cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý nào có thể đoán được kia to lớn hắc vụ đánh vào phía sau lưng, thế tới cực nhanh, nhưng rơi thế lại cực nhẹ. Tới mà đến, là một cô cực kỳ khí tức âm lãnh dọc theo quần áo ra sườn, vô cùng bất nhập chảy vào. Cỗ này khí ý, đúng là cùng lúc trước doanh cơ triệu hoán đi ra anh linh cực kỳ tương tự. Kim Tiên Phong hư ra đầu đột nhiên tê dần. Chỉ cảm thấy kia tấm phẳng giống như sự vật nhẹ như bụi bặm đánh vào trên lưng, lại lên một cỗ cực kỳ đáng sợ dính phụ mạnh, theo sát mà đến, liền tựa như thân thể nào đó cái thông đạo bị ngạnh sinh sinh mở ra. Thể nội tiên nguyên tuổi thọ tựa như lớn giang đông đi, bị liên tục không ngừng hấp thu mà đi. Kim Tiên Phong hư trong mắt nổi giận, lệ quát một tiếng, thủ linh ngài, cố thân phù, đem tự thân linh lực khóa kín, thân thể như thùng sắt. Nhưng lại tại mới kia một cái chớp mắt hấp thu, trong cơ thể hắn âm thọ bị mượn đi quá nhiều, phía sau lưng không môn mở rộng. Áp sát vào trên lưng băng lãnh sự vật bỗng nhiên bộc phát ra lôi động thanh âm, hùng hậu vô luân kinh khủng lực thế tựa như cự thú phun ra nuốt vào khí tức, Kim Tiên Phong hư lưng bị ép tới bỗng nhiên nghịch con mà lên. Lấy thân thể của hắn làm tâm điểm, Túc Hạ vừa bay lên phi vân tầng tầng hướng ra phía ngoài nổ tung một đám mây sóng. Đến tột cùng là sao cường đại khí lực, lại có thể gãy con kim tiên chi cốt. Phong hư lưng thật giống như bị vung mạnh đoạn, cả người tại luồng sức mạnh lớn đó phía dưới, bị không có chút nào tiên nhân hình tượng vung mạnh bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào trước đó không lâu lúc còn hăng hái tiên phong đạo cốt lăng nhiên mà đứng vậy thạch phía trên. Thế giới này, từng tiếng tiếng kinh hô còn như sóng chiều chập trùng. Bách Lý Vũ đồng tử mở to, không thể tin quay người nhìn sang. Nhìn xem xuất thủ người kia ngón tay đã thu nhập càn khôn trong túi, một sợi hắc vụ cũng theo đó thu nhập túi trong túi biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì mới vừa xuất thủ thật sự là nhanh đến kinh người, kia âm đâm đâm hạ độc thủ sức lực đơn giản không gì so sánh nổi. Đến mức cho dù là Bách Lý Vũ cũng chưa thấy rõ ràng mới thiếu niên kia đến tột cùng là dùng dạng gì pháp bảo đem đường đường trên trời kim tiên đánh bay ra ngoài. Chỉ là mơ hồ bắt được một cái phương phương thật dài tâm trạng vật, đen nhánh bên trong lưu dẫn lấy màu đỏ thám ám hỏa quan huy, đúng là không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc nhìn quen mắt. Phương Hữu bị Bách Lý An kia hung hăng một tay đập bay ra ngoài hung ác quyết bộ dáng dọa cho đến khẽ run rẩy, khóc không ra nước mắt nói: "Cơ công tử, ngươi xem một chút ngươi đây là cần gì chứ?" Bách Lý An như không có việc gì đưa tay từ càn khôn trong túi thu tới. Mặc dù mới hắn cũng không nghe được Kim Tiên Phong hư đến tột cùng đối phụ thân nói cái gì, nhưng từ phụ thân trên mặt kia phẫn nộ phản ứng cùng Phong hư trên mặt ẩn hàm dâm tà đắc ý lúc trộm liếc mẹ thần thái, Bách Lý An liền đã đoán ra hắn nhất định là nói một chút liên quan tới mẫu thân không tốt. Mới Phong hư đã thương mẹ, bị nàng tay mắt lanh lẹ ngăn lại, vốn là nhẫn nhịn một bụng buồn bực lửa. Bị người như thế lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, Bách Lý An cũng sẽ không tại tiếp tục chịu đựng người khác nhục nhã mình mẹ. Bách Lý Vũ bởi vì lấy tầng kia tử kiếm chủ thân phận không tiện động thủ, hắn thuận tiện, rất thuận tiện, mười phần thuận tiện. Người muốn chết. Kim Tiên Phong hư từ vậy trên đá trượt xuống, khí tuôn ra như núi, ánh mắt xích hồng mà nhìn xem Bách Lý An, hiển nhiên là đã được thành công chọc giận đến. Bách Lý An như không có việc gì vuốt vuốt cổ tay, nói: "Tại hạ chỉ là phàm tử, kiến thức không rộng, không biết dùng cái gì duyên cớ, trước đó không lâu còn tiên phong đạo cốt khí chất không tầm thường Kim Tiên đại nhân. Sao một cái giao thủ công phu rủ xuống thương thành bộ dáng như vậy, trong lúc nhất thời, đúng là ngay cả thân thể đều còn xuống xuống dưới. Nghĩ Phong hư đại nhân lúc đến cỡ nào tranh nạo trúc chi cốt, há có thể đối lượng." Nhất thời trong lòng giận dữ không đành lòng, cái này mới ra tay nghĩ trợ đại nhân thẳng tắp thân thể, ào ào rời xa hồng trần mà đi. Nói đến đây, Bách Lý An một mặt vô tội thổ lương, nhưng chỗ nào muốn lấy được, Phong hư đại nhân thể cốt lại như vậy lòng, nhẹ nhàng vỗ liền bất ổn bay ra ngoài, đây thật là thất lễ. Nghe phen này hồ ngôn loạn ngữ, mọi người dưới đài đều trợn mắt hốt mồm, vì hắn đổi trắng thay đen bản lĩnh kinh thán không thôi. Người quản mới kia lập tức gọi nhẹ nhàng gỗ. Lừa gạt quỷ đâu? Lại nói một thái huyền cựu kinh thu thân truyền đệ tử vì sao lại có bản lĩnh như thế, đúng là ngay cả kim tiên cũng đánh bay được ra ngoài. Cái này một trận hồ ngôn loạn ngữ, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ bị chọc giận, nhưng Kim Tiên Phong hư đến cùng là cái tâm tư sâu nặng hạng người. Mới kia lập tức tới quả thực quỷ dị, rõ ràng là thái huyền đệ tử, lại có thể cùng kia trung u nữ đế hấp thu trong cơ thể hắn âm thọ. Kim Tiên Phong hư hôm nay bị hao tổn nghiêm trọng, nếu là lựa chọn tiếp tục cùng chết, tuy là không e ngại tiểu tử này, nhưng thận trọng lý do, vạn sự vẫn là lúc này lấy đấu giá hội dẫn dụ Long Ngư Kình làm trọng. Không cần thiết đem thực lực của mình lãng phí ở những này sẽ chỉ đánh lén bọn chuột nhắt trên thân. Nhưng hắn đại sự một thành, đạt được bạch ngân cửa chi lực, vượt qua lục đạo bên ngoài, chính là tiền tôn trúc chẳng cũng quản thúc không được hắn. Cái này khu khu thiên tỷ kiếm tông trung ú hoàng triều, lật tay có thể diệt. Kim Tiên Phong hư cười lạnh hai tiếng, cũng chưa lại tiếp tục nổi lên cùng nhau, khí cơ biến mất, rời đi đến cũng là dứt khoát đến cực điểm. Doanh cơ không nghĩ tới Bách Lý An càng như thế xúc động, người Phong hư thậm chí mới đều cũng không treo chọc tại trên đầu của hắn đến, gây chính là kêu Bách Lý Vũ, hắn như thế nào liền lặng yên không một tiếng động đột nhiên xuất thủ. Bách Lý Vũ không thấy rõ hắn mới dùng đến là vật gì đem Phong hư đánh bay ra ngoài, nhưng Doanh cơ lại cảm ứng được rõ ràng. Hắn mới từ càn khôn túi lấy ra rõ ràng chính là 200 năm trước, nàng chỗ chuẩn bị cho hắn chấn hồn tăng phẩm, Chu Tước quan tài. Doanh cơ nhìn kia là nhi tử khi chết đã từng nằm qua vách quan tài, trong lòng liền một trận rút đau. Bận điệu bước nhanh lên đón, đem bàn tay của hắn nâng lên đặt ở trong lòng bàn tay của mình lặp đi lặp lại tinh tế xem xét, lo lắng hỏi: "Cái nào để ngươi lung tung gây chuyện xuất thủ?" Kia Kim Tiên lão đầu, da dày thịt béo ngươi có hay không làm bị thương chính mình? Bách Lý An vẫn lắc đầu ở giữa, đột nhiên phát giác được một cái sắc bén ánh mắt hướng hắn quan tới. Tìm ánh mắt nhìn lại, đúng là Bách Lý Vũ mắt gió như lao. Ánh mắt nhìn chằm chằm bị Doanh Cơ bắt vào trong lòng bàn tay cái tay kia, lông mày cao chặt. Hắn trầm giọng lạnh lùng hỏi, "Tiểu cơ, kẻ này là người phương nào?" Chương 995, nữ đế đại nhân tóc đen đồng bệnh. Chương 995, nữ đế đại nhân tóc đen đồng bệnh. Doanh cơ thần sắc siết chặt, gặp Bách Lý Vũ ánh mắt sắc bén, thần sắc không nói ra được ngưng trọng băng lãnh, chỉ nói là nhà nàng tiểu an thân phận đã bị cái này cái nam nhân nhìn thấu. Nghe cái này bất thiện ngữ khí, cũng không biết là muốn quân pháp bất vị thần, ngoại trừ cái này dẫn thân vào tại hắc ám hóa thân trùng sinh thi ma nhi tử, vẫn là nói lương tâm phát hiện, một khi đốn ngộ, muốn về con trai. Tình người ấm lạnh, nhân thế nhiều lần phong vân biến hóa, tại cái này hồng trần tình trường cách bao nhiêu buồn vui tụ tán tích tốt, nàng cũng không muốn tại nhiều hơn quay đầu lấy cố. Nàng cũng quen thuộc nhàn thân thời điểm lâu dài tịch mịch, đã từng bên người nhưng đằng người, từ lâu có cũng được mà không có cũng không sao. Doanh cơ tự nhận là nàng cùng Bách Lý Vũ đã từng chỗ chung vùng sông núi giang hải, bây giờ đã thành núi là sơn hải là biển, cũng là để nàng minh bạch núi chim cùng cá không cùng đường, từ là không thể nào lại trở lại lúc trước. Mặc kệ Bách Lý Vũ là đánh lấy quân pháp bất vị thân chủ ý vẫn là phải đem Tiểu An mang về Thiên Tỷ Kiếm Tông, tại Doanh cơ mà nói, không khác động thủ trên đầu thái tuế, lao hổ trên mông nổ lông. Doanh cơ giống là gà mái hộ gà con, đem Bách Lý An hộ tại sau lưng, một bộ đem Bách Lý Vũ cầm tặc giống như phòng đến xích sao. Ánh mắt kia so với mới Bách Lý Vũ xuất hiện thời điểm, còn muốn băng lãnh. Nàng tiêm lông mày nặng nề áp lực thấp, gương mặt xinh đẹp ngậm xương mang tuyết, mỏng ưu mỹ môi khai ra một tia ngoan lệ chi sắc, gọi là một cái hung đến liệt. Hắn là ai, cùng ngươi không có nửa điểm liên quan. Bách Lý Vũ thần sắc lớn gương, trên khuôn mặt anh tuấn cấp tốc bao phủ một tầng sương lạnh, nhìn về phía Bách Lý An ánh mắt càng thêm âm lãnh bất thiện. Hắn cùng Doanh cơ quen biết đã mấy trăm năm, từng có lúc gặp qua nàng sẽ cùng một cái xa lạ ngoại nam như thế thân mật vô gian. Chính là đại hắn cái này làm phu quân cũng chưa từng như thế chậm rãi ôn nhu, ngạnh sinh sinh đem kia nữ đế lạnh lẽo cứng rắn tính tình thu liệm đến không có chút nào phong mang, nửa điểm góc cạnh đều không có. Cùng hắn nói chuyện thời điểm một tiếng một đưa, thậm chí đều là Bách Lý Vũ chưa từng nghe qua mềm nu ngữ điệu. Bách Lý Vũ chỉ biết hiểu nàng có nghiêm nghị chúng sinh cô hoa ý chí, không lưu tại đầm rực rỡ, không rơi vào cô quản khí tiết. Ngạo từ xương bên trong sinh nữ đế nương nương cứ việc tại thả ra trong tay kiếm, rút đi trên thân khải, trở lại khói bếp chim chim, mặt trời đỏ lặn về tây thời tiết bên trong, rơi mắt chậm rãi hồng trần vân khởi thời điểm, làm thê tử của hắn. Mới có thể nhìn thấy nàng tôn hoa uy nghi phía dưới cùng hắn hoàng hôn thiên nhai canh gác cùng ôn nhu. Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, hắn tự tử cũng không thể tin tưởng, cái kia để hắn một đêm thám hoa 13 thành, mưa kiếm thấm phương hoa bất bại mới lấy về nhà nữ đế bệ hạ. Lại sẽ đối với một cái người bên ngoài, đem mình cứng rắn địa ngoại sắc hóa đến như thế mềm mại. Nghĩ đến mình thế mà phản mà trở thành trong miệng nàng không có chút nào liên quan người, Bách Lý Vũ chỉ cảm thấy trong lòng càng dường như hơn chúng lạnh lùng một kiếm, tốt là đau đớn. Phương Hữu ở một bên đem tình huống này nhìn đến rõ ràng. Chỉ là bạn không nghĩ tới, cái kia tay cầm thanh ngọc thiếu niên lại vẫn cùng Trung U nữ đế có như vậy không minh bạch liên quan. Lại nhìn kêu Bách Lý Vũ nhặt chua nén giận biểu lộ, trong lòng còn ghi nhớ lấy hôm nay thế nhưng là kia trọng yếu hải thần tế, cho kia kim tiên phong hư nháo trò, vốn là có chút không dễ thu thập tàn cuộc. Nếu là tại cho cái này địa vị đại hủ chết người hai vợ chồng dấm đến dấm đi nháo trò, thế nhưng là sao được? Tiểu tử kia trên danh nghĩa tốt xấu hay là hắn nhà quê nữ cầu thân người một trong đâu, nhưng là không thể náo ra cái gì màu ửng đỏ lời đồn đại trò cười tới. Hắn bước lên phía trước một bước làm dịu xấu hổ cục diện rằng co, cười khăn nói, trăm dặm tông chủ thứ lỗi, vị này cơ năm đó cơ công tử chính là Thái Huyền Tông ôn cựu trải qua chủ tọa hạ thân truyền đệ tử, cũng là nhà ta tiểu nữ cầu thân người. Chỉ là bạn không nghĩ tới, cơ công tử phù đạo thiên phú lại xuất chúng như thế, đúng là vì vậy thạch nhất cử thức tỉnh lục đạo thần phù, quả thật khoáng thế tiến hành. Chỉ là kia kim tiên phong hư làm việc khó tránh khỏi có chút quá mức bá đạo, cũng may đến Trung U nương nương thiện ý xuất thủ trưởng nghĩa cứu rút, lúc này mới bài miễn tranh đường, còn xin trăm dặm tông chủ chớ trách chớ trách. Lần này giải thích bản ý là nghĩ nói rõ Bách Lý An thân phận cùng nữ đế Doanh Cơ cũng không nhiều lớn gút mắc quan hệ, nhưng không ngờ chắc lần này nói lại là triệt để giẫm tại lôi trong vùng. Thu tìm Bách Lý Vũ thần sắc càng thêm nghiêm trọng, nặng nề ngậm lấy ẩn nhận tức giận, thật sâu nhìn chăm chú Doanh Cơ, kẻ này đúng là Thái Huyền Tông đệ tử. Từ 200 năm trước ra kia việc sự tình, người xưa nay đối Thái Huyền Tông ba chữ này ghét cay ghét đắng sâu vô cùng. Hôm nay ngươi sao sẽ tốt bụng như vậy, xuất thủ vì một Thái Huyền Tông đệ tử giải khốn? Doanh Cơ nghe xong lời này, lông mày không khỏi chọn cao hơn. Quả nhiên gia hỏa này là nhìn ra Tiểu An thân phận, chữ câu đều là chất vấn chi ý, nhìn cái này âm dương quái dọa bộ dáng, quả thật là muốn vạch mặt quyết tâm cùng nàng đoạt con trai. Bị nàng cản tại sau lưng, Bách Lý An lại tại kia thò đầu ra nhìn, trông mong nhìn quanh không ngừng, giống như có chuyện còn nói. Cái này khiến Doanh Cơ trong lòng lại là một trận khó khăn run rẩy. Đứa nhỏ này chẳng lẽ đối cha của mình cha còn có thuộc thủy chi hoan tâm tư? Cũng thế, đứa nhỏ này bị Bách Lý Vũ nghiêm khắc quản giáo đã quen, mặc dù thở nhỏ cùng ở bên cạnh hắn đọc sách tu hành, lại rất ít từng có phụ tử thân cận cơ hội, đại khái là mười phần khát vọng tình thương của cha. Tại loạn đu cốc thi quỷ triều loạn thời điểm, hắn thậm chí đều không tiếc hy sinh tính mạng của mình, vì bạn bị trô ăn, cũng muốn bảo toàn Bách Lý Vũ. Dạng này tinh tế hồi tưởng lại, Doanh Cơ bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ám đạo Tiểu An đối phụ thân hắn hơn phân nửa còn có cực sâu tình cảm quân quýt, nhưng chớ có cho hắn dăm ba câu cho hống trở về Bạch Đà Sơn tiếp tục đi làm kia suối quậy thiên tỷ thiếu chủ. Ta Trung U hoàng triều ra người tới, trời sinh liền cùng cái địa phương quỷ quái kia bát tự không hợp. Nghĩ tới đây, Doanh Cơ không tự giác dùng mình một cái, chỉ cảm thấy Bách Lý Vũ cái thằng này thật sự là âm hồn bất tán. Nhanh lên đem ổ tại sau lưng Bách Lý An nô ra tới kia cái đầu đẩy trở về, một thân áo đỏ đang múa, mũi chân kiếng. Ngạnh sinh sinh là đem Bách Lý An che lấp đến một chéo áo cộng tóc đều nhìn không thấy. Nàng một đôi mắt vượng giận lạnh lẽo trừng mắt về phía Bách Lý Vũ, hắn có phải hay không Thái Huyền đệ tử còn chưa tới phiên ngươi đến chất vấn, chớ nói hắn muốn làm cái này Thái Huyền đệ tử, chính là nhập ma đạo. Ta muốn hộ, còn không người có thể từ bên cạnh ta đem hắn cướp đi. Như thế vi phạm luân thường đại nghịch bất đạo luôn luận lại cũng dám nói. Bách Lý Vũ cũng là tức giận cũng là ngạc nhiên chấn kinh. Cái gì gọi là nhập ma, nàng muốn hộ, không ai có thể đem hắn từ bên người nàng cướp đi. Đây là ngay trước phu quân của mình, tuyên thệ cái khác nam tử chủ quyền. Vẫn là một cái nhìn cốt linh như vậy ấu nhược thiếu niên lang. Bách Lý Vũ Thái Dương gân xanh không cầm được nhẹ từng, tức giận phía dưới, nhưng lại hiểu rõ thê tử của mình cũng không phải là như thế hoang đường hạng người. Như thê tử dễ dàng như vậy thay lòng đổi dạng, như thế nào lại tại năm đó làm ra sinh khoét linh hoạch lại ý miệng không nói si tình hành động vĩ đại. Hắn nâng lên hai ngón tay, xinh xinh đem mình Thái Dương nổi lên gân xanh nhân xuống dưới, khiến cho mình tỉnh táo lại về sau, lại đụng vào doanh cơ kia lạnh lẽo sinh sơ ánh mắt, tim chắc chắc đau, tiến lên một bước muốn đụng vào gương mặt của nàng. Tiểu cơ, ta tự biết cuộc đời thua thiệt mẹ con các ngươi hai quá nhiều, ngươi gả cho ta, chịu nhiều đau khổ, còn chưa ta sinh khoét linh hoạch, chịu đủ thống khổ. Tiểu An cũng là vì thiên tỷ thương sinh, lấy tự thân làm thế, trong đó đủ loại, nửa đêm tỉnh mộng hiện hiện trong lòng ta thời điểm, làm ta có thụ tra tấn, cảm giác sâu sắc đau lòng không thôi. Ta tự biết ta không phải một cái hảo trợ phu, cũng không phải một người cha tốt, ta sống đến cực đoan, sống được tự đại cuồng ngạo thậm chí là ngu xuẩn. Như ta lúc đầu cùng ngươi phục cái mềm, cúi đầu, nếu là đối thiên hạ này thường sinh chấp niệm không sâu như vậy, ngươi ta ở giữa như thế nào lại đi cho tới bây giờ tình trạng này? Doanh cơ lánh mâu tránh đi Bách Lý Vũ thăm dò qua tới tay, đối với cái này đến chậm ôn ngôn ngữ, cúi đầu nhận lầm, nhưng trong lòng thì một trận bất lực thật đáng buồn, lại cảm giác có chút buồn cười. Bách Lý Vũ dò xét chống không ngón tay chậm rãi cuộn mình ánh mắt cũng không tiếp tục giống như trước kia lạnh lẽo cao ngạo, có chút lạc tịch nói ra, ngươi oán ta hận ta chính là cầm kiếm đâm ta, đều là hẳn là ta thụ lấy cho đến ngày nay, ta tuyệt sẽ không yêu cầu xa với ngươi có thể tha thứ ta. Chỉ là ngươi thực không cần thiết mượn dâu ria người đến kích thích ta, dạng này chỉ sẽ làm ngươi ta ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Dâu ria người? Doanh cơ lập tức tiếng nói đều bén nhọn lên, ánh mắt kia tựa như muốn ăn thịt người, ngươi nói hắn là không quan hệ. Lại nói một nửa, nàng lại tựa như kịp phản ứng cái gì, lời nói im bặt mà dừng. Nàng một mặt nghi ngờ xem kỹ lấy Bách Lý Vũ, lại tựa như minh lường hắn tựa hồ. Giống như căn bản không có nhận ra nàng người sau lưng là ai. Trong mắt phẫn nộ một chút xíu hóa thành nhẹ trào miệng ai. Doanh cơ giờ phút này cũng hình dung không xuất từ mình đối Bách Lý Vũ cho là nắm giữ như thế nào tâm tình. Dứt khoát đâm lao phải theo lao, tình Bách Lý Vũ làm nhiều dây dưa. Khí chạy hắn, dù sao cũng so trơ mắt nhìn xem nhi tử cho nam nhân trước mắt này mà chạy mạnh. Ngươi nói hắn là dâu riêng người. Đồng dạng một câu, ngữ liệu lại là hoàn toàn khác biệt, âm cuối lượn lờ đến gọi là một cái chín quẹo mười tắm rẽ, không hiểu mang một ít tử chuẩn bị lắc lư người luận điệu. Ngạnh sinh sinh hỏi được Bách Lý Vũ là sương sở, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Doanh cơ cũng không đem Bách Lý An cất giấu nắm nuốt thoải mái đem hắn kéo ra đến, bàn tay thoải mái rơi vào trên đầu của hắn vuốt vuốt, sau đó đem đầu hắn hướng trong ngực một nhấn. Nữ đế đại nhân bá khí lưu loát túi đầu xuống đi, tại Bách Lý An trên gương mặt bẹp thật lớn một tiếng, lưu lại một cái đạm đạm son phấn ấn. Bách Lý An đôi mắt hơi mở, thần sắc có chút luống cuống. Doanh cơ một cái tay nắm cả bờ vai của hắn, lấy một bộ để Bách Lý An y như là chim non nép vào người tư thái bốn tại trong ngực của mình, mắt phượng nghiêm nghị liếc nhìn sắc mặt đã xanh xám đến không ra dáng Bách Lý Vũ. Như hoa lan tinh tế duyên dáng ngón tay như lụa mèo gãi gãi Bách Lý An cái cằm, đều tại dùng ngôn hành cử chỉ, hướng người ngoài chứng minh thiếu niên này nàng mà nói là cái đặc biệt tồn tại. Dưới đài truyền đến trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Phương Hữu trận mắt hốt mồm, chỉ nói cái này trung u nữ đế bệ hạ chẳng lẽ đến đập phá quán? Là không nghe thấy hắn lời mới vừa nói, tiểu tử này là nhà hắn bảo bối khuê nữ cầu thân người, nàng cái này đi lên liền ôm vào trong ngực mánh hôn một cái. Bộ dáng này, cho dù ai nhìn đều không nghi ngờ cái này ôn cựu trải qua chủ thân truyền đệ tử chẳng lẽ cô gái này đế bệ hạ nuôi tiểu tình nhân. Kia trăm dặm tông chủ thế nhưng là đoán sai hắn cùng ta mà nói, là cái nhưng làm người thương tiểu tình nhân, mới không phải cái gì dâu riêng người, tông chủ vẫn là phải chú ý một chút tiểu tử, chớ có đả thương nhà ta tiểu bảo bối trái tim. Thế mà trực tiếp thoải mái thừa nhận. Cũng may mà như thế dính hồ dính người lời kịch, nữ đế nương nương có thể nói đến như vậy tự nhiên nghĩa chính ngôn tử. Chỉ có Bách Lý An bản thân biết, thân là mẫu thân nhi tử, nói theo một ý nghĩa nào đó, nhưng không phải liền là chi kỷ như ý tiểu tình nhân. Đối với mẫu thân mà nói, hắn chỗ nào lại không thể là tiểu bảo bối của nàng rồi. Đối với biết được nội tình người mà nói, lời nói này đến một chút cũng không có tâm bệnh. Làm sao Bách Lý Vũ lại cứ là cái mắt mù, một chút cũng không nhìn ra người trước mắt kỳ thật là con của hắn, lửa giận đã công tâm. Bách Lý Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Cơ, cặp kia hắc lạnh con ngươi ám lưu hung dũng, một mực tâm tình bị đè nén rốt cục khó mà trường khống, tụ thành nóng hổi liên tiên tức giận. Đơn giản hoang đường đến cực điểm. Nói năng bậy bạ nói lung tung, một cái không biết từ nơi nào đụng tới đứa nhà quê. Ngươi lại? Bách Lý Vũ trung quy là cái thủ lễ tiết quân tử, cứ việc lửa giận công tâm, cũng nói không nên lời cái gì quá mắng chửi người câu, chỉ có thể tự mình kìm nén vô tận một ngạn, mặt đều nghẹn đến đỏ bừng phẫn nộ huyết sắc rõ ràng đã cấp trên. Bách Lý An chưa bao giờ thấy qua phụ thân còn có thể bị tức thành bộ này biệt khuất đức hạnh. Trong lòng buồn cười sau khi, nhưng cũng có cấu ngột ngạt khó để phát tiết. Người đã coi trọng như vậy mẫu thân, lúc trước cần gì phải như thế xem thường buông tay. Lúc này thật là hiểu rõ nổi giận, mới kêu Kim Tiên Phong hư đều đùa giỡn đến mẹ đầu đi lên, làm sao không thấy ngươi hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đại náo một trận. Chẳng lẽ lại thật muốn mặc cho lão già kia đắc ý nên ngang rời đi? Đến loại thời điểm này, lại tới ăn chút không có đạo lý oan uổng giấm khô. Ngươi như vậy phẫn nộ, chẳng lẽ lại thật sự là hoài nghi kia mẹ như vậy chuyên tình một người, tự mình cùng giải quyết những cái kia hoang dâm vô độ hơn quân, ngôi dưỡng trai lơ nam sủng. Loại này phẫn nộ, sao lại không phải một loại hoài nghi cùng không tín nhiệm? Bách Lý An trong lòng thở dài về thở dài, nhưng nhà mình mẫu thân làm việc tiếp qua hoang đường, cũng phải tung lấy sủng ái không phải. Hắn rất mau tiến vào nhân vật trạng thái, nhặt lên từ Ninh Phi Yên kia học được kỳ kỹ dâm xảo, rất là thông minh ốn tại mẫu thân trong ngực. Hắn làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, nâng lên một ngón tay tại Doanh Cơ đầu vai đánh lấy vòng vòng, đầu ngón tay vòng quanh nàng tóc xanh mái tóc, đáng thương nói ra, Doanh Cơ nương nương, đây cũng là trong miệng ngươi nói tới cái kia tiện nghi phu quân. Quả nhiên là như lời ngươi nói như vậy, tính tình thoạt nhìn là cái không thế nào tốt trung độ chủ, không giống năm đó chỉ sẽ đau lòng nương nương. Lần này nhăn nhó làm ra vẻ tư thái, chớ nói đem Bách Lý Vũ đánh đỉnh đầu bước lên nhiệt khí, chính là Doanh Cơ cũng nghẹn họng nhìn chân chối, rất là giật mình. Đứa nhỏ này không phải từ nhỏ đã sợ phụ thân hắn sao? Lại vẫn có thể theo nàng nhập hí nhanh như vậy, chủ động miên bên trong tàng đao đi đâm tổn thương Bách Lý Vũ. Còn có cái này tự nhiên mà thành diễn kỹ là chuyện gì xảy ra? Trong ấn tượng của nàng, nàng Tiểu An luôn luôn đều là thuần thiện nhu thuận đoan chính vô hại hài tử á, lúc nào trong bụng tràn đầy đen nhánh mực nước, nàng cái này làm mẹ cũng không biết. Bất quá dạng này Tiểu An rất được ý ta. Doanh Cơ âm thầm gật đầu, trên mặt cùng Bách Lý An trao đổi một ánh mắt về sau, lập tức than thở nói, chỉ tháng ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã giả à, nếu không đổi lại là thân ngươi nhập trung u, sao lại cần tốn công tốn sức một đêm thám hoa 13 thành mưa kiếm thấm phương hoa bất bại. Ngươi như vậy làm cho người vừa lòng nhập ý, trực tiếp nhập ta nữ đế để đến, ngươi thích gì hoa ta đều cho ngươi hai tới. Lời này là thật lực sát thương quá lớn, Bách Lý Vũ bị tức đến thân thể lung la lung lay, bàn tay nâng chán, một cái tay khác run rẩy chỉ vào Doanh Cơ, ngươi làm việc sao nhưng như thế hoang đường, ngươi chớ có quên đi thân phận của mình. Ngươi là thiên tỷ phu nhân, là ta Bách Lý Vũ cưới hỏi đàng hoàng cưới về Bạch Đà Sơn tông chủ phu nhân. Cho dù trong đó long đong đủ loại, nhưng ngươi thủy chung là ta Bách Lý Vũ thế tử, chúng ta nhất định đầu bạc dắt tay đến giả, ta sâu tin chúng ta nhất định sẽ. Doanh Cơ ánh mắt ném đến Bách Lý Vũ trên thân lúc, lại là lạnh đạm đến cực điểm cắt đứt hắn, ai muốn cùng ngươi đầu bạc dắt tay đến giả, lao nương muốn vĩnh biên tóc đen bồng bềnh, thanh xuân mãi mãi. Chương 996, nguyện vọng 3000 chương 996, nguyện vọng 3000 phong tuyết sơ định, tế đàn quý vị. Nhìn trên đài thần tiên các đại năng đấu đến đấu đi, càng phát hỏa nhiệt, mọi người dưới đài cũng không dám nhiều hơn lưu lại, dần dần sơ tán tối lui. Cái này Trung U nữ đế bệ hạ khí diễm thực sự quá phết lối, tuy nói đoạn tuyệt với tiên tỷ cũng đã mấy trăm năm, nhưng giữa hai người cuối cùng chưa thể hợp cách. Như thế Lý Trực khí tráng tại mình phu quân trước mặt bao che tiểu tình nhân, khó tránh khỏi lại bởi vậy một lời không hợp ra tay đánh nhau. Mới Kim Tiên Phong hư ra sân, thần thông đại hiển, đã là gọi trong sân đám người dọa phá nửa cái gan. Chưa chừng cái này hai vợ chồng tái đấu phát một phen, hai bay vạ gió. Dứt khoát ngao nhau tán đi, trận này thú vị náo nhiệt, không nhìn cũng được. Mục Tiên Quân thế nhưng là còn muốn tiếp tục bắt quái xem náo nhiệt. Kim trong xe, chuyên gia thiếu nữ quyện đái lạnh đạm tiếng nói. Dựa vào tại kim xe xe giá trước, Mục Vân Dạ thản nhiên đứng thẳng người, cười như không cười nhìn xem màn che sau thân ảnh, đạm cười nói, nguyên lai tưởng rằng cái này Thái Huyền Cựu Kinh thân truyền đệ tử bất quá là một chút vai môn tà tính đường thuận, là không nổi bao lớn sóng gió. Nhưng chưa từng nghĩ, thân là phàm tử, hắn cũng hiểu được thế gian này định luật đạo lý ở đâu. Xuất thân thấp hèn yếu chi đồ, liền sẽ như leo lên thân cây dây leo, tìm kiếm đại thụ phù hộ. Buồn quân ngược lại là không nghĩ tới, hắn lại có thể trèo lên Trung Vũ hoàng triều cái này quả cảnh cây cao, chỉ là người này có được như thế không tiết chế mộng tưởng tham niệm. Một mặt mưu đồ lấy Phương Tam tiểu thư, một mặt lại cùng Trung Vũ nữ đế thật không minh bạch, cũng may mà hắn có thể nhất tâm nhị dụng. Mọc ra một bộ như vậy làm cho người vui tốt tối ra, lại làm lấy những cái kia nô nhan mỹ cốt tam lưu nữ tử bẩn tiểu sự tình. Như thế xem ra, Phương Tam tiểu thư thu trai lơ ánh mắt, vẫn là còn chờ để cao a. Màn xe sau bóng người khinh động, lụa mỏng màn che bị một đoạn đẹp ngọc thạch hàm ngân vỏ kiếm đẩy ra một góc, lộ ra Phương Ca Ngư tấm kia sáng long lanh tuyết trắng gương mặt. Nàng mắt như tô sơn con ngươi không thấy cái gì gợn sóng, đạm cười nói, Mục Tiên Quân cho dù là một lòng dùng một lát, thật không thể đem một khắc thời gian tách ra thành tám cảnh đến dùng, cũng bất quá khó khăn lắm đã thức tỉnh một đạo phù linh. Mà nhà ta vị kia mỹ sở thủ, lại làm sao không tế nhất tâm nhị dụng, nhưng cũng đã thức tỉnh lục đạo thần phù. Ân. Mới Tiên Quân nói dùng cái gì vượt long môn, dùng cái gì đúc thành huy hoàng. Cái này lục đạo thần phù hắn có mệnh cầm lại không mệnh dùng. Nhưng sự thật chứng minh mặc cho ngươi tại cái này miệng nhỏ ba cái không dứt, Kim Tiên Phong hư ra mặt cũng không có thể đem hắn như thế nào. Phương Ca Ngư tiêm lông mày tùy tiện vẩy một cái, có thể ôm đùi, sao lại không phải một loại thực lực chứng minh, Mục Tiên Quân mới từ nói, như nếu như là ngươi được cái này lục đạo thần phù, ha ha. Tha thứ ta nói thẳng. Phương Ca Ngư nâng lên đôi mắt bên trong, trong đó mỉa mai ý vị, đơn giản không cần nói cũng biết, chỉ có vô dụng không phân rõ bản thân hiện thực cuồng vọng chi đồ, mới có thể nói ra nếu như đổi lại là ta đem lại như thế nào các loại không thiết thực lời nói ngu xuẩn. Mục Vân Dạ đột nhiên thẳng tắp trừng mi, mắt sắc xương nhiễm hàn ý. Phương Ca Ngư không hề nể mặt mũi tiếp tục đả kích nói, bởi vì năng lực có hạn làm không được, cho nên mới sẽ có nếu như. Đối với dễ như trở bàn tay đã thức tỉnh lục đạo linh phù hắn mà nói, liền không có nếu như cái này việc sự tình. Chân chính thành công chi sĩ, như thế nào về đi cân nhắc khả năng này, muốn làm sự tình trực tiếp đi làm, đạt tới mục tiêu, mới thật sự là xuất khí không phải sao. Tại bản tiểu thư xem ra, Mục Tiên Quân lời nói này nói đến quả thực có sai lầm tiêu chuẩn, ta có thể hiểu hay không Mục Tiên Quân là tại cái này ăn không được nho cho nên nói nho chỗ đâu. Ngươi, coi như lui một vạn bước tới nói. Phương Ca Ngư ngẩng đầu đánh gây hắn, trong ánh mắt sâu ngậm cơ ý càng thêm sâu đồng, cho dù hôm nay thức tỉnh lục đạo thần phù chính là Mục Tiên Quân ngươi, vừa bạn là trời bên trên tiên quân ngươi, phía sau liên lụy thế lực cỡ nào phức tạp. Phụ thân ngươi có nhiều như vậy hải tử, dưới tay có nhiều như vậy xương cánh tay chỉ tướng, ngươi cảm thấy làm ngươi người thân cận nhất, phụ thân của ngươi sẽ ngồi nhìn ngươi một nhà độc đại. Cái này lục đạo thần phù coi là thật có thể bị ngươi toàn cần toàn đuôi mang về thiên giới đi. Cứ việc Kim Tiên Phong hư bên ngoài xem ở ngươi mặt mũi của phụ thân bên trên, sẽ không đối ngươi đi cường thủ hào đoạt sự tình, nhưng ngươi có thể bảo chứng hắn sẽ không ở âm thầm thiết hạ sát thủ. Phong hư cùng phụ thân của ngươi đều cùng là Kim Tiên, chớ nói đoạt ngươi thần phù. Chính là âm thầm giết ngươi, phụ thân của ngươi chẳng lẽ lại coi là thật sẽ vì ngươi cùng Phong hư bại mặt. Mục Vân Dạ vốn muốn là muốn mượn Bách Lý An cùng doanh cơ quan hệ kích thích Phương Ca Ngư. Tin tưởng lấy nàng như vậy ngạo tính, cho dù kia Thái Huyền Cựu Kinh đệ tử lại như xuất sắc gì, cũng sẽ không cho phép mặt của mình thủ đi thông đồng cái khác nữ tử. Ai có thể nghĩ, cái thằng này đúng là không để ý, thân thể ngôn từ sắc bén như tiễn, từng từ đâm thẳng vào tim gan cương thế, không chút lưu tình hướng Mục Vân Dạ trái tim yếu hại đâm, mỗi một câu đều rơi vào đau nhức đốt. Ta hệ chữa trị trò chơi dù là Mục Vân Dạ nhẫn công cao minh, cũng là nghe được khó chịu đến cực điểm. Thế nhưng là trêu chọc Phương Ca Ngư, lại ở đâu là dễ dàng như vậy thoát khỏi. Phương Ca Ngư đem mình tranh chua một mặt phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, cười lạnh nói, nguyên lai danh chấn tiên giới Mục Tiên Quân cũng bất quá là bên ngoài nhìn xem kiêu ngạo tự tin thôi, lớp vải lót hạ lại là như vậy tự tin một người, thế mà làm liều cha dạng này thấp kém thủ đoạn. Cho dù ngươi có cái thật lớn cha lại như thế nào, ngươi cảm thấy ngươi ở nhân gian xảy ra chuyện, hắn còn có thể hạ phàm cứu trợ ngươi hay sao? Ngươi nói nhà ta trai lơ nô nhan xương sụn, ngươi ngược lại là nô nhan xương sụn một cái thử một chút. Nhìn kia Trung Vũ hoàng triều nữ đế bệ hạ dựng không để ý ngươi. Mục Vân Dạ bị Phương Ca Ngư kêu ba tức không nát miệng lưỡi sinh tức giận đến khí huyết sôi trào khó dừng. Hắn trầm mặc nhìn chằm chằm màn che hạ tấm kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp hồi lâu, đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, đạm sắc đạo: "Phương Tam tiểu thư, ngươi thật là để bốn quân càng thêm nhìn không thấu đâu." Phương Ca Ngư xem thường dưới đất thấp liếc hắn một chút, tuy nói nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu là cái đạo lý, nhưng Mục Tiên Quân vì mọi chuyện trang bức giả thâm trầm, cái gì nộ khí đều phải lắp điểm nhiên như không có việc gì. Cái này giả nhiều nhất nhiều, khó tránh khỏi dễ dàng táo bón bệnh trí, cần phải bản tiểu thư giới thiệu mấy vị thập phương thành bên trong nổi danh hoa nữ tử. Đến để Mục Tiên Quân hạ chút hỏa. Mục Vân Dạ khỏe mặt giật một cái, thật vất vả đè xuống u ám chi sắc gần ẩn lại muốn hiện hiện. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói: "Tam tiểu thư hảo ý, bổn quân tâm lĩnh." Phương Ca Ngư hất cằm lên: "Tiên quân đi tốt không tiễn." Đầu này xuất sư bất lợi Mục Vân Dạ không có tại Phương Ca Ngư miệng hạ chiếm được nửa chút lợi lộc. Bên trên tế đàn Bách Lý Vũ cũng là tại doanh cơ Bách Lý An mẹ con hai người liên thủ giả vờ giả vị dưới, cho tức giận đến hoảng hốt tức giận ngự kiếm mà đi. Sợ là lại nhiều đợi một lát, đều muốn sinh ra tâm ma, từ khốn cả đời. Cho náo loạn một màn như thế, nguyên vốn có thể ngay cả mở ba ngày hải thần tế, sinh sinh cử hành nửa ngày, liền tan rã trong không vui. Đám người ly tán mà đi, thế đàn cách đó không xa độc giác thú cũng là không người thúc đẩy, mình nện bước móng, biến mất tại lớn trong sương mù. Trở lại lâu tháp phía trên, không người thời gian, doanh cơ cũng nhịn không được nữa, hai cánh tay một trái một phải phân biệt cầm bước lên Bách Lý An gương mặt. Nàng tựa như đầu một ngày nhận biết con của mình, không không kinh ngạc nói, đây là nhà ta tiểu An sao? Ngươi thế mà lại tính cả mẹ cùng nhau khi phụ phụ thân ngươi. Thật sự là để cho người mở rộng tầm mắt. Ngồi tại ban công ở giữa Doãn Bạch Sương uống lấy trong tay đầu bùn mà rượu, ánh mắt mỉm cười, ngoài miệng lại là ra vẻ xem thường, cái gì nữ đế nhà tiểu tình nhân, cũng may mà nương nương ngươi nói ra được, bất quá Bách Lý Vũ kia cái mũi đều nhanh muốn chọc giận lệch ra bộ dáng, là thật thú vị cực kỳ. Bách Lý An đầu về sau lệch ra, né tránh doanh cơ nhào nặng, trên mặt thần sắc lại là đạm đạm cũng không tiếp nhận doanh cơ treo gẹo chi ngôn. Hán tử càn khôn trong túi lấy ra băng vải thuốc trị thương, nâng lên doanh cơ thụ thương cái tay kia cổ tay, đem thuốc bột giải lên đi, động tác êm ái tầm tầm quấn quanh ba khỏa. Doãn Bạch Sương cỡ nào nhãn lực độc đáo, nàng đưa trong tay hồ lô rượu hướng chân bên cạnh vừa để xuống, hai tay chống cằm nói: "Ta xem như nhìn ra kia Bách Lý Vũ tuy là tức giận đến không nhẹ, nhưng luận lửa giận trong lòng, Tiểu An lại là càng cao hơn chi." Nghe lời này, doanh cơ trên mặt khẽ giật mình, đáy mắt trò đùa chi ý cũng không khỏi thu liễm, trong lòng chợt sinh ra mấy phần không nhẫn mại được ấm áp cảm động. Nàng đưa tay méo méo Bách Lý An cái mũi, như mực xinh đẹp trong mắt vượng có nhàn nhạt ý cười, như nước suối mát lạnh. Có một số việc, sớm tại 200 năm trước lợi dụng nghị thoáng biết được. Tại Bách Lý Vũ trong lòng mang đại nghĩa, vì thiên hạ thương sinh mà lấy đại cục làm trọng sự tình lại há lại chỉ có từng đó một lần. Như hắn là cái sẽ thương người tính tình, như thế nào lại tùy ý ta trốn đi Bạch Đà Sơn? Mẹ ta đều không bị nguy nơi này, người đứa nhỏ này cần gì phải tự ham buồn khổ? Bách Lý An thả xuống mắt, nặng nề mi mắt bỏ ra hình quạt bóng ma hình dáng, đem tia đáy mắt lăn tăn ba quang che lấp, thanh âm nhẹ đạm đến cơ hồ bé không thể nghe. Ta chỉ là có chút sinh khí. Doanh Cơ ừ nhẹ một tiếng, cười nói, mẹ biết được Tiểu An giờ phút này ra sao ý nghĩ, chính như năm đó Thiên Thịnh Tông kia ít tông chủ ngang ngược bá đạo. Chủ động khiêu khích, Bách Lý Vũ hạ lệnh trừng trị lại là con của ta, cho là muốn tức giận, còn có chút thất vọng. Doanh Cơ tiếu dung thanh cạn, ngươi bộ này giận dỗi bộ dáng, không chỉ có riêng chỉ là có chút sinh khí thất vọng đâu. Bách Lý An nâng lên cặp kia ấm ướt đen nhánh con mắt, đôi mắt chỗ sâu có một tia mịt mở lưỡng lự phiền muộn. Hôm nay nhìn thấy phụ thân xuất thủ cứu hộ mẫu thân, như vậy hạ thấp tư thái, ta nguyên là khẩn trương sau khi lại vẫn là chờ đợi cao hứng. Tại con ta lúc trong trí nhớ, mẹ cùng cha là cực ít hòa nhã chung sống đồng hành. Ta biết được hắn tính ngạo cao ngạo, chưa từng nguyện cúi đầu trước người ngoài, cho dù là bên cạnh mình người thân cận nhất. Hôm nay nhìn cái kia kinh sợ thận trọng bộ dáng, là ta chưa từng thấy qua bộ dáng. Ta liền cảm giác lấy hắn nhưng thật ra là có chút hối hận, hối hận đã từng như vậy lạnh lẽo cứng rắn lạnh nhạt, mong mỏi hắn từ nay về sau có thể đúng A Nương rất nhiều, lại tốt một chút, tốt đến mâu thân so trong lòng hắn thiên hạ, so Thiên Tỷ Kiếm Tông còn trọng yếu hơn. Thế nhưng là, ta nhìn hắn tại đối mặt Kim Tiên Phong hư khiêu khích thời điểm, thế mà đè xuống kiếm trong tay. Mặc dù hắn trên mặt thoạt nhìn là như vậy sinh khí phẫn nộ, nhưng kiếm liền như thế đặt ở trong vỏ. Hắn nhớ cái này, nhớ cái kia, đồng thời đến cuối cùng đặc biệt tùy tiện buông xuống người kia cũng chỉ có thể là mẹ. Mẹ làm bạn tại cha bên người nhiều năm như vậy, cùng loại chuyện như vậy sợ tất không hiếm thấy, lúc ấy mẹ tâm tình lại nên sao khổ sở, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Bách Lý An đen nhánh thanh tịnh đôi mắt phủ lên thật mỏng một tầng sương mù, chậm rãi thở ra một hơi, tựa như tan mất trong lòng một cái cực kỳ nặng nề chấp niệm cùng bao phục, thật sự là kỳ quái, nguyên bản còn nhỏ thời điểm, cái kia bay đi trung cú đem mẹ tiếp về Thiên Tỷ Kiếm Tông cùng phụ thân cùng hưởng thiên luân hỉ nhạc nguyện vọng, đến cùng là mất không thấy. Chợt hắn lại trầm thấp bật cười, làm sao? Cũng chỉ cần hắn Kim Ốc Tàng Kiều cùng kia trưởng công chúa thật không minh bạch đến cách hướng mẫu thân, thì không cho mẫu thân cũng khí hắn một mạch. Không phải tựa như liền hắn cực thụ nữ tử hoan nên, liền khi dễ mẹ trung thực, ngoại trừ hắn liền tìm không đến khác nam nhân tốt rồi. Doanh Cơ lại bị Bách Lý An cái này quật cường không phục một phen làm cho tức giận, chỉ là cười cười đôi mắt bên trong ẩn có đầm nước, khỏe mắt kia có chút cong lên cũng giống như một vòng ai đoán đường cong. 500 năm hiểu nhau cùng dây dưa, 200 năm dồn bỏ cùng tuyệt vọng. Như thế nào hôm nay một bút có thể giải giáp thủ tiêu trong lòng chi oán? Nàng bỗng nhiên nô ra tay, chế trụ Bách Lý An cái óc, hai trán nhẹ nhàng chống đỡ, ôn nhu gợn sóng tại cặp kia trong mắt vượng có chút dập dờn. Là mẹ không đúng, là mẹ không tốt, Tiểu An mất nguyện vọng kia, mẹ cũng không tìm về được, về sau mẹ lại hứa Tiểu An nguyện vọng 3000 được chứ? Ban công gió nổi lên mây rơi, ngày càng ngầm núi, nơi xa núi xanh uốn lượn bất lão, thanh phong chập chờn hoàng hôn mộ ảnh, nhưng này nhân gian gió lại lớn, đến cùng vẫn là chưa thể thổi chạy tất cả ôn nhu. Đêm rủ xuống tứ hải dãy núi, thương khung mênh mông. Gió núi quân quý, lay động cổ một quần lâm, khiến cho cái này thập phương thành bên ngoài liên miên thế núi càng lộ vẻ cao chót vót. Truy sóc lịch sử, thập phương thành bản vị thuộc về man hoang tứ sinh chi địa, ngoại trừ tòa kia băng tuyết bên trong màu mỡ ngân thành bên ngoài, dãy núi hoang vắng lạnh tích, khí hậu mười phần ác liệt. Trong bầu trời đêm lùng bân dày đặc, như chỉ như mộ, mây đen chất thành nguyên một phiến, như một mảnh treo ngược cùng trời hắc thiết bầy thành, không thể gặp một tia ánh trăng. Thiên địa phảng phất đều muốn tại cái này điệu hữu quần quận trong tiếng gió vì đó trầm luân. Núi xa bên trong, ẩn ẩn truyền đến sói hoang tiếng thét dài. Chân Tiểu Lan bọc lấy sư phụ Mạnh Tử không phải mới săn tới áo lông chồn cũng không thể chống cự cái này tận xương xâm xâm giá lạnh lạnh, ý miệng nàng môi cong đến bầm đen, khuôn mặt nhỏ nhắn cong đến đỏ bừng, lông mi ở giữa treo đầy băng sương tuyết. Hai cánh tay chăm chú níu lấy cổ áo lông chồn, nhưng thủy chung khó mà chống cự kia hàn phong xâm nhập trong quần áo. Giá tại áo lông chồn phía dưới chống lạnh hỏa phụ tựa hồ cũng dần dần mất linh lực, dần dần làm lạnh mất ấm, xương lạnh xâm nhập phía dưới, nàng không ở lạnh đến run lập cập. Nàng răng khanh khách run lẩy bẩy, nhìn về phía trước một lấy phong tuyết khắp làm được Mạnh Tử không phải, thanh âm tại trong gió tuyết đều bị thổi làm đã bất lực, sư phụ, chúng ta đi thập phương thành vì sao không ngự kiếm a? Thập phương thành dãy núi ở giữa phong tuyết cực lớn, thậm chí ngay cả Mạnh Tử không phải dạng này người tu hành eo giống như cũng theo đó bị thổi làm đến túi xuống câu lũ chút. Hắn giơ trong tay dẫn đường bó đuốc bay phất phới, tựa như lúc nào cũng có thể bị tuyết lớn thổi tắt. Mạnh Tử không nhẹ khục hai tiếng, tiếng nói lại là có chút trung khí không đủ suy yếu mọi mệnh, thập phương thành có thập phương thành quy củ, giống ta trở dạng này xuất thân không hiện tán tu tử đệ, như muốn bái nhập thập phương thành bên trong, cơ bản vô duyên. Duy có lòng thành đi bộ, thu bọn này gió núi tuyết khảo nghiệm, trong núi tuyết linh chúc phúc chi ấn, mới có tư cách vào thành một nhóm. Trần Tiểu Lan rất là không hiểu, chỉ cảm thấy Mạnh Tử không phải thực sự quá mức cố chấp, thiên hạ chi lớn, nơi nào không thể tu hành, sư phụ cần gì phải muốn chấp nhất một cái thập phương thành đến thụ này cực khổ. Kia núi non trùng điệp không nhìn thấy cuối cùng, đi bộ đi xuống, thầy cho chúng ta hai người sợ là đến sinh sinh đông lạnh chết ở chỗ này. Nghe đến đó, Mạnh Tử không phải bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người lại, sắc mặt đúng là so tuyết còn muốn tái nhợt, lộ ra một tia gầy còm thần sắc có bệnh. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn là lo lắng quan sát lấy Trần Tiểu Lan sắc mặt, nhẹ giọng hỏi, thế nhưng là chống lạnh dùng hỏa phù linh lực dùng gần hết rồi, ta cho ngươi thêm vẽ mấy đạo phù à? Chương 997, trên trời nguyệt, mây hạ quỷ. Chương 997, trên trời nguyệt, mây hạ quỷ. Trần Tiểu Lan phun ra một ngụm hàn khí, đối với Mạnh Tử không phải hảo ý lại là lắc đầu cự tuyệt, sư phụ, ngươi mấy ngày nay thân thể không tốt, vẫn là chớ có lãng phí linh lực tại trên người ta. Hàn Sơn ở giữa, phi nhanh nặng nề tầng mây trầm thấp đè ép lay động ngọn cây, chợt có bóng đêm sắc trời chợt phá vai xuống tới rét lạnh tinh huy. Hiện tượng như vậy khiến Mạnh Tử không phải lông mày cao chặt, đem thân thể trốn vào rậm rạp rừng lá trong bóng tối. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem tại rơi vào đất tuyết ở giữa điểm điểm còn sáng tinh huy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dưới ánh mắt chưa dứt lấy một tầng nặng nề bóng ma. Mạnh Tử không phải chỉ có thể cong mẹo dựa vào đồng cây miễn cưỡng đứng đấy, nhìn trạng thái phi thường trên lệnh. Rõ ràng giờ phút này tuyết lớn giá lạnh, thái dương lại ẩn có mồ hôi lạnh chảy ra. Thái dương bị gió thổi đến xốc xếch, sợi tóc bị mồ hôi dán tại gầy gò gương mặt ở giữa, rất nhanh tại phần phật trong gió lạnh đông kết thành băng. Hắn giống như hoảng hốt thật lâu, mới phản ứng được mới Trần Tiểu Lan nói cái gì. Mạnh Tử không phải đôi mắt hơi nghiêng nhìn chăm chú trong gió tuyết thiếu nữ, tại cái này lấm liệt tuyết trong đêm, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng thâm thúy u hàn. Mạnh Tử không phải bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, Tiểu Lan là như thế nào biết được vì sư mấy ngày nay thân thể không tốt? Mạnh Tử không phải diện mục giấu ở bóng cây hạ trong bóng tối, nghe hắn ấm áp như trước kia âm điệu, Trần Tiểu Lan cũng không nhận thấy được nửa chút khác thường. Nàng tốt không khí lật ra một cái liếc mắt, nói, sư phụ, ta cũng không phải mù lòa, ngươi sắc mặt kia được không đều cùng quỷ đồng dạng nói chuyện đều mang thở. Chớ nói người tu hành chính là bình thường nam tử trưởng thành, cái nào có giống như ngươi. Lúc đó, trong núi gió thổi lớn hơn chút. Trần Tiểu Lan run rẩy một chút, đem trên người áo lông quấn chặt lấy chút, trà sát bị phong tuyết thổi đến lạnh cứng mặt. "Sư phụ, dấu bệnh sợ thầy cũng không phải cái gì thói quen tốt, ngươi nói ngươi mỗi tháng đều bệnh một lần, cũng không thấy ngươi tìm cái nào tiên gia đại phu cho nhìn một cái. Như một mực tiếp tục như thế, chính là thân thể bằng sắt cũng kháng không ra a Đỗ Nhi bây giờ mà còn trẻ, năm nay không đổi kịp thập phương thành hải thần tế không quan hệ, sang năm lại đến đồng dạng." Còn nữa nói, Tiểu Lan tư chất ngu dốt, lại bỏ lỡ ngầm thành lần kia linh căn đấu giá. Như vậy xui xẻo khí vận, ta cảm thấy lấy là không có nửa điểm hy vọng có thể thức tỉnh phù linh. Sư phụ, ngươi nhìn gió tuyết này càng rơi xuống càng lớn, không nếu chúng ta vẫn là trước tìm sơn động tránh gió tuyết, ngày mai lại tiến đến thập phương thành đi. Nghe nói lần này thập phương thành đại hội đấu giá, rất nhiều đại nhân vật đều sẽ đi, nếu là có thể gặp Thương Nô cung Lâm Hy địa chủ, nàng tinh thông ý đạo chi thuật. Linh Đi ẩn, nói không chừng may mắn còn có thể mời nàng cho sư phụ ngươi xem một chút thân thể, lấy bản lãnh của nàng, nhất định có thể trị tận gốc sư phụ trên người năm xưa bệnh dữ. Trần Tiểu Lan tại kia nói liên miên lại nhải nói đã hơn nửa ngày, đột nhiên lạch cạch một tiếng băng nhỏ, đọng lại tại tuyết dày đầu cành một chùm tuyết đọng ép cong rắc rơi xuống, đem mạnh tử không phải cây đuốc trong tay tới tát. Cái kia trương quang ám nửa nọ nửa kia bộ mặt hình dáng triệt để là đen ngầm tối vệ, lạnh rung trong gió lạnh lôi cuốn lấy đạm đạm máu hương. Dưới cây, nam nhân tay áo bị gió lớn thổi dương, hắn đột nhiên trầm thấp ho khan, hướng bóng ma bên ngoài đi đi. Cây đuốc trong tay đột nhiên không lửa từ đốt lên, chiếu đến gò má của hắn yên tĩnh đến có chút quỷ dị. Trần Tiểu Lan rốt cục đã nhận ra có cái gì không đúng, nhìn xem khí chất cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt mạnh tử không phải, chẳng biết tại sao trong lòng lại là có chút bất an mau mau. Nàng không bị khống chế lui về sau nửa bước, lẩm bẩm nói: "Sư phụ, ngươi thế nào?" Mạnh tử không phải ho khan, khóe môi liền tràn ra một sợi vết sắt ra. Hắn như không có việc gì lao đi bên môi máu, ánh mắt thấp thầm nghĩ: "Tiểu Lan à, ngược lại là ta xem thường ngươi, ngươi đi theo ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy. Hôm nay bất quá là lần đầu ở trước mặt ngươi lộ ra vẻ mệt mỏi, ngươi lại liền đã nhìn ra ta đây là năm xưa bệnh dữ, thật sự là lợi hại." "Vâng." Mạnh tử không phải cây bước trong tay ánh lửa bỗng nhiên tăng vọt mà lên, hắn tái nhợt khuôn mặt ngay tại kia hừng hực ánh lửa pha tạp bên trong lúc sáng lúc tối. Rộng lượng tay áo phát động không ngừng, trong gió tuyết bỗng nhiên chuyển đến gấp rút bén nhọn dây cung động thanh âm, đem Trần Tiểu Lan mảng nhĩ đâm vào đau như cắt không chịu nổi. Nàng thống khổ rít gào lên âm thanh, không kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy trước mắt không gian thật giống như bị mấy đạo trong suốt sắc bén vết tích cắt đến mà mẹo. Lang lệ băng lãnh khí tức chạm mặt tới, tùy theo nôn mửa dục vọng bóp gạt ra dạ dày. Kia mãnh liệt khó chịu thống khổ phía dưới, nàng tại phong hàn bên trong chống đỡ đến cực hạn thân thể không khỏi mềm nhũn, mạnh xoay người xuống dưới, hoa một tiếng, đem buổi chiều ăn quả đồ ăn đều phun ra. Nhưng dạng này phản ứng sinh lý cũng là cứu được nàng một mạng. Ông ầm ầm. Trần Tiểu Lan chưa tỉnh hồn, nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh âm thanh, khuôn mặt nhỏ trắng bệch chuyển mắt nhìn lại. Chỉ thấy mình lúc đến trong đường núi một viên che tuyết cự thạch thật giống như bị vô số vô hình nhìn không thấy sợi tơ cắt đến chia năm xẻ bảy, ầm ầm tán sập ra. Tuyết trần tràn ngập phía dưới, sắc mặt của nàng bắt đầu vặn vẹo hoảng sợ, không thể tin nhìn xem mạnh tử không phải, sư phụ, ngươi điên rồi. Toàn bộ suy nghĩ giống như đều muốn bị mảnh này phong tuyết loạn đêm đông kết ngưng kết. Nhìn xem ngày bình thường tấm kia ôn hòa khiêm khiêm mặt, Trần Tiểu Lan nội tâm sợ hãi khó mà ức chế. Nàng tứ chi cứng ngắc, thân thể phát run, hoàn toàn không có thể hiểu được mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, lại sẽ để cho mạnh tử không phải có phản ứng như thế. Cái kia ca nguyện bước lên tật bệnh buộc phát phong hiểm, từ bỏ ngự kiếm, cũng muốn mang theo nàng trèo đèo lội suối, đi hướng thập phương thành tham gia hải thần tế, trợ nàng thức tỉnh phù linh sư phụ, lại muốn giết nàng. Giống như du lịch muối trong không khí vô hình sợi tơ giắt động ở giữa, cực nhanh trở lại mạnh tử không phải rủ xuống đầu ngón tay bên trong. Bệnh cũ phát tác lại còn muốn mạnh mẽ vận dụng linh lực, cái này khiến trên mặt của hắn dần dần lộ ra một vòng cho tàn chi ý, nhưng cho dù là dạng này, Trần Tiểu Lan cái này không có chút nào linh căn bất quá cạn thông tu vi phàm nhân ở trước mặt hắn cũng không hề có lực hoàn thủ. Mạnh tử không phải ngón tay khinh động, trong không khí huyền âm biến thành từng đợt tần số cao phong minh thanh âm. Ông trong suốt sợi tơ trong gió loạn vũ cuốn quanh, đột nhiên nắm chặt Trần Tiểu Lan mạnh khảnh cái cổ. Ứng đỏ chất lỏng đem kia nhìn không thấy sợi tơ nhiễm ra dài nhỏ sắc bén hình dáng, phong tuyết thổi, liền phụ lên từng đống nhỏ bé vết sắc băng lăng. Trần Tiểu Lan cái cổ đau như cắt, rốt cuộc không phát ra được một điểm thanh âm đến, chỉ có thể dùng hoảng sợ bất lực ánh mắt nhìn mạnh tử không phải, tràn đầy cầu yêu chi ý vùng bỏ hoang hoang vu núi tuyết hàn phong lại lớn chút. Không biết là ra ngoài như thế nào tâm thái, mạnh tử không phải không có lập tức chặt đứt thiếu nữ cổ, hắn một bước một lảo đảo đi đến Trần Tiểu Lan trước mặt. Hắn dùng bó đuốc đưa nàng đấy mắt sợ hãi bất lực chi ý chiếu lên càng thêm rõ ràng chút. Gào thét phong tuyết âm thanh bên trong, về vang lên nam nhân tiếng thở dài, ta không muốn giết ngươi, thế nhưng là Tiểu Lan a, có đôi khi quá cẩn thận, tính không được chuyện gì tốt. Nói xong, hắn buông thong ngón tay chậm rãi co lại, kia nhìn không thấy tơ mỏng tùy theo một chút xíu thu nạp, sắc bén mở ra da thịt của nàng, máu tươi giặt rào trở lại. Phần phật phong tuyết hô hô thổi mạnh, như có người đang đau lòng thút thít. Trần Tiểu Lan tự biết hôm nay tuyệt không sinh cơ có thể nói, tuyệt vọng nhắm lại trong hai tròng mắt chậm rãi chạy xuống hai hàng thanh lệ. Tại kia bị cuồng phong hô quyển thổi tan mở một góc tầng mây ánh trăng bên trong, thiếu nữ nước mắt phá lệ thế mỹ động lòng người. A a a a a a a. Sắp chết phía dưới, Trần Tiểu Lan lại nghe được đến từ trước người nam nhân thống khổ như dạ thu thụ thương gào thét tiếng kêu thảm thiết. Trong chú ghim chết tại cái cổ ở giữa sợi tơ bỗng nhiên buông lỏng, băng lãnh không khí mạnh rót vào lồng ngực bên trong. Trần Tiểu Lan liền tựa như sắp chết khát cá bỗng nhiên cấp đến thổi phồng thanh tuyển. Nàng cuống hít một hơi, thân thể sủi lơ trên mặt đất, gấp rút hô hấp lấy, tại tử vong chi tuyến thượng du cách một cái chớp mắt nàng, tựa như thưởng thức được sợ hãi trước đó chưa từng có. Nàng thân thể ức chế không nổi mà sợ hãi run rẩy, rung động như điên si, kia một thân mảnh khảnh bộ xương đều rất giống muốn tùy theo giao tán. Nàng thậm chí không lo được cái cổ còn đang chảy máu thương thế, hốc mắt đỏ bừng, một cái tay gắt gao che lấy miệng của mình, mới không có để cho mình sụp đổ lớn kêu ra tiếng. Cho đến kêu kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng một khắc cũng không đình chỉ, để nàng kịp phản ứng mình cũng không xuất hiện nghe nhầm. Trần Tiểu Lan sợ hãi mở mịt ngẩng đầu, lại gặp được cực kỳ khủng bố hình tượng. Tựa như thiên thần cố ý trừng phạt hắn mới phạm vào tàn nhẫn hành vi, trước đó không lâu mây đen dày đặc bầu trời tầng mây bị cuồng gió thổi mà manh. Sơ lãng tinh quang cùng ánh trăng lưu loát mà xuống, rơi vào mạnh tử không phải trên thân, lại tựa như có cực kỳ đáng sợ tính ăn mòn. Hắn tại trên mặt tuyết rút đạn lan lộn, thật giống như bị chặn ngang chặt đứt khâu dẫn, tại làm kia thú bị nhốt dù đấu. Tư thái dữ tợn, hai gò má nát giữa, kia huyết đục liền tựa như đầu cảnh không chịu nổi gánh nặng cỏ dại tuyết động lỏng 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 lẻo lẻo từng khối rơi xuống. Ngày bình thường tấm kia ôn nhuận anh tuấn ra mặt trong khoảnh khắc, như lệ quỷ vẽ ra đến rút đi túi da lỏng sụp xuống. Loa lộ ra ngoài đỏ tươi bộ mặt cơ bắp trộn lẫn lấy trường hạt gạo mỡ cùng gân mạch mạch máu, mơ hồ có thể nhìn thấy những cái kia tràn ra cơ bắp hạ sơn bạch xương cốt. Hắn quần áo màu xanh hạ tràn ra mảng lớn đáng sợ đỏ tươi chất lỏng, theo mạnh tử không phải dãy rủa lăn lộn tiêu thảm. Từng khối huyết đục tản ra tanh hôi hư thối khí tức từ hắn trong cửa tay áo chấn động rất xuống ra. Phát quan sớm đã rơi xuống, tóc đen đầy đầu như mở bại bồ công anh, tản mát ra. Gió thổi qua, da đầu cũng theo đó bị giữ tợn vén lật lên, lộ ra kia ung tùm đỏ trắng sơn sọ. Cho dù đoạn đường này đi theo mạnh tử không phải bắt quỷ hàng yêu, Trần Tiểu Lan lại khi nào trải qua như thế kinh dị sự tình. Huống chi, giờ phút này huyết đục từng khối rơi xuống người hay là nàng tín nhiệm nhất sư phụ, mạnh tử không phải. Đây quả thực là một cơn ác mộng. Trần Tiểu Lan gắt gao bóp lấy bắp đùi của mình, đau đớn kịch liệt phía dưới, mới không có để cho mình bị trước mắt một màn này sinh sinh dọa đến bất tỉnh đi. Nàng đem bờ môi mím lại chặt chẽ, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra. Nhưng tốt tại không có bị dọa đến hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng đã đoán được chớ hẹn là mình câu kia năm xưa bệnh cũ chạm đến mạnh tử không phải bại ngược. Đã là năm xưa bệnh cũ, cũng liền mang ý nghĩa giống hôm nay chuyện như vậy, ngày xưa cũng thường xuyên phát sinh. Thường nhân toàn thân nát giữa, huyết nục phân giải hết hoàn thành xương, tất nhiên là không có cách nào sống thêm, nhưng mạnh tử không phải lại vào ngày thường bên trong cùng không có chuyện người, nhìn không ra nửa điểm vết tích. Trần Tiểu Lan cũng không phải là trước kia cái gì cũng đều không hiểu bình thường phàm nhân, cũng hiểu biết tu đạo bên trong rất nhiều tri thức. Mạnh tử không phải lần này bộ dáng, so với tật bệnh, phản ngược lại càng giống là nhận lấy một loại nào đó. Nguyên rủa. Chưa chừng tối nay như vậy không phải người thống khổ tra tấn về sau, lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Như đến lúc đó nàng còn không đi, sợ liền không có mới như vậy may mắn. Trần Tiểu Lan dùng cả tay chân đá văng ra mạnh tử không phải, chỉ cảm thấy mình cái mạng này là từ lao thiên ra dưới tay nhặt về. Nàng hoảng sợ rung động hoảng hốt đứng dậy, hướng phía dưới núi lúc đến vì chạy trốn đi. Đao tẩu thời điểm, Trần Tiểu Lan cũng không biết là ra ngoài như thế nào tâm lý, lại vẫn dám đánh bạo. Quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua đổ vào trong đống tuyết đã bất lực dãy rủa, máu me khắp người, thịt nát tán đến khắp nơi đều là. Hắn nguyên bản thân hình cao lớn giờ phút này xinh xinh gầy gò một nửa, tựa như cái bộ xương tùm đổ vào kia. Nếu không phải khi thì rút đạn hai lần, quả nhiên là cùng tử thi không khác. Trần Tiểu Lan trong lòng co lại, có lẽ là bị sợ hãi tê dại nội tâm, hình dung không ra giờ phút này đến cùng là loại như thế nào tâm tình. Nàng dùng sức xóa đi trên gương mặt ướt lạnh nước mắt, mục lấy phong tuyết, trên mặt đất lưu lại một chuỗi phân loạn dấu chân, lộn nhào trốn rời khỏi nơi này. Thương sơn che tuyết, tuyết lớn không ngớt, cứ việc có tinh quang hạo nguyệt tương ứng tương cùng, bầu trời như cũ thương lạnh đến cực liệt. Hàn phong giống vô số sắc bén kiếm ở trong trời đêm bay múa, vù vù đau như cắt gương mặt, bên hai tràn đầy sắc lạnh, the thé cuồng phong tiếng kêu. Trần Tiểu Lan trên mặt tuôn trào ra nước mắt làm sao cũng lau không sạch, nàng nức nở, tuyệt vọng. Chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời mình quả nhiên là đi tới cùng đổ mạt lộ lúc. Lúc đến đường đi mặc dù xa, lại có người làm bạn. Về lúc núi đường dài dằng dặc vô tuyệt, phản phất là một trận sao cũng không tránh thoát được vô tận ác mộng. Nàng không có thể hiểu được, vì sao luôn luôn ôn tồn lễ độ mạnh tử không phải lại có như vậy như là ác ma khó có thể lý giải được một mặt. Tâm thần giao thoa, ánh mắt hỗn loạn phía dưới, Trần Tiểu Lan cũng không thấy rõ dưới chân tuyết đường. Chợt một cước đạp không, nàng hoảng sợ mở to đôi mắt, thân thể từ ngọn núi sườn dốc một đường lăn té xuống. Cho đến ngã vào một mảnh mềm mại dày đặc bãi của ngoại ô tích trong đống tuyết, Trần Tiểu Lan mới có thể cảm giác được sống sót chân thực cảm giác. Nàng nằm tại trong đống tuyết, thở hào hẹn, cuống họng đau như cắt không chịu nổi, dày đặc áo lông trồn đắp lên người. Nguyên bản cóng đến tê cứng thân thể, tại kia áo lông trồn bên trong hỏa phù dư ôn dưới, dần dần trở nên ấm áp. Ngừng lại nước mắt trong nháy mắt lại tràn mi mà ra. Trần Tiểu Lan tại kia cố ấm áp chi ý hạ phảng phất nhận lấy cực lớn kích thích. Nàng xoay người mà lên, dùng sức bỏ đi trên người áo lông trồn, đem dán tại áo ở giữa hỏa phù từng trường kéo xuống đến, phá tan thành từng mảnh. Nhưng cho dù là dạng này vẫn áp chế không đi xuống trong lòng sự sợ hãi ấy. Xuống núi, nàng nhất định phải nhanh xuống núi, rời xa ác ma kia, nhất định phải cách hắn càng xa càng tốt. Nàng muốn về đến núi cảnh bên trong, đem mình nhìn thấy hết thảy đều nói cho sơn thần, nói cho Lâm Uyển tỷ tỷ, còn có người kia. Mạnh tử không phải tuyệt không phải bọn hắn mặt ngoài thấy thuần lương người, hắn lúc trước tiếp cận núi cảnh, nhất định có mưu đồ khác. Ngao. Một tiếng thê lương tiếng sói tru đánh gãy Trần Tiểu Lan suy nghĩ. Nàng manh nhưng giật mình, ngẩng đầu ở giữa, có thể nghe nói sơn lâm trong bụi cỏ vô số sói hoang mài đào móng đuốt tật chạy thanh âm. Trần Tiểu Lan tay chân phát lạnh, nhưng ở mảnh này hoang sơn dã linh bên trong, nghe sói hoang tiếng gào thét, nàng lại vô hình cảm nhận được một tia an tâm. So với mạnh tử không phải, những này sói hoang lại có gì đáng sợ chứ? Nàng tự rêu thê thê cười một tiếng. Đoạn đường này đi tới, nàng là biết được cái này trong núi tuyết là có đàn sói di lưu. Chỉ là có mạnh tử không phải trước người dẫn đường, hắn là người tu hành, sói hoang loại này thiền tính mẫn cảm giác sinh vật đối khí tức của hắn tất nhiên là cực kỳ kiêng kỵ, tránh ra thật xa. Bây giờ không có mạnh tử không phải, mặc dù xuống núi con đường vẫn từ gian nan, nhưng Trần Tiểu Lan trên thân còn có lưu tự mình làm việc học thời điểm vẽ ra phù lục, chỉ cần không đi chủ động treo chọc những này sói, dùng để tự vệ cũng là có thừa. Chương 998, trên lưng sói thiếu nữ, bộ đoạn thời gian trước thiếu 2/1. Chương 998, trên lưng sói thiếu nữ, bộ đoạn thời gian trước thiếu 2/1. Trần Tiểu Lan chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, xé tiết sau vải quần áo, tùy ý tại cổ vết thương quấn quấn. Cũng may tại cái này giá lạnh ác liệt trong không khí, máu sớm đã dừng lại, mùi máu tươi cũng không truyền đi quá xa, cũng sẽ không dẫn tới quá nhiều sói hoang. Chỉ là nghe những cái kia sói hoang chạy gấp mài chảo phương hướng, dường như hướng phía trên núi mạnh tử không phải cái hướng kia mà đi. Cũng thế, hắn chảy nhiều máu như vậy, một chỗ mới mẹ thì nát, những này sói hoang khiếu giác nhất là linh mẫn, huống chi vậy vẫn là một người tu hành huyết nhục chi khu. Lâu dài lưu dấu vết tại thập phương thành bên ngoài liên miên trong núi lớn sói, từ lâu lây dính một chút linh tính, tự nhiên có thể phân biệt ra được máu người ở giữa tốt xấu. Có mạnh tử không phải làm mồi nhử, chắc hẳn đoạn đường này xuống núi, tất nhiên thông thuận. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Tiểu Lan nhưng trong lòng nửa điểm cũng nhẹ nhõm không nổi. Nàng vốn cũng không phải là cái gì lãnh huyết vô tình người, 5 năm này ở giữa dạy bảo làm bạn, nàng sớm đã đem lúc trước mạnh công tử xem như sư trưởng thân nhân. Hiện bây giờ, lại muốn đạp trên máu của hắn xương cầu sống. Nàng nhìn trên mặt đất xé nát bấy hỏa phù, đang tản ra linh quang cho tàn. Trần Tiểu Lan trong lòng vẻ u sầu ngàn vạn, đúng là phiền muộn khó có thể bình an. Hai ngón tay không tự chủ lẫn nhau quấy, nàng nhịn không được muốn suy nghĩ lung tung. Mạnh tử không phải tối nay vượt đi qua, chưa chắc sẽ chết. Nhưng Trần Tiểu Lan không rõ ràng hắn đến tột cùng ra sao tình huống, nếu là những cái kia sói hoang lên núi đem hắn ăn sạch sẽ, vậy hắn phải chăng còn có thể sống sót, khôi phục như lúc ban đầu? Nghĩ đến tất là không thể. Nhưng hắn muốn giết nàng, lại có thể nào quay về lối đi cứu hắn? Hắn là đáng sợ như vậy một tác ma. Nhưng nếu là, ở trong đó là có hiểu lầm gì đó đâu. Vạn nhất mạnh tử không phải hắn chỉ là nhận được nguyền rủa ảnh hưởng, đau đến mất đi lý trí, phát cuồng đả thương người. Hay là nói là có cái gì nỗi khổ? Nàng cứ như vậy bỏ xuống hắn, có thể hay không như vậy lưỡng xuống sai lầm lớn, trở thành tội nhân tiên cổ? Trần Tiểu Lan lâm vào lưỡng nan khổ ách bên trong. Nàng chỉ là một cái bình thường nữ tử, sẽ sợ chết, sợ đau, sợ những cái kia kinh khủng sự vật. Nhưng nàng có lương tâm, lại không cách nào giống những cái kia lanh huyết động vật, tùy ý vứt bỏ mình đã từng như vậy tin tưởng thân nhân. Trần Tiểu Lan mở miệng nghĩ đến, nếu là Tư Trần hắn tại nơi này, hắn lại sẽ làm ra như thế nào lựa chọn đâu? Mạnh Tử không phải nhìn xem Trần Tiểu Lan hoảng sợ chạy trốn mà đi bóng lưng, đôi mắt âm trầm, lại cũng không thấy bất kỳ tức giận gì oán hận, chỉ là chưa hề cảm thấy qua, từ trên trời rơi xuống đông tuyết đọng lại tại trên thân thể người, lại sẽ trở nên như thế nặng nề băng lãnh. Hắn ken két cứng đờ chuyển động cổ, không để ý bị tia tinh huy đốt bị thương con mắt thống cổ, huyết lệ từ khóe mắt chảy ra, đầy dây thê sâm mà nhìn xem vùng tinh không kia cùng ánh trăng. Tự giễu nhẹ a một tiếng. Nguyên lai tưởng rằng tối nay như là vận khí tốt chút, vận mảnh này tầng mây thiên uy, có thể ít thụ lấy thống khổ. Nhưng không ngờ, lại còn là bị Trần Tiểu Lan một câu cho chọc giận đến mất đi lý trí. Vậy mà tại nguyên rủa bộc phát thời điểm then chốt, đem thân thể của mình bại lộ tại phiến tinh không này trời dưới ánh sáng. Thật sự là đau a mới đứa bé kia hẳn là dọa sợ đi. Bởi vì thân thể không tại trạng thái nguyên nhân, xa không giống ngày xưa như vậy có thể rất bình tĩnh phân tích tình thế. Trần Tiểu Lan đứa bé kia không có linh căn, tư chất bình thường, chỉ là một cái bình thường sơn dân trí nữ, lại làm sao có thể đi phỏng đoán hắn quá khứ bí mật? Nàng cung ở bên cạnh hắn 5 năm dạng này, nguyền rủa mỗi tháng hắn đều sẽ phát sinh một lần. Mặc dù hắn mỗi lần đều che giấu đến vô cùng tốt, nhưng luôn có giống tối nay như vậy sơ hở thời điểm. Trần Tiểu Lan tâm tư cẩn thận, chớ hẹn là nhìn ra hắn mỗi tháng cuối cùng sẽ biến mất 7 ngày, chợt có đánh vỡ hắn sắc mặt tái nhợt không tốt, liền kết luận hắn thân thể có cũ tật thôi. Chỉ là quá nhiều chuyện, sợ hắn trong lòng mang sự kiêng kỵ ẩn tình, cũng là nhớ mặt mũi của hắn không có vật trần. Hôm nay tại cái này núi hoang bên trong tinh quang khắp nơi trên đất, lại không cách nào rời đi nàng, hắn sắc mặt trạng thái có thể nói là thương bạch cực chênh lệch. Nàng cũng là ra ngoài lo lắng, hy vọng hắn có thể sớm ngày tìm y liền xem bệnh, mới nhịn không được lối ra rốt cục bạch trần a. Là hắn mất trí vậy mà mất khống chế hỗn loạn phía dưới, ép không được lý trí trực tiếp hướng nàng độc thủ. Ngược lại tại thời kỳ mấu chốt nhất đem mình bại lộ tại ánh trăng tinh huy phía dưới. Bây giờ lần này tốt, nguyên rủa bí mật triệt để bị phá vỡ. Ngày mai tinh huy nhặt lui, nguyên rủa tan đi, thân thể khôi phục về sau, cái kia phá vỡ hắn bí mật Trần Tiểu Lan, nghĩ không giết cũng không được. Tuyết lớn giá lạnh, nhưng thân thể sẽ rách thống khổ lại mang đến cho hắn mãnh liệt cảm giác nóng rực. Tựa như thân thể mỗi một tấc da thịt đều có sáng rực sóng nhiệt, thiêu đến hắn ý thức hỗn độn không rõ. Nhưng dù cho như thế, mạnh tử không phải vẫn là không nhịn được nhẹ giọng thở dài. Tuy nói hắn muốn thành vì ma hà không giả, lúc trước đối với mình người thường tràn đầy lợi dụng dối trá lừa gạt. Duy chỉ có thu Trần Tiểu Lan làm đồ đệ chuyện này, là không chứa bất luận cái gì tính toán lợi dụng. Đứa bé này quá như năm đó thương oánh, nhưng nàng không có thương oánh tiên xuất chúng tu hành thiên tư, chú định trời sinh phàm phẩm. Điểm này, nhưng lại cực kỳ giống nhất tâm hướng đạo, lại sở cầu không cửa hắn. Thu nàng làm đồ lúc, cũng là ra ngoài đem đã từng đối thương oánh ấy nấy, đem phần này hoàn lại cùng tiếp nối thay đổi tại Trần Tiểu Lan trên thân. Đối với Trần Tiểu Lan mà nói, hắn mỗi ngày dạy nàng biết chữ, đọc sách, vẽ phủ, võ thuật, là ân đức. Nhưng đối với mạnh tử không phải mà nói, lại là một loại lừa mình dối người cứu rỗi. Mặc dù hắn biết được cái này cứu rỗi là hoa trong gương, trăng trong nước, thoáng qua liền mất. Phàm nhân số tuổi thọ không hơn trăm dư trở, mà nàng cũng không có đủ linh căn. Hắn cứ như vậy một mặt nhàn nhàn tu hành, một mặt vì nàng tìm linh căn hoặc là kéo dài tính mạng chi pháp. Nếu nàng có thể thường bạn hắn tả hữu, tất nhiên là dù sao cũng tốt hơn cô đơn một người đối mặt cái này vắng vẻ đêm dài hắc ám. Nhưng nếu thiên đạo coi là thật khó sửa đổi, Mạnh Tử cũng không phải đường thuận theo tự nhiên, bất quá là lại thêm một bút nhỏ tiếp nối thôi. Dù sao cái này từ từ quãng đời còn lại, tổng là không thể quá mức nhàm chán. Mạnh Tử không phải mặc dù đã chệch hướng ma đạo, cùng nhân gian chính đạo quang minh sớm đã phản đạo tướng chỉ, hắn tự nhận là sớm đã không gì làm không được vì. Chỉ là đối với Trần Tiểu Lan, đến cùng là không sinh ra bao lớn chán ghét tâm tư. Nếu là không có 3 năm trước đây chiến nô doanh lần kia sự tình, tại có cần phải hy sinh thời điểm, hắn có lẽ thật đúng là sẽ coi nàng là làm con rơi đến sử dụng. Bây giờ hắn đã dần dần mạnh lên, cùng Trần Tiểu Lan mấy năm làm bạn, có thể nói là nhìn xem nàng một chút xíu trưởng thành. So với thân nhân, càng giống là trong tay hắn một kiện giản dị ôn nhu tác phẩm nghệ thuật, liền đến tận đây cũng triệt để tuyệt con rơi suy nghĩ. Chỉ là hôm nay phát sinh loại sự tình này, Mạnh Tử không phải thật cảm thấy 10 phần tiếc nuối buồn rầu. Hàn Phong gào thét, từng đợt liên miên chập trùng tiếng sói tru đánh gãy ý nghĩ của hắn. Mạnh Tử không phải ung tùm va khắp máu tanh hốc mắt dưới, trong mắt lạnh lùng chuyển động, nhìn xem trong bóng tối như từng chiếc là đèn lồng dâng lên màu xanh lục sói đồng. Đáng chết, đúng là quên mình giờ phút này đang đứng ở sói hoang ẩn hiện trong đại tuyết sơn. Ngày xưa mỗi tháng đến loại ngày này, hắn đều sẽ tìm một chỗ an toàn nơi yên tĩnh, khổ hải quá khứ liền tốt. Hôm nay hắn vội vã tiến về Thập Phương Thành, lại do thân phận hạn chế, mang theo Trần Tiểu Lan, không thể không đi bộ vào thành. Nguyên bản kế hoạch cũng là chủ đạo, dọc theo con đường này hắn bói toán chiến vận, rừng cây rậm rạp, mây đen đầy trời. Chỉ cần có thể cam đoan không bị ánh trăng tinh huy chính diện chiếu ở, bất loạn động linh lực, cũng có thể giáng chống đỡ vào thành, lại tìm an toàn tị nạn chỗ. Trần Tiểu Lan tính tình nhu thuận, hắn nếu chỉ độc đưa nàng sắp xếp cẩn thận, nàng cũng sẽ không tự tiện quấy rầy, hoặc là gây chuyện thị phi. Nhưng hết lần này tới lần khác tối nay nỗi lòng không tốt, nàng người nói vô ý, chỉ là lo lắng, lại là làm hắn loạn tâm thần, càng đem mình bại lộ tại dạng này trong hiểm cảnh. Hắn linh căn không thuộc về mình, dựa vào lừa gạt đoạt được mà đến, cứ việc bề ngoài lại như thế nào phong quang tế nguyệt, khí vận nghiệp chướng lại sớm đã là ô trọc không chịu nổi. Cầu mong gì khác tới tìm tiên tu đạo con đường, cuối cùng đạt được ước muốn, nhưng thế gian đạo lý như thế nào lại để ngươi luôn luôn mọi chuyện toàn nguyện? Cuối cùng không phải người nào đều lặn cơ bạch, bộ này phàm nhân thân thể, lại làm sao có thể an trở những người khác linh căn, không có chút nào bài xích phản ứng. Phần này mượn rủa, hắn xứng nhận. Chỉ là, sói hoang từ bốn phương tám hướng tụ đến, mênh mông bắt ngát núi tuyết rừng rậm ở giữa, sói hoang cái bóng lít nha lít nhít, số lượng rất nhiều. Bọn chúng cảnh giác gầm nhẹ, trong miệng lưu nước bọt, xanh mơn mởn con mắt mở cực lớn. Dường như tại thăm dò Mạnh Tử không phải là có phải có không tính công kích. Nhìn xem kia kinh người số lượng sói hoang, Mạnh Tử không phải trong lòng nhịn không được phát lệnh. Cái này phản phệ nguyên rủa cố nhiên kinh khủng, nhưng chỉ cần chịu đựng được, hư thối thịt liền lại sẽ tự hành núc ních chữa trị, trở lại xương cốt bên trên, nhưng nếu là cho bọn này sói hoang chia ăn. Dạng này hạ chẳng, Mạnh Tử không phải không dám tưởng tượng. Hắn chưa hề nghĩ tới, mình có một ngày vậy mà lại mệnh tang miệng sói. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi tự giễu cười một tiếng. Hắn là người tu hành, huyết nục bên trong ẩn chứa linh lực, sợ là đủ để đem trong núi này tất cả đàn sói đều hấp dẫn tới. Trần Tiểu Lan lần này xuống núi con đường, cho dù không có hắn bảo hộ, sợ là cũng có thể bình yên rời đi. Trước một khắc hắn còn muốn lấy muốn thế nào giết chết nàng, dưới mắt rơi vào tuyệt cảnh lại đã trở thành hắn. Mạnh Tử không phải xưa nay không là ngồi chờ chết tính tình, hắn không có huyết đục hốc mắt xâm nhiên dữ tợn. Ngón tay nâng lên ở giữa, giữa ngón tay huyết đục như bại tuyết tàn lụi, trần trụi ra xâm nhiên xương tay. Trong suốt sợi tơ loạn vũ, đem hai đầu dẫn trước hướng hắn thăm dò bước chảo sông tới sói hoang cắt thành một chỗ khối vụn, bệnh tinh hồng nhiệt bừng bừng nội tạng máu tươi dại đầy đất tuyết. Hình tượng không nói ra được tàn nhẫn đáng sợ. Thế nhưng là tại hoang dã trong núi tuyết, sói hoang tính tình hung tàn giết. Mạnh Tử không phải giết chết hai đầu sói về sau, không những không có thể đem bọn họ trấn nhiếp bước lui, ngược lại đồng bạn chết còn chọc giận bọn chúng hung tính. Gào thét phẫn nộ âm thanh làm cho người dùng mình, đàn sói bốn phương tám hướng bay nào tới, Mạnh Tử không phải nằm dạp trên mặt đất mười ngón tay cứng ngắc liên động, sợi tơ loạn vũ. Tại nguyên rủa buộc phát giới, hắn có thể điều động linh lực có hạn, sói hoang tốc độ nhanh nhẹn linh hoạt. Hắn bất quá khó khăn lắm giết chết 5-6 con dã lang, đã sắp chống đến cực hạn. Xương đùi đột nhiên truyền đến một trận nứt tâm kịch liệt đau nhức, Mạnh Tử không phải còn không tới kịp xoay người đi xem, chỉ nghe ca một tiếng kịch liệt đau nhức đột kích, dưới thân chợt nhẹ, tựa như thứ gì bị kéo đứt. Trước mắt bóng đen lướt qua, ánh mắt của hắn hư hư trông đi qua, chỉ nhìn thấy một đầu sói đói tràn đầy răng nanh trong miệng chỗ ngậm đúng là một cái chân của hắn. Trên đùi chỗ treo huyết đục không nhiều lắm, theo kia con dã lang chạy ở giữa, thịt nát nhiều, rơi đến khắp nơi đều là. Mạnh Tử không phải đồng tử rụt lại, đen nhánh xâm nhiên trong mắt lửa giận lật đốt. Ngón tay hắn lật qua lật lại, một đạo kinh khí hóa thành phong nhận, trực tiếp đem kia con dã lang chặn ngang chặt đứt. Nếu là đầu này chân bị sói hoang ăn điêu đi, cho dù hắn chịu đựng qua tối nay, ngày mai khôi phục tỉnh lại, đó cũng là cái sẽ vĩnh viễn mất đi một cái chân người thọt tàn phế. Chỉ là hắn giết chết đầu kia cắn đứt hắn chân sói hoang, hắn giờ phút này thân thể khó mà động đậy, đứng thẳng đều mười phần gian nan, còn chưa chờ hắn nghĩ tới biện pháp nhặt về chân của mình. Rơi trên mặt đất sói hoang thi thể lại bị vài đầu sói đói bay nhào tới, bọn chúng không ăn đồng loại, lại tranh cướp lẫn nhau xé rách lấy Mạnh Tử không phải cái chân kia. Mạnh Tử không phải muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Không có huyết nhục treo chống bàn tay phí sức lật qua lật lại, nhưng còn chưa chờ linh lực thổ lộ, một con băng lãnh sắc bén dày chảo đắt một tiếng, trùng điệp giẫm tại mu bàn tay của hắn phía trên. Thở hổn hển. Tanh hôi nóng rực thổ tức âm thanh từ đỉnh đầu hắn truyền đến. Mạnh Tử không phải cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lại. Kia là một con so bình thường sói hoang muốn cự lớn gấp đôi lang vương, trên trán tung bay lấy một đám liệt hỏa xích hồng lông tóc. Một đôi to lớn sói đồng bên trong, ngoại trừ tàn nhẫn thu tính, còn lóe ra cái khác đàn sói không có trí tuệ qua mang. Nó rõ ràng đã nhìn ra Mạnh Tử không phải giết chóc thủ đoạn, đều nguồn gốc từ cái kia hai tay. Hai con băng lãnh nặng nghề móng vuốt lần lượt rơi vào cánh tay của hắn ở giữa, dùng sức chi lớn, cơ hồ muốn đem xương cốt của nó nghiền nát. Nó gầm nhẹ một tiếng, sau lưng lập tức xông ra hai con dã lang, tựa như nhận lấy mệnh lệnh nào đó, gào thét gầm thét cắn một cái bên trong cánh tay của hắn, ra sức xé rách. Mạnh Tử không phải đau đến trước mắt cơ hồ biến thành màu đen bất tỉnh ngất đi, hai cánh tay hắn răng rắc một tiếng. Vậy mà cho kia hai đầu xúc sinh 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 tắp tới hai cái cánh tay, kéo tới một bên chia ăn đi. Hai tay đã tản, đùi phải thiếu thốn, nguyền rủa tới người. Hắn đã không có chút nào ứng đối phương thức. Cho dù hắn tiện làm lưới cá chi thiết, bọ ngựa chi thực, huyền bên trong dấu cơ, hôm nay tao ngộ loại này tuyệt vọng hoàn cảnh, cũng đã không có chút nào đối sách chi lực. Mạnh Tử không phải giống như là một khối tàn phá khối lỗi, hai con ngươi trống rỗng nằm rạp trên mặt đất. Đầu kia linh trí sơ khai, lại ngay cả hóa hình đều chật vật lang vương, lấy một cái tàn nhẫn cường đại tư thái quan sát hắn. Mặc người chém giết thịt cá tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Giờ khắc này, Mạnh Tử không phải không khỏi chết lặng nghĩ đến. Mình cơ quan tính toán, không tiếc hy sinh chính mình nhất nữ nhân yêu mến đổi lấy cái này cái tính mạng, coi là thật liền muốn như thế buồn cười bàn giao tại nơi này. Hắn cái này 200 năm ngắn ngủi tiên đồ, khó tránh khỏi có chút quá mức trầm trọng. Ngao. Lang Vương mở ra miệng lớn, mang theo thẩm phán tử vong chi ý, một ngụm đem Mạnh Tử không phải đầu lâu cắn. Đối với Mạnh Tử không phải mà nói, tùy theo mà đến. Là khắp không bờ bến hắc ám đánh tới, tầm mắt tựa như vào đêm, lại không một chút quang minh. Lang Vương sắc bén băng lãnh răng nanh khảm vào trong cổ, chỉ cần tại phát lực một tấc, liền có thể không tốn sức chút nào đem hắn viên này đầu lâu xé rách xuống tới, sinh sinh nhai nát nuốt vào trong bụng. Giờ khắc này, Mạnh Tử không phải quỷ dị cũng không cảm thấy sợ hãi, lồng ngực là chết lặng toàn bộ thân thể, từ tàn chi đến tim đều là chết lặng. Cứ như vậy đi, đi gặp Thương Ánh. Dùng bộ này tàn phá không chịu nổi bộ dáng, đi gặp nàng. Nàng xưa nay mềm lòng, gặp hắn bộ dáng này, cho dù là lại như thế nào buồn bực hắn, oan hắn, sợ là cũng không sẽ cam lòng lại hận hắn. Báo ứng a. Ha 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 ha. Thật sự là báo ứng a. Mạnh Tử không phải nhắm mắt lại chờ đợi lấy tử vong phủ xuống, nhưng cắn đầu của hắn con kia lang vương lại như có ý trêu tức hắn, chậm chạp cũng không phát lực, chỉ là ngậm đầu của hắn run lên một cái, tựa như cố ý đùa bỡn trong miệng đồ ăn. Quả nhiên không hổ là đàn sói thủ lĩnh, an phương thức đều siêu việt lang tộc bản tính. Tạm thời cầu thả, cũng không để Mạnh Tử không phải sinh lòng tiếp tục hy vọng sống sót, hắn chỉ cảm thấy một loại vô cùng nhục nhã. Mạnh Tử không phải kia ôn nhuận quân tử bề ngoài dưới, chỉ có hắn tự mình biết cất giấu một viên sao kiêu ngạo cao ngạo trái tim. Giờ phút này hắn lại bị một con sói làm đủ. Mạnh Tử không phải khí phát run, trong hai một trận máu tuôn ra réo vang, hắn lại khó nhẫn mại giống giận gào thét. Ngực gắt gao chống đỡ lấy dưới mặt tuyết bén nhọn núi đá, giống như sắp chết thú bị nhốt gào thét, "An ta à? Ngươi cái này không có loại xuất sinh. Cắn nát ta à? Xé nát ta à? Đem ta nhai nát nuốt vào. Còn do dự cái gì? Đến a. Ngươi không phải rất đói sao? Ta là ai? Ta là Mạnh Tử không phải. Ăn đầu lâu của ta, ngươi liền có thể hóa ra linh trí. An ta à? Ngươi cái này cẩu vật." Mạnh Tử không phải chưa bao giờ giống hiện tại như vậy tùy ý chửi rủa qua. Không phong độ chút nào, giống một người điên giống như chọc giận lấy đối phương. Nhưng dù cho như thế, Lang Vương vẫn có hay không như ước nguyện của hắn, cắn một cái hạ đầu của hắn. To lớn sói trong miệng truyền đến một ngạc hàn khàn tiếng gầm, tựa như hô hấp phát âm khí quản bị thứ gì ngăn chặn. Mạnh Tử không phải chửi rủa âm thanh không ngừng, nhưng cắn đầu của hắn miệng sói lại run rẩy càng thêm lợi hại. Dần dần, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi từ cái này miệng sói hết hầu tuôn ra, ở bất lửa nóng chất lỏng đem Mạnh Tử không phải toàn bộ gương mặt đều ngâm ở, miệng mũi đều là tanh hôi sói máu. Đồng thời, Mạnh Tử không phải chửi rủa âm thanh cũng theo đó bị dìm ngập. Hắn bị sói máu ho khan, đầu óc lại đột nhiên kịp phản ứng không thích hợp. Thuận miệng sói, hắn bỗng nhiên nghe thấy cách một tiếng vang dọn, tựa như là xương cốt vỡ ra thành âm. Chăm chú chụp cắn cổ của hắn răng nanh bỗng nhiên bung ra, ngâm ở khuôn mặt sói máu xoạt rơi vào đầy đất đều là. Lạnh lẽo ánh trăng vẩy xuống đuôi lông mày, chiếu sáng Mạnh Tử không phải cặp kia tối tăm không mặt trời đôi mắt. Hắn cái cầm chống đỡ lấy băng lãnh đất tuyết, ánh mắt mở mịt nâng lên kia một cái chớp mắt, lại thấy được làm hắn cả đời này cũng khó khăn quên, nhìn thấy mà giật mình hình tượng. Phẫn nộ gào thét cự đại lang vương, cưỡi tại trên lưng sói bình thường thiếu nữ, vẩy ra tươi máu nhuộm đỏ nàng màu trắng váy. Nơi xa lãnh nguyệt cùng nhân gian đụng vào nhau, chỗ gần đàn sói vờn quanh xem, lang vương cao ngạo thân ảnh đứng ở tuyết trắng mênh mang ở giữa, nhuốm máu thiếu nữ như muốn cùng mảnh này phong tuyết nguyệt chỉ riêng hòa làm một thể. Nàng quỳ cưỡi tại lang vương phía sau, thủ hạ một đầu cực nhỏ lại sắc bén huyền tia xuyên qua lang vương cái cổ, gắt gao siết tại đồng cứng trong lòng bàn tay. Sắc bén kia huyền tia không chỉ thật sâu cắt đứt lang vương cổ, cũng đưa nàng bàn tay kia cắt đến cực sâu, tràn đầy máu me đầm địa như châu lan xuống. Nếu không phải nàng trước đó thông minh tại lòng bàn tay quấn quanh một đạo thổ ngự phù, kia lang vương giãy giụa thời điểm, cổ chưa bị căn này dây đàn chặt đứt. Bàn tay của nàng sợ là đã sớm bị cùng nhau cắt đến một ngón tay không lưu. Mạnh Tử không phải thấy rõ ràng, Trần Tiểu Lan là dùng một cái tay siết khống ở đầu này to lớn lang vương, nàng một chân hung hăng giẫm tại lang vương miệng hàm dưới chỗ. Thân thể lấy một cái vặn bẹo tư thế lệch dán sói lưng, một cái tay chăm chú nắm chặt lấy trong miệng nó một viên bên trên răng nanh. Chính là bởi vì như thế, tại nàng phát lực thời điểm, Mạnh Tử không phải đầu lâu mới không có bị kia lang vương cắn đến hiếm nát. Xác nhận lang vương đem đầu của hắn phun ra sau, Trần Tiểu Lan ngửa đầu thét lên, túc hạ đạp một cái, nhanh chóng thu hồi răng nanh bên trên cái tay kia, hai tay nắm chặt ở kia, toàn thân khí lực bộc phát, dùng sức kéo về phía sau kéo. Phốc phốc. Kia huyền tia là Mạnh Tử không phải lấy đặc thù vật liệu chế tạo thành, lưu cho nàng dùng để phòng thân. Nhưng tối nay, nàng lại dùng cái này một cây huyền tia đem một đầu đầu sói cho sinh sinh cắt xuống. Đầu sói to lớn lăn lăn xuống, máu tươi phun tung tóe hồi lâu, lang vương không đầu thân thể mới dãy rủa lấy ngã xuống. Trần Tiểu Lan ngã tại trong đống tuyết, chưa tỉnh hồn bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra giết chết Lang Vương vốn có anh dũng. Đàn sói thủ lĩnh lây vong, nhưng lại đã lui đi, nhìn xem mới tới con mồi, không ngừng đào động lợi trảo. Trần Tiểu Lan bị dọa đến liên tục thét lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhanh chóng rút ra mạnh tử không phải đặt ở trong đống tuyết bộ kiếm. Một cái tay khác lấy ra số tấm bùa vàng, trên mặt nước mắt tung hoành mà chảy, nhưng từ đầu đến cuối cũng không thối lui. Mạnh tử không phải giống như đông cứng gục ở chỗ này, trên mặt tràn đầy vết máu, kinh ngạc nhìn ngay cả kiếm đều bưng không xong thiếu nữ. Làm sao cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà lại lựa chọn quay đầu cứu hắn. Năm năm này ở giữa, cứ việc Mạnh tử không phải giao thụ nàng không ít bản sự, võ thuật, cũng không luận là hàng yêu khu quỷ, phàm là sẽ liên quan đến nguy hiểm máu tanh sự tình, hắn cực ít để nàng còn sót lại trong đó. Nàng không có kinh nghiệm chiến đấu, càng chớ nói một người đối phó dòng dã một đám dã lang. Giữa hai chân cùng trên bờ vai kịch liệt đau nhức đột kích, trên trời ánh trăng tinh huy tiệm thịnh, Mạnh tử không phải trên mặt một điểm cuối cùng huyết nục cũng giống như hòa tan nông rộng tán sụp ra tới. Hai con mắt hạt châu liên tiếp trong đầu dài gân rơi ra hốc mắt, ánh mắt tối đen, liền cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Không biết quá khứ bao lâu, nặng nề ý thức một chút xíu khôi phục thanh minh. Trong mơ mơ hồ hồ, Mạnh tử không phải mơ hồ cảm giác được mình bị người kéo tại trong đống tuyết tiến lên, bên người ẩn ẩn truyền đến thấp giọng khóc nức nở. Phong thanh cùng tiếng khóc trộn lẫn cùng một chỗ, nhao nhao làm cho người khác phiền muộn. Lại không biết qua bao lâu, đưa Mạnh tử không phải triệt để thanh lúc tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm tại một gian tránh rét động đá vôi bên trong. Trước người sinh thổi phồng đống lửa, Trần Tiểu Lan liền ngồi ở kia đống lửa trước, bên người phủ lên một kiện rộng lượng trường sam áo khoác. Áo khoác bên trên đắp lên lấy lũy lũy huyết nhục cùng tàn chi bạch cốt, nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong mắt hình như có sợ hãi, buồn nôn, sợ hãi. Tiết hầu không ngừng ngọ nguậy, tựa như muốn nôn mửa, nhưng vẫn là cố nín lại. Trong tay đầu nắm nuốt một cây xương đùi, bên cạnh trưng bày một chút nữ nhi ra dùng kim câu. Nàng nhặt lên một khối huyết nhục, phân biệt tốt bộ vị, dán tại xương cốt bên trên cố nén buồn nôn nôn mửa dục vọng, đúng là một châm một tuyến đem chân huyết nhục may vá. Mạnh tử không phải chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy hình tượng. Nhát gan sợ chết mà bình thường thiếu nữ, tại không người trong núi tuyết, nhặt lên hắn bạch cốt huyết nhục, dùng ngày bình thường vì chính mình may vá quần áo kim khâu, một châm một tuyến chăm chú may vá lấy hắn nát giữa thân thể. Mạnh tử không phải không có kiếp sau trùng sinh mừng rỡ cùng thoải mái, trong lòng mở miệng nghĩ đến. Nàng liên không sợ sao? Hắn nhìn xem Trần Tiểu Lan không chút sinh khí trắng bệnh mặt bên cạnh, run lẩy bẩy thân thể cũng không cầm được nước mắt. Nghĩ đến, là sợ hãi tới cực điểm a. Nhưng đã như vậy, vì cái gì không rời đi đâu? Hắn nhưng là muốn giết nàng người ai nhìn thấy hắn như thế buồn nôn kinh khủng, không cách nào làm người biết một mặt, nàng lại còn dám quay đầu, đụng vào hắn, cứu trợ hắn. Thật sự là một cái kỳ quái nữ nhân a giờ khắc này, Mạnh tử không đối với Trần Tiểu Lan phảng phất có trước nay chưa từng có nhận thức mới. Không còn là cái kia bị hắn dạy nuôi lớn hải tử mà là một cái bị hắn đánh giá là kỳ quái nữ nhân. Mạnh tử không phải cũng không kỳ quái nàng có thể ở mảnh này đàn sói trong miệng sống sót. Năm năm này ở giữa, hắn dạy bản lãnh của nàng không ít, trên thân cũng có được chính nàng trước đó vẽ xong bùa vàng, đối mặt đàn sói, mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng người tới cùng đồ mặt lộ lúc, tổng là có thể bộc phát ra không tưởng tượng được tiềm năng cùng lực lượng. Hắn yên tĩnh không nói, nhìn từ trên xuống dưới Trần Tiểu Lan, gặp bàn tay nàng năm ngón tay đều là thật sâu vết cắt. Trên thân cũng khắp nơi có thể thấy được miệng sói răng nanh xé rách qua nghiêm trọng thương thế. Hai tay đều là máu, liền nắm lên một thanh băng tuyết cầm máu, tiếp tục tay run run chăm chú may vá. Hoàn toàn không có chú ý tới Mạnh tử không phải đã tỉnh lại. Kia bộ dáng nghiêm túc, chấp nhất đến quả nhiên là làm cho người khó hiểu. Chương 999, phàm nhân khổ tướng chương 999, phàm nhân khổ tướng Trần Tiểu Lan là hương dã nha đầu xuất thân, may vá kỹ thuật nhất lưu, vỡ thành như thế khối thịt đều có thể cho nàng cẩn thận nắn nót khâu và tốt, tuyến miệng cũng là tinh tế hoàn hảo. Mạnh tử không phải kinh ngạc nhìn, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Thật sự là một người kỳ quái a, ngày xưa dạy bảo Trần Tiểu Lan, chỉ nói nàng là dân chúng tầm thường nhà nhi nữ. Bây giờ xem ra, cho dù là tâm trí cứng cỏi người tu hành cũng không làm được bẩn thỉu huyết tinh sự tình. Nàng lại có thể cắn răng, kiên trì, chậm rãi làm đến, là thật không dễ. Ngoài động phong tuyết gào thét, mảnh này tiên nhiên tuyết tan động không đỉnh che lấp phong tuyết, chợt có nhỏ vụn đông tuyết, xuyên qua đỉnh động ở giữa thưa thớt nhánh cây lá khô, chứa ánh trăng lạnh lẽo, dì rào vãi xuống tới. Mạnh tử không phải phát hiện mình được an trí tại một mảnh ưa tối chỗ, cứ việc thân thể đau như cắt không chịu nổi. Nhưng chịu đựng qua gian nan nhất đoạn thời gian, trên thân nát giữa phân giải nhục phùng bổ tốt ở trên người, cũng không tiếp tục tàn lùi rơi xuống. Hắn đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Đầu kia Trần Tiểu Lan nghe được động tĩnh âm thanh, hiển nhiên là nhận lấy kinh hãi, đầu vai hung hăng sát rụt lại, chậm rãi quay tới khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên có thể thấy rõ nàng đồng lỗ tại kịch liệt run rẩy. Mạnh tử không phải nhiều hứng thú nhìn xem nàng thần sắc kinh khủng. Dạng này thần thái mới phù hợp một người bình thường biểu hiện mới đúng, nhưng nàng sợ thành bộ dáng này, lại cũng không có vứt bỏ hắn một mình rời đi. Mặc dù ngây thơ, nhưng cũng có lưu một chút tiểu thông minh. Mạnh tử không phải nhìn xem trong tay nàng ôm đầu kia đùi phải, không khỏi cười cười, nói: "Ngươi cũng là thông minh, biết được lưu lại ta đầu này chân, trước đem hai cánh tay của ta vá tốt trong thân thể. Cứ như vậy, cho dù ta tỉnh, thật nếu muốn giết ngươi, cũng sẽ không như vậy thuận tiện." Trần Tiểu Lan sợ đem đầu kia đùi phải giấu ra sau lưng đi, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Mạnh tử không phải. Mạnh tử không phải gian nan giật giật thân thể, phát hiện trên thân nguyên bản rơi xuống thịt cơ bản đều trở về, trên thân tràn đầy may vá tốt thương tích. Ánh mắt của hắn thâm thúy bình tĩnh nhìn qua nàng, trong mắt thâm tàng trầm tư cảm xúc, trên núi nhiều như vậy sói đói ăn đến trên người ta huyết đục, nếu không phải một con đồ sát sói hoang, rứt bỏ bụng của bọn nó lấy thịt, ta giờ phút này sợ cũng bất quá là cái không chọn bẹn chi thân. Trần Tiểu Lan mím chặt bờ môi, không nói lời nào. Mạnh tử không phải thở dài một hơi, lại nói: "Ngươi ngày bình thường ngay cả một con gà cũng không dám giết, hôm nay làm sao dám như vậy điên tính? Làm sao, đối mặt cái này một đôi thịt não, ngươi liền tuyệt không sợ hãi? Làm sao có thể không sợ, nhìn xem Trần Tiểu Lan lúc nào cũng có thể dọa ngất đi bộ dáng. Mạnh Tử không phải liền có thể tưởng tượng ra được, tối nay từ giết sói, mổ bụng, lấy thịt, nhặt xương, may vá. Cái này mỗi một cái quá trình nàng đều kinh lịch cỡ nào sụp đổ cảm xúc. Sợ là sẽ phải trở thành nàng cả đời này cũng không quên được các mộng đi. Ngày bình thường đều ở hắn bên thai líu lo không ngừng tiểu nữ, hôm nay đối mặt hắn đặt câu hỏi, lại là một chữ cũng nói không nên lời. Cứ việc chưa đào tẩu, cũng là một bộ hồn ném đi một nửa thê thảm bộ dáng. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy dạng này Trần Tiểu Lan, hắn cũng không ghét, nhưng trong lòng tự dưng cảm thấy có chút khốn đốn buồn khổ. Mạnh Tử không phải lần đầu sinh ra cổ quái như vậy lại mê mang cảm xúc. Tốt ta tốt ta. Mạnh Tử không phải rốt cục thỏa hiệp. Bả vai hắn hơi rung, liền nghe được thẻ thẻ hai tiếng, linh lực kinh nôn. Đúng là đem mình hai cái cánh tay sinh sinh đánh gãy sập mềm xuống dưới. Hắn cười đến sáng tỏ ôn nhuận, thanh âm càng là thanh cạn nghe không ra nửa điểm thống khổ chi ý. Tốt, lần này ta không có năng lực tổn thương ngươi Tiểu Lan không cần sợ hãi, đến cùng ta trò chuyện a. Trần Tiểu Lan cho hắn bất thình lình tự mình hại mình cử động dọa cho ngộng. Nhìn xem hắn một mặt mỉm cười khuôn mặt cùng trước kia không khác, nhưng da đầu lại là không cầm được run lên. Lúc trước bị hắn lương thiện ôn nhuận quân tử bề ngoài chỗ lấn, đúng là bái loại người này vi sư. Trong lòng hối hận cực đã muộn, nhìn xem Mạnh Tử không phải tấm kia thân thiết khuôn mặt quen thuộc, Trần Tiểu Lan thần sắc thê buồn, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi đến tận cùng là cái thứ gì? Mạnh Tử không phải dường như sớm đoán được nàng sẽ có vừa hỏi như thế, đạm cười nói, ta là người, điểm này mẫu dung trí nghi, hơn nữa còn là của ngươi, sinh ra liền bình thường không có chút nào linh căn tư chất phàm nhân. Trần Tiểu Lan không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, bất khả tư nghị mở to hai mắt, ngươi nói ngươi giống như ta là phàm nhân, nhưng ngươi rõ ràng có thể tu hành, thật sao? Mạnh Tử không phải đánh gãy nàng, trên mặt ngậm lấy ấm áp ý cười, nhưng kia sợi ý cười chưa đạt đáy mắt, đen nhánh thâm thúy đôi mắt khó phân đêm tối. Hắn yên lặng nhìn xem Trần Tiểu Lan, tiếng nói âm câm, đống lửa sáng tắt ở giữa nửa mặt gương mặt có chút sâu xa. Ta vốn không pháp tu hành, trời sinh phàm tử, cứ việc kinh luân đầy bụng, tài học xuất chúng, tuổi còn trẻ thanh danh vang dội. Nhưng bản thân ra đời hôm đó lên, liền chú định ta cả đời này nên làm được nhiều nhất cũng chỉ có trăm năm xa. Ta có một năm ít ngựa tre liền hiểu nhau quen biết biểu tỷ, tên gọi Thương Ánh. Thương gia khí vận bất phàm, liên tiếp sinh ra một đôi minh muội, đều giấu linh căn, bái nhập ly hợp tông môn dưới, nội đạo tu hành, để cho ta quả thực hâm mộ. Ta không cam lòng bình thường, tâm thụ dụ hoặc, cùng vị môn Thái Nguyên thiếu chủ Trịnh Ti Diêm âm thầm cấu kết, thiết kế hãm hại Thiên Tỷ Kiếm Tông thiếu chủ trăm dặm dấu kiếm. Thậm chí không tiếc lấy khổ đục kế dụ dỗ trong nhà biểu tỷ, mượn nàng tại ta luyến mộ chi tâm, lừa nàng lấy linh căn đưa tiễn, đến tận đây cầu đến đại đạo con đường. Nói đến đây, Mạnh Tử không phải ngựa khí đúng là phá lệ bình tĩnh, ba quang liệm diễm đôi mắt giống như lên một tầng mê vụ, cứ việc ta kéo dài tuổi thọ, duy trì thanh xuân bất lão, có thể ngự kiếm phi thiên, vẽ phù bắt yêu, thành tựu ta mong đợi nhân sinh. Nhưng trời cao đúng là công bình, ta lấy ti tiện thủ đoạn đạt được vốn không thuộc về ta linh căn, liền nên tiếp nhận cái này không phải người cha tấn nhân quả nghiệp chướng nguyên rủa. Trần Tiểu Lan không biết Mạnh Tử không phải lại còn có dạng này một đoạn mịt mờ khó chịu chuyện cũ, thế nhưng là gặp Mạnh Tử không phải bình tĩnh như vậy nói thẳng bẩm báo, trong lòng kiên kỵ cùng sợ hãi không khỏi cũng buông lòng chút. Nàng thân sắc phức tạp nhìn xem Mạnh Tử không phải, cho nên ngươi mỗi tháng luôn có 7 ngày sẽ tự hành bế quan, sau khi xuất quan đều sẽ trở nên hết sức yếu ớt, chính là vì cái này nguyện rủa chỗ trả tấn. Nàng quả nhiên đã sớm biết. Mạnh Tử không phải thật sâu nhìn nàng một cái, không khỏi bật cười lắc đầu, cười mình thông minh bị thông minh ngộ. Tâm hắn nghĩ nhỏ hẹp, khắp nơi đề phòng, thân thể ngay cả bên cạnh mình người thân cận nhất, từng câu từng chữ cũng muốn tinh tế phỏng đoán phân tích. Như Trần Tiểu Lan coi là thật cất cái gì khác tâm tư, chẳng lẽ lại sẽ như thế ngu xuẩn, từ dẫm lôi khu thẳng thắn sao? Nghĩ như thế, tối nay cái này trường kiếp nạn là thật là hắn tự chuốc lấy đau khổ. Được thứ không thuộc về mình, tự nhiên muốn nỗ lực đem đối ứng đại giới, mỗi tháng cạo xương gọt đục chi đau nhức, ngay cả đau nhức dòng dã 7 ngày. Lúc đầu còn không thể trường khống, chỉ có thể trốn ở đen nhanh trốn không người liên lặng chịu đựng, theo ta tu vi dần dần trướng. Nói đến đây, Mạnh Tử không phải ngữ khí dừng lại, lại ngước mắt nhìn thoáng qua Trần Tiểu Lan, gặp nàng chính chăm chú nghe mình kể ra chuyện cũ, không khỏi lại tự rêu cười một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, ta cần gì phải tại tiếp tục kéo kia vô vị hoang luôn giấu giếm ngươi, nói thật đi, lần này nguyền rủa nỗi khổ, quá đau gần như sắp muốn đem ta trà tấn điên lên rồi. Ta nhất quán thích sạch sẽ, không thể chịu đựng được mình mỗi tháng đều muốn nhìn xem da thịt của mình nát giữa mục nát rơi, toàn thân tanh hôi, buồn nôn đến tựa như là một khối cống danh bên trong thịt não. Ngày qua ngày không phải người trà tấn, cho dù ta mãn phủ quân tử lễ nghi, nhân luân đạo đức, nội tâm từ lâu bị bóp méo thành không phải người chi vật. Ngay tại thanh đồng trong môn, ta bỏ kiếm bức bỏ phất trần, từ đó nhập ma đạo, cũng coi là chính thức cùng kia ma hà táng tâm hợp tác. Lại về sau, ta được đến trợ giúp của hắn, biết được như thế nào chấn áp cái này mình rủa, chỉ cần mỗi tháng buộc phát thời điểm, tránh đi ánh trăng tinh huy. Cứ việc thống khổ còn tại, nhưng cũng sẽ không rơi vào đầy đất huyết thịt, đến cùng cũng là thể diện một chút. Trần Tiểu Lan đối ma hà táng tâm cái tên này nhưng tuyệt không lạ lắm, nàng đống nhiên đứng dậy, trong mắt phẫn nộ trong nháy mắt vượt trên sợ hãi, nghiêm nghị chất vấn, ngươi lại cùng ma hà táng tâm hợp tác. Ngươi có biết hay không, năm đó núi cảnh chi loạn kẻ cầm đầu, chính là cái này táng tâm. Ma giới bên trong, chỗ hắn chỗ cùng Tư Trần công tử đối nghịch, làm hại hắn suýt nữa mất mạng. Như thế kẻ xấu, ngươi sao có thể tới làm bạn? Đối mặt nàng trách cứ chi ngôn, Mạnh Tử không phải không những không giận mà còn cười, nếu ngươi là ta, tao nộ như thế tuyệt vọng sự tình, quản hắn là tiên là ma, chỉ cần có thể cứu ta thì thế nào? Ngươi! Trần Tiểu Lan khó thở, hung hăng dậm chân một cái, ta liền không nên cứu ngươi. Mạnh Tử Phi đạo, kiếm của ta còn tại ngươi kia, như Tiểu Lan giờ phút này hối hận rút kiếm chém xuống đầu lâu của ta, cũng là không muộn. Trần Tiểu Lan lập tức không có ngôn ngữ, chỉ có thể hận hận nhìn hắn chằm chằm. Mạnh Tử không phải lại nói, nhưng ta biết được, ngươi không hạ thủ được, ngươi chính là ngay cả bỏ rơi ta đều làm không được, lại làm sao có thể tự mình động thủ giết ta. Trần Tiểu Lan chán nản một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt mê mang mà nhìn xem yếu ớt nhảy vọt đống lửa, thần sắc thê lương. Cho nên khi đó ngươi bộ dáng như vậy nghĩ muốn giết ta, là cảm thấy ta phát hiện bí mật của ngươi chuyện xấu, nói cùng người bên ngoài sau khi nghe. Này nhân gian chính đạo, rốt cuộc không có chỗ tha cho ngươi đúng không? Ai ngờ, Mạnh Tử không phải lắc đầu nói, ta đã quăng người vào ma đạo, này nhân gian chính đạo có thể hay không cho ta, tại ta mà nói, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhiều nhất ngày hôm đó sau du lịch hành động, không có như vậy phương cũng không sao, ta chỉ là. Hắn ánh mắt áp lực thấp, không hiểu có vẻ hơi ấm lãnh, không hy vọng bên cạnh người biết được ta Mạnh Tử không phải, mỗi tháng đều sẽ biến thành bộ kia người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng thôi. Liên vì loại sự tình này, ngươi lại liền muốn giết ta. Trần Tiểu Lan khó thở, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Tử không phải trầm thấp cười ra tiếng, ánh mắt lưu chuyển, đáy mắt hình như có nhu huy từng sợi, dưới mắt ta cáo chi ngươi những này, tự nhiên là bởi vì ngươi có thể biết được, Tiểu Lan, ta sẽ không lại giết ngươi. Hắn ngữ khí đạm đạm, lại có cố manh liệt ý vị, tin ta. Hắn không muốn để người bên ngoài nhìn thấy hắn xấu xí như vậy không chịu nổi bộ dáng, là không thể chịu đựng được những người kia khi nhìn đến mình khối thịt rơi xuống, thân thể hư thối, đau đến lăn lộn đầy đất lúc, trố toát ra đến như nhìn đáng thương giỏi bỏ ánh mắt. Hắn Mạnh Tử không phải sinh ra bình thường, nhưng cũng kiêu ngạo. Hắn thậm chí đều không thể nào tiếp thu được mình bình thường, càng đừng nói là để cho người ta nhìn mình như thế mục nát xấu xí. Chỉ là, hắn cuộc đời lần đầu, tại nguyên rủa bộc phát thời điểm, cho người thứ hai trông thấy. Càng không nghĩ tới, trước một khắc kém chút bị hắn giết chết tiểu nữ, gặp lại lấy mình bộ kia không chịu nổi bộ dáng về sau, lại sẽ chuyện đương nhiên phạm buồn nôn cùng sợ hãi. Lại chuyện đương nhiên tiếp nhận đây hết thảy, liền đem phá thành mảnh nhỏ hắn từng chút nhặt nhặt lên. Nếu như giờ khắc này ở nơi này nữ nhân là Thương Oánh, Mạnh Tử không phải tin tưởng nàng có lẽ đồng dạng có thể làm được không vứt bỏ với hắn, thậm chí có thể đem hắn bảo hộ đến càng cẩn thận hơn cẩn thận, cũng tương tự không sẽ lộ ra nửa điểm căm ghét ánh mắt. Bởi vì hắn biết được, Thương Oánh sâu yêu tha thiết hắn, dù là biết được tâm hắn nghĩ không chịu nổi, tâm thuật bất chính, cũng có thể hoàn toàn tiếp nhận hắn người này. Nhưng thì tính sao, lấy yêu chi danh, đương nhiên tiếp nhận đầy người ô uế hắn loại sự tình này. Ngẫm lại đều làm người buồn nôn a làm đủ trò xấu hắn, chưa hề đều không cần như thế ấm áp quang minh cứu rồi. Nhưng Trần Tiểu Lan không giống. Mạnh Tử không phải ở trong mắt nàng nhìn không đến bất luận cái gì một cái bình thường nữ nhân đối đãi nam nhân yêu thương chi tình. Bởi vì không yêu, cho nên phần này không giống với Thương Oánh tiếp nhận cũng liền lộ ra khó được đáng ngưỡng mộ đi lên. Đến mức dù là nàng nhìn xem mình chật vật đến cực điểm lúc, trong lúc lơ đãng toát ra đến đáng thương ánh mắt của hắn, trong dự liệu buồn nôn phản cảm biểu lộ. Cái này khiến Mạnh Tử không phải lại đều cảm thấy dù vậy, cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy lấy tiếp nhận. Thậm chí, mơ hồ ở giữa còn có loại quỷ dị vui vẻ. Dạng này vui vẻ cảm xúc, không khỏi làm hắn sinh ra, nếu như là trước mắt người này, hắn nguyện ý để nàng chậm rãi nhìn thấy chính mình toàn bộ. Đó là ngay cả Thương Oánh đều chưa từng nhìn thấy hắc ám âm trầm, vị dị tự tư lạnh đến thực chất bên trong không muốn người biết kia một mặt. Hướng dẫn từng bước, chậm rãi rút đi mình thanh nhuận như ngọc tư văn hữu lễ đối ra. Trần Tiểu Lan tâm tư thuần thiện ngây thơ, hoàn toàn không có chú ý tới Mạnh Tử không phải kia mịt mờ ánh mắt hạ từng tia mạch nước ngầm, chỉ cảm thấy trong lòng dã rời đến cực điểm, phát sinh nhiều như vậy sự tình, ngươi lại muốn ta nên như thế nào tin ngươi. Nghe nàng lời này ý tứ, đúng là có muốn cứ thế mà đi chi ý. Mạnh Tử không phải sáng rực sáng tỏ đôi mắt lập tức ngầm đạm xuống dưới, Tiểu Lan muốn rời khỏi ta sao? Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng, cũng bởi vì ta vì sống sót, từ đó lựa chọn ma đạo. Trần Tiểu Lan cau mày nói, ta chỉ là một phàm nhân nữ tử, là ma là tiên đối ta mà nói đều không trọng yếu là nội tâm của ngươi đương lựa chọn ra sao. Chính như Tư Trần công tử, hắn sinh tại âm u, lại hướng mặt trời mà sinh. Hắn ăn máu tươi, sợ ánh nắng, là vì thi ma người, nhưng tại Tiểu Lan trong lòng, khắp thiên hạ không có người so với hắn càng tốt hơn càng lương thiện. Phân rõ không phải là đúng sai. Xưa nay không là chính tà phân chia, kia là thành kiến. Nàng hít một hơi thật sâu, cũng chịu không nổi nữa, từng tiếng câu câu đều là giận dữ mắng mỏ chi ý, ngươi vì bản thân chi tư, tổn thương người yêu của ngươi, là sai. Vì ngươi thể diện, bởi vì ta không nói một lời, liền muốn giết ta, cũng là sai lầm. Cái này cùng ngươi lựa chọn ma đạo hay không, chưa hề đều không có nửa điểm liên quan. Mạnh Tử không phải lẩm bẩm nói, cho nên ngươi. Trần Tiểu Lan trong mắt nước mắt không cầm được hướng xuống trôi, động lòng người không phải thánh hiền ai có thể không qua, nhưng phàm là người, đều có đi sai đường thời điểm, đều sẽ có thất tình lục dục. Đều sẽ ghen ghét, oán hận, phẫn nộ, không cam lòng, không chịu nổi. Mạnh Tử không phải, dưới mắt, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Mạnh Tử không phải, ngươi nhưng từng làm qua đại gian đại ác sự tình. Núi cảnh bên trong kia trường kiếp nạn, nhưng có ngươi tham dự. Lúc trước những người kia thế nhưng là ngươi cố ý dẫn tới. Ngươi nhưng từng tính toán hãm hại qua Tư Trần công tử. Mạnh Tử không phải nheo mắt lại thật lâu, lập tức chậm rãi mở ra, đạm tiếng nói, ta Mạnh Tử không phải, chưa từng làm qua đại gian đại ác sự tình. Trần Tiểu Lan ánh mắt thâm thúy một cái chớp mắt, lập tức trong ánh mắt mê mang vẫn nộ hoảng sợ chậm rãi cởi sạch sẽ. Nàng chậm rãi nổ một ngụm trọc khí, cưỡng ép treo lên tinh thần rốt cục chống đến cực hạn, sách trong tay kiếm cũng theo đó rơi xuống rơi điện. Trần Tiểu Lan đi qua, đem đùi phải của hắn tiếp đặt ở đứt gãy chỗ, mặc kệ chậm rãi khép lại. Như thế, ta liền lại tin ngươi một lần, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, sư phụ. Mạnh Tử không phải nhìn xem mình đùi phải dần dần khép lại chữa trị, nặng nề mi mắt thong xuống một mảnh bóng râm, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Ai cũng không có thấy hắn giấu ở tay áo hạ thủ chỉ, chính không có ý nghĩa gậy gậy trên mặt đất tuyết thạch. Móng tay đều bị kia băng lánh bén nhọn tuyết thạch tinh hồng lật tung mà lên, chỉ đóng huyết đục mô hình hồ một mảnh, hắn lại toàn vẹn không hay biết. Chương 1000, linh hải bên ngoài chương 1000, linh hải bên ngoài cái này mấy ngày kế tiếp, Bách Lý An né cái thanh nhàn, mượn đấu giá hội còn có một đoạn thời gian, nho nhỏ đóng một lần quan. Cứ việc kinh lịch sinh tử chi kiếp, lại trải qua thái âm đại đế cửu u minh hỏa tôi thể luyện phách, lại dung hợp tôn tiên chi cốt sau. Bách Lý An có thể rõ ràng cảm giác được mình thân thể này đục thể ngày chính lịch trở nên cường đại. Theo thời gian chấm tích, cái này cụ thể phách rõ ràng càng thêm ngưng thực. Bách Lý An tin tưởng, cho dù hắn giờ phút này bất động mảy may, không sử dụng bất luận cái gì hộ thể linh lực, cũng là có thể tiếp được tiên khí một cái chẳng kích. Chỉ là từ khi hắn đột phá độ kiếp cảnh, mới chính thức cảm nhận được tu hành chi gian nan, cho dù cách mỗi một cái tiểu cảnh giới, đều như xuyên núi biển trời địa, khó càng thêm khó. Xì lù kẻ. Cứ việc giờ phút này Bách Lý An tu hành tốc độ, so với bình thường người tu hành, chỉ nhanh không chậm. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy, ngày gần đây tu hành tiến triển, thực sự thiếu sót, cũng không đạt tới trong lòng mình mong muốn. Hắn rõ ràng, trong đó nguyên nhân chủ yếu, hay là hắn sở học quá mức hô tạp. Tiên ma lưỡng đạo đồng tu, vốn là một đầu rất khó đi con đường, bây giờ lại thân kiêm phù đạo, quỷ đạo, kiếm đạo, thanh đồng cửa. Mấy đường đồng tu, tu vi khó có tiến tức cũng đúng là tự nhiên. Nhưng tiểu Bạch Long chưa cứu ra, đấu giá hội lại lửa xém lông mày, lưu cho Bách Lý An thời gian đã không nhiều. Bách Lý An như nghĩ có to lớn đột phá, nhất định phải tại trong ngắn hạn, sáng tạo ra kỳ tích tới. Thi ma một đạo, mười phần khó khăn gian khổ khó đi, trái tim của hắn bên trong cất giấu lấy viên kia thi châu cũng không thuộc về hắn, cho dù hắn mỗi ngày lấy huyết khí bẩn dưỡng, viên này thi châu từ đầu đến cuối như hạt đậu cỡ như vậy. Như nghĩ có biến hóa về chất, còn cần đến luyện hóa ra một viên thuộc về mình thi châu tới. Nhưng cái này hiển nhiên không thực tế. Bách Lý An đối với thi ma tu hành đường thuận, luôn luôn không người chỉ dẫn, cái này như thế nào thức tỉnh thi châu, thật sự là không hiểu ra sao, không biết từ nơi nào ra tay thật tốt. Về phần thái thượng đạo thanh kiếm quyết, trong ngắn hạn, Bách Lý An không còn dám quá nhiều lĩnh hội, từ cửu thập cửu tiêu tan đến tôn tiên chi cốt về sau, hắn tựa như mộng ngộ kiếp trước. Thái thượng đạo thanh kiếm quyết trong vòng một đêm, từ ngộ từ tầng thứ 5, theo thể phách tăng cường, lấy hắn bây giờ thể phách tu vi, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng chém ra hai kiếm. Chỉ là tại tiếp tục cưỡng ép linh mộ, thân này sợ là khó mà phụ tải. Về phần trung u quỷ đạo chi thuật, ngày gần đây cùng mẫu thân sớm chiều ở chung, cũng là từ nàng kia được ích lợi không nhỏ. Không có Bách Lý Vũ thành kiến cản trở, Bách Lý An tại doanh cơ trước mặt, có thể buông tay buông chân thỏa thích học tập. Đối đến đạo này, hắn muốn là kế thừa doanh cơ cùng thái âm đại đế ưu lương huyết mạch, một điểm tức thông, thêm nữa nội tình vốn cũng không tụ. Trung u bốn ấn chi lực đúng là tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong dung hội quan thông. Mà thể nội viên kia màu tím, Bách Lý An mới hiểu kia là thái âm đại đế một mạch mạch truyền thừa xuống đế thánh chi huyết. Doanh cơ tu hành dòng dã ngàn năm, mới ngưng tụ ra 6 viên máu tím. Mà Bách Lý An xuất sinh ngày, liền bản thân diễn sinh ra một viên máu tím, có thể thấy được quỷ đạo thiên phú cỡ nào xuất chúng. Nếu không phải Bách Lý Vũ trong lòng còn có thành kiến, khi còn nhỏ phân làm trễ mãi kia vài chục năm hoàng kim tuế nguyện, Bách Lý An quỷ đạo chi thuật như thế nào lại dừng bước nơi này? Cũng may mất bỏ mới lo làm chuồng, càng chưa đã chậm. Tại doanh cơ chỉ đạo dưới, Bách Lý An mơ hồ đến sớm như thế nào thức tỉnh viên thứ 2 máu tím cảm giác, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Mà nhiều như vậy thần thông đạo thuật, lúc này lấy quân hoàng nương nương truyền thụ cho giám tự quyết cường đại nhất vị tiên. Giám tự quyết vô cùng bá đạo, có hải nạp bách xuyên sát nhập, thôn tính vạn sinh chi lực, một đạo giám tự quyết thành, có thể điều động tín đồ vạn lực thần thông, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cũng có thể làm triệu hoán chi dụng, chỉ muốn tín ngưỡng lực đủ cường đại, đem tín đồ chi danh bản sao đến giám tự quyết bên trong, liền có thể triệu hoán thân, giúp đỡ chiến lực. Đây là lục giới cường đại nhất triệu hoán bản sao thần thông, Côn Luân Thánh Thượng bí thuật. Lấy Bách Lý An bây giờ tu vi, có thể đủ để gọi ra thanh đồng cửa hai tên bị hắn giao phó danh tự cổ thần, đã là muốn phung phí toàn bộ tinh thần lực, còn cố hết sức. Nhắc tới cũng xảo, Côn Luân thần thị nhất tộc cường đại nhất bí thuật một trong giám tự quyết, tuy là thần thông, lại cũng cần lấy cường đại tinh thần lực đến diễn sinh uy năng. Viết xuống mượn lấy giám thần thông chi lực chủ nhân danh tự hình thành hư thế cùng hiện thế cầu đối, từ đó đem cố lực lượng kia dẫn giám nhập thể. Bách Lý An đối tinh thần lực chi đạo, cực ít có công nghiên, cũng không tận lực tu hành tăng lên tinh thần lực. Chỉ là theo chân mình tu hành dần dần trướng, thức hải dần dần mạnh, tinh thần lực lĩnh vực cũng theo đó mạnh lên. Bây giờ nghĩ đến, cái này tinh thần lĩnh vực một đạo, ngược lại là rất có tăng lên cao không gian. Bách Lý An từ lâu dài minh tưởng bên trong chậm rãi mở ra hai con ngươi, mi tâm linh đại chi quang chậm rãi lấp lóe. Đen nhánh như tĩnh mịch giếng cổ đôi mắt hình như có dòng nước lượn vòng, chảy qua gợn nước vết tích rõ ràng khắc sâu, như lãnh nhận tôi nước, mắt đồng càng thêm thanh mà tươi hoán. Lục đạo thần phù từ song đồng bên trong vòng hiện ra, hóa thành lục đạo nhan sắc không đồng nhất chỉ riêng phù trôi nổi tại trước người. Thanh Loan, Từ Điện, Long Tước, Thanh Thương, Ngân Ngọc, Huyền Hoàng. Theo thứ tự là cái này lục đạo thần phù danh tự. Căn cứ phù chi nhất đạo tu hành hệ thống, phàm là thức tỉnh phù linh, liền có thể trên phạm vi lớn mà tăng lên tinh thần lực. Phù linh chi chân quý, hơn xa với linh căn có được, có thể nói là trong trăm có một, mà phù linh chi người sở hữu, lại tuyệt không có khả năng là bình thường phàm nhân, mà là người tu hành bên trong ngàn dặm mới tìm được một. Vì vậy, một thân phù linh căn người tu hành thức tỉnh phù linh, thông tục một điểm tới nói, chính là tại mình đủ phù bên trong, cách khác ngạc nhiên nói, vì mình tinh thần lĩnh vực đã thức tỉnh một cái chứa đựng tinh thần lực hạch tâm. Bây giờ Bách Lý An đã có được dòng giã lục đạo thần phù, lại thuộc tính không đồng nhất, lại hoàn toàn lẫn nhau không trò nhau. Như thế đến nay, hắn liền tựa như thể nội mở ra dòng giã lục đạo cất giữ tinh thần lực hạch tâm không gian. Bách Lý An có thể rõ ràng cảm giác được cái này lục đạo linh phù cũng không thuộc về mình. Nguyên lai tưởng rằng cần hao phí cực lớn công phu đến luyện hóa quen thuộc cỗ lực lượng này, nhưng từ khi hòa tan cái này lục đạo thần phù đến nay, hắn lại phát hiện mình đem những này thần phù điều khiển thuận buồm xuôi gió. Tinh thần lực thăm dò vào thần phù bên trong, thậm chí có thể không có áp lực chút nào bên trong xem thần phù kinh vĩ không gian cùng linh trận kết cấu. Thần bí mà mênh mông cổ lão thần phù, đối khí tức của hắn lại là vô cùng thân cận tuân theo. Kia lục đạo mênh mông vô biên thánh phù lĩnh vực đúng là đối với hắn hoàn toàn mở ra, không có chút nào phòng bị, nhìn một cái không sót gì. Chỉ là kia mỗi một đạo thần phù lĩnh vực quá mức hạo nhiên bất ngát, Bách Lý An tinh thần lực bất quá khó khăn lắm vừa mới thăm dò vào một trong số đó thanh loan phù bên trong, liền cơ hồ hãm sâu mê thất trong đó. Tựa như là một bộ nhỏ bé người thân thể, chợt xông vào một mảnh mênh mông ngông ngẩn, tinh hà giả dích vô hạn trụ vũ bên trong. Kia kéo dài bàng bạc tinh thần lĩnh vực chí thuần chí thánh, Bách Lý An không có chút nào bố trí phòng vệ tiến vào bên trong. Kia sợi tinh thần lực liền tựa như giọt nước nhập hắn hải, trong khoảnh khắc bị tan sâu không thấy. Ý thức tuyệt vọng một cái chớp mắt, truyền đến trận trận khó mà ngăn cản cảm giác hôn mê. Bách Lý An trong lòng một mùa, không tự giác nuốt khô cổ họng, rốt cục có thể lĩnh hội tới thần phù này đáng sợ cùng chỗ chân quý. Không dám có chút chủ quan, Bách Lý An lại lần nữa ngưng tụ tâm thần, không gấp đem tinh thần lực thăm dò vào thần phù bên trong, mà là phân hóa thành từng kia từng sợi tinh thần dây tóc. Như hoa tâm bao khỏa tinh tế dày đặc đem thanh loan phù bao khỏa trong đó. Chỉ ở phù không ngờ tầm nhàn nhạt thăm dò, cùng thanh loan phù phát ra ý thức giao xoa tương liên. Thần phù chính là phù đạo thánh diễn chi vật, linh thâm bảo, nó ý đến vĩ, điều động đến từ là cuồng bạo khó liệu. Nhưng khi Bách Lý An tinh thần lực chậm chạp đụng vào nhau, lại phảng phất có thể tới sinh ra một loại nào đó bình cùng thân cận giao lưu. Thanh loan phù ý thức tựa như không nói gì đọc hiểu Bách Lý An ý nghĩ, cùng có xử, thần phù chi linh đúng là chủ động mở ra. Kia thánh nhưng ý thức câu cuốn lấy Bách Lý An tinh thần lực, như biển báo giao thông, như chỉ dẫn, như ngọn đuốc, chiếu sáng kia phiến vô biên vô tận hãn vũ lĩnh vực thế giới. Như hành vi này, mười phần lớn mật mạo hiểm. Nếu là thần phù này có chút phản kháng mâu thuẫn, lấy Bách Lý An kia nhỏ bé như hơi tinh thức hải khoảnh khắc liền sẽ bị kỳ phản vệ. Thần phù phản vệ không thể coi thường, hơi không cẩn thận, thức hải hỗn loạn đục ngầu, hắn sẽ thành lục thức không hoàn toàn si ngốc đồ đần. Nhưng cho dù biết được có như thế phong hiểm, Bách Lý An cảm thụ được thần phù thân thiết ý thức, lại cảm thấy đáng giá thử một lần. Bách Lý An tinh thần lực tựa như xâm nhập đến 10 vạn trượng bên trong biển sâu, lại cùng mình linh đài từ đầu tới cuối duy trì lấy dài nhỏ tương liên không phân trạng thái. Thông qua kia sợi tinh thần dây tóc, Bách Lý An phát hiện hắn có thể như rút ra nước giếng thời gian dần qua rút ra điều động thanh loan phù nội bộ lực lượng lĩnh vực, thần độ phù ý đến, cực kỳ thần kỳ. Bách Lý An thức hải còn có dư lực, gặp phương pháp này có thể thực hiện, lại lần nữa phân hóa ra năm đạo tinh thần dây tóc, xâm nhập cái khác năm đạo thần phù bên trong. Sáu cố đồng dạng thế nhưng, linh ý khí tượng lại hoàn toàn khác biệt phù ý chậm rãi trôi nhập trong mi tâm. Bách Lý An chỉ cảm thấy linh đài ầm vang đại tác, một đôi tròng mắt như điện như diễm, như sâu như biển, trong đại não hình như có trời chuông gõ vang. Người linh căn có hạn, linh hải lại là không mở mênh mông bát ngát. Chỉ vì nhân lực có hạn, chân chính có thể mở ra đến khả quan linh hải thật là nhận hạn chế. Ngoại trừ khả quan linh hải bên ngoài, khắp nơi đều là hoang ám mênh mông, không thể xem. Mà ngăn cách vậy nhưng xem linh hải bên ngoài đại hắc ẩm, ý là linh bích bên ngoài đại thế giới ở vào phong bế trạng thái, không phải đại cơ duyên khó mà phá bích mở ra. Mà giờ khắc này, lục đạo thần phù phù ý như lục đạo tiễn mất phá bích mà ra, hóa quang mà đi. Ngay sau đó, tại Bách Lý An nguyên bản có hạn một góc thức hải bên ngoài, lại tích sáu mảnh phương hải tiểu thế giới. Bách Lý An giờ khắc này cảm giác đến đầu góc của mình bên trong, tựa như mở ra một mảnh địa đồ chi cảnh, đen nhánh không cũng biết địa đồ thế giới phân biệt bị kia sáu đạo phù quang thắp sáng. Thần phù bên trong có được tinh thần phù ý gì mênh mông như biển cả, trong khoảnh khắc, như bổ khuyết hồ nước đem kia sáu mảnh phương hải tiểu thế giới lấp đầy nóng lửa, chỉ riêng như ban ngày, nhưng nhiếp thần hồn. Kia to lớn quang huy như sóng thao kích bích, lại như thủy triều chứng nằm, trung điệp đập tại kia sáu mảnh phương hải ngoại vực cách giới. Sáu mảnh phương hải thế giới linh bích thân thể đều bị đánh đến ẩn ẩn bất ổn, gợn sóng loạn chiến. Trong lúc nhất thời tâm địa phong đào lên, dòng nước mà cảnh ý mắng, nhìn thấy hồng mông thái hư, thiên địa nhật nguyệt. Chợt thấy nhân sinh chi chân lý, biết tâm thể gốc dễ nhưng, lại đợi tinh tế phẩm mãi thời điểm, lại đồng bền thấm thoát rơi vào hồng trần mười vạn trượng. Bách Lý An tâm cảnh đạo ý phóng đại, hai con ngươi khép lại mở ra ở giữa, lại đã có thánh tích sơ hiện chi tượng. Nguyên bản ôm thử một lần tâm tính, nhưng chưa từng nghĩ, cái này lục đạo thần phù đúng là mang đến cho hắn to lớn như vậy kinh hỉ. Giờ phút này Bách Lý An rốt cuộc để ý giải, vì sao tại lục đạo thần phù xuất thế thời điểm, liền ngay cả có thọ nguyên nguy cơ kim tiên phong hư cũng không chịu nổi như thế dụ hoặc, không tiếp ra mặt đi kia cường thủ hào đoạt sự tình. Bây giờ chỗ điều lấy thần phù chi lực, lại cũng bất quá là kia giọt nước trong biển cả. Nếu như nói, trước đó, Bách Lý An tinh thần lực là một mảnh hạ vực, như vậy trải qua trận này tẩy lễ hắn, giờ phút này đã trở thành sáu cái quốc gia bỏ khoát sáu biển. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là hắn hoàn toàn trưởng không cái này lục đạo thần phù chi lực, lại nên đứng tại như thế nào phù đạo đỉnh trên đỉnh. Sợ là, chỉ riêng chỉ dựa vào mượn cái này lục đạo thần phù, đến lúc đó đều đủ để có được quét ngang chư thiên tiên ma lực. Nghĩ tới đây, Bách Lý An nội tâm chấn động không ngừng. Trước đây thay mặt thập phương thành thành chủ đến tột cùng là nhân vật bậc nào, có thể sáng tạo ra cái này lục đạo thần phù nàng, lực ảnh hưởng như thế nào lại chỉ cùng nhân gian ba tông nổi danh. Phần này khó có thể tưởng tượng thực lực, sợ là cùng tiên giới năm tôn đều có thể liệu một trận. Nhân vật như vậy, lại bởi vì tà thần chân tổ tị thế mà chết, là thật đáng tiếc. Trải qua cái này lục đạo thần phù, thập phương thành chức thành chủ thuyết phật, tại Bách Lý An trong lòng là càng thêm thần bí không thể suy nghĩ. Tại trước khi bế quan, Bách Lý An căn cứ chân tổ tà thần câu lên hắn khi còn bé hồi ức, có hội họa ra Tuyết Thành chủ chân dung. Tại hắn trong trí nhớ, Tuyết Thành chủ tựa hồ cùng mẫu thân mười phần giao hảo thân mật. Hắn đem sở tác chi họa cho mẫu thân nhìn, mới hiểu mẫu thân cùng nàng mặc dù là bởi vì ý hợp tâm đầu mà giao hảo, nhưng đối với Tuyết Thành chủ thân phận lại là hoàn toàn không biết gì cả. Mẫu thân trời sinh tính rộng rãi, đối với giao hữu chi đạo, xưa nay không yêu sâu luận lai lịch thân phận. Năm đó Tuyết Thành chủ cùng nàng giao hảo, đối tại thân phận của mình dừng miệng không đề cập tới, mẫu thân cũng chưa từng hỏi đến. Mà tại mẫu thân miệng bên trong biết được, Tuyết Thành chủ kết bạn với nàng thời điểm, cũng xưa nay không liên quan thiên hạ đại thế, tông môn miếu đường. Hai người thuần túy chính là đơn giản quân tử chi giao, không liên quan tạp tâm, không liên quan lợi ích, không chứa mục đích. Chỉ nói bạn khe sơ phong thành, mưa dư xem núi sắc, tuyết rơi tìm mới mai, đêm yên lặng nghe tiếng trùng, sách hay lương bạn chỉ ở bát trà lô khói thanh nói bên trong. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Như thế, Bách Lý An trong lòng càng thêm kỳ quái không hiểu. Nếu chỉ là cái này đạm như thanh thủy quân tử chi giao, làm sao có thể đủ dùng đến làm cho nàng đem cái này lục đạo thần phù lưu lại chờ với hắn? Nếu như nói kia Tuyết Thành chủ sớm đã có dự kiến trước, dự báo đến Phương Ca Ngư có hôm nay trần tổ tà thần phản vệ nguy hiểm, cho nên đặc biệt lưu lại cái này lục đạo thần phù cho hắn, tương trợ trấn áp. Nhưng dạng này cũng là không thông. Tuyết Thành chủ lại làm sao có thể lực thông thiên, cũng không thể nào đoán trước đến Bách Lý An cùng Phương Ca Ngư sẽ sinh ra sâu như vậy gặp nhau. Dựa vào cái gì tin tưởng hắn được cân huệ, không sẽ trở mặt. Đứng tại năm đó Tuyết Thành chủ góc độ đến xem, cái này lục đạo thần phù cùng giao phó cho một cái phẩm tính năng lực hết thảy đều không thể xác định con của cố nhân, kỳ thật có thích hợp hơn nhân tuyển. Bất luận là Phương Ca Ngư phụ thân, vẫn là huynh trưởng của nàng, đều so Bách Lý An thích hợp kế thừa cái này lục đạo thần phù. Nhưng hết lần này tới lần khác, cuối cùng thần phù này vẫn là rơi vào trong tay của hắn. Không nghĩ ra, tham không đấu. Bách Lý An đầu đều đau dứt khoát không lại tiếp tục xoắn suýt chốt khổ. Việc cấp bách vẫn là mau chóng tăng cao tu vi chiến lực, tiếp xuống, nhưng là có một trận ác chiến muốn đánh. Thông qua kia lục đạo thần phù trợ giúp, Bách Lý An bây giờ thi triển dám tự quyết, thậm chí không cần lấy tay vẽ phù. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy niệm lực làm bút, tinh thần lực làm mực, tâm bị ý động, phù ý tự thành mà hiện thần thông. Như thế đến nay, chiến đấu bên trong, phản ứng của hắn tốc độ xuất thủ cũng có thể càng nhanh, càng thêm xuất kỳ bất ý mà lấy hắn bây giờ tinh thần lực, triệu hoán Hoa Tư thị cùng Hi Hòa thị cái này hai tên cổ thần chi lực đã là dư xài. Mà mở ra thanh đồng cửa, cần cũng là khổng lồ tinh thần lực. Bây giờ cái này niềm vui ngoài ý muốn, ngược lại là giải ngày xưa khó giải quyết vấn đề. Lấy hắn bây giờ tinh thần lực, mở ra thanh đồng cửa, không chỉ có thể làm được hảo không đấu vết, không vì ngoại nhân chỗ tra, thậm chí còn có dư lực, lại vì thanh đồng trong môn chúng hắn sinh linh tiếp tục ban tên. Mà ban tên người đều có thể dùng cho dám tự quyết, đem bọn hắn thần thông đạo thuật đều bản sao nạp cho mình dùng. Nghĩ tới đây, Bách Lý An nội tâm tràn đầy kích động chờ mong. Thứ 1000 lại một chương thanh đồng quy vị nhỏ nhỏ trong mật thất, một cái cửa đồng lớn im ắng mở ra. Không thuộc về thế giới này, một sợi hoang cổ khí tức như thổi tan thật dày bụi tràn lan ra. Bách Lý An ngửi được nặng nề lịch sử chi ý thần thức theo kia nửa mở cửa khe hở xâm nhập trong đó. Bách Lý An lần nữa cảm nhận được lục đạo thần phù cường đại cùng thần kỳ, mở ra thanh đồng cửa chỗ hao phí tinh thần lực sao mà khổng lồ. Nhưng hắn tại mở ra thanh đồng phía sau cửa, sáu mảnh bị nhen lửa phương hải thế giới bên trong kia sáu mảnh địa đồ lại vẹn vẹn chỉ dập tắt hai mảnh, còn sót lại tinh thần lực là đủ để hắn xuyên qua phía sau cửa thế giới, đồng thời lấy tinh thần lực cụ tượng hóa thần niệm phân thân đạo ảnh. Tiến sau khi nhập môn thế giới, đầu tiên đập vào mi mắt là cây kia nối liền trời đất thanh đồng đại thụ, sau đó ở mảnh này cự dưới cây, có thể thấy được phù thiên biển cả lan ca, sóng bạc tăng lên kình. Đã từng thanh đồng cửa chiến dịch, Linh Phi Yên còn vẫn là địch nhân thời điểm, từng thi triển giới hải vũ thuật hợp lấy cửu vũ trùng cường độ ăn mòn thanh đồng cây. Chính là này cây cơ hồ sụp đổ dưới biển, suýt nữa hình thành thiên hai. Bất quá trong khoảng thời gian này quá khứ, kia nghiêng đổ sụp, gần có hơn phân nửa xuyên vào biển cả thế giới to lớn thân cây lại là đã về chính nó nữa. Cây phong nghiêng nghiêng chỉ phía xa thiên cung, tựa như một đạo thanh đồng thăng trời. Mấy chục đạo huyền quang từ chân trời hợp thành mất mà đến, lấy Hoa Tư thị cầm đầu, mấy cổ thần đã ứng thân mà tới. Thân là thanh đồng trong môn nguyên thủy thần linh, đối với Bách Lý An khí tức phá lệ nhạy cảm quen thuộc. Cơ hồ là tại Bách Lý An thần niệm tiến vào thanh đồng cửa thế giới trước tiên, bọn hắn liền ứng thân mà tới. Chúng ta bái kiến chủ thượng. Chúng ta bái kiến chủ thượng. Hoa Tư thị bọn người trên mặt có lấy không cầm được mừng rỡ vẻ chờ mong, từ thanh đồng cửa đóng bế về sau, đây là Bách Lý An lần thứ nhất thần đến thanh đồng thế giới. Bọn hắn đương nhiên lý giải thanh đồng cửa mở ra chi gian nan, đã hắn có thể lại lần nữa mở ra thanh đồng cửa. Dù chỉ là một sợi thần niệm, cũng không chân thần đến, nhưng cũng là một kiện cực kỳ không tầm thường kỳ tích. Có thể thấy được chủ thượng thực lực lớn vì tinh tiến, sớm đã khác biệt dĩ vãng. Bách Lý An gật đầu thăm hỏi, ánh mắt lại vẫn là không nhịn được nhìn về phía trên mặt biển thanh đồng cây. Hắn ung dung thở dài, 4 năm trước rời đi thời điểm, thanh đồng cây mấy tận tàn lụi trầm hại, bây giờ có thể có như thế khí tượng, chư quân thực sự vất vả. Thanh đồng cây chính là thanh đồng trong thế giới thiên địa chi trụ, nếu là rơi biển mà chìm, trời sập biển băng, thanh đồng cửa tự nhiên không còn tồn tại. Hoa Tư thị trên mặt khẽ giật mình, chợt cười nói, chủ thượng hiểu lầm bằng vào ta chờ chi lực, còn chưa đủ lấy dung chuyển thanh đồng thế giới thụ mảy may căn cơ. Thanh đồng cây có thể mục nát mà hóa sinh, đều nguồn gốc từ tại chủ thượng cái này một thân khí cơ. Bách Lý An thần sắc không hiểu. Hoa Tư thị tiếp tục giải thích nói, từ khi chủ thượng trở thành thanh đồng chi chủ ngày đó lên, thanh đồng trong môn hết thảy đều tại chủ thượng khí cơ cùng một nhịp thở. Từ 3 năm trước đây lên, thanh đồng cửa đột nhiên hãm vô biên hắc ám hàn vũ, chúng ta suy tuyệt khó kế. Chính là nghĩ đến chủ thượng ở nhân gian thế giới chân thật, tất nhiên là kinh lịch một trận hạo khó bế tắc, thanh đồng cây cũng theo đó chìm vào 10 vạn vực sâu biển lớn dưới đáy. Cho đến gần đây đến nay, thanh đồng thế giới sinh ra về xuân quang minh chi tượng, hàn vũ đại hắc ngầm tối lui, chúng ta liên tiếp khôi phục tỉnh lại, liền ngay cả cái này thanh đồng cây cũng tự hành cắm sinh mà lên. Nghe đến đó, Bách Lý An trong lòng giật nảy cả mình, không ngờ đến sinh tử của mình binh bại vậy mà trực tiếp quan hệ đến thanh đồng cửa hưng suy. Hắn ngẩng đầu xem trời, quả gặp nguyên bản bao trùm tại phiến thiên địa này thời gian bên trong hắc ám so với năm đó ở thanh đồng cửa chỗ xem lại nồng nặc rất nhiều. Mảnh thế giới này quang minh chi lực dần dần khó mà ngăn cản bốn phương tám hướng vây tụ mà đến hắc ám chi lực, cung cấp những này cổ thần di dân sinh tồn địa vực cũng hẹp nhỏ đi rất nhiều. Liên cả thiên không bên trên kia vầng mặt trời cũng giống như mộ thời tiết mùa đông sáng ngày mê mang, khó lên tinh thần. Bách Lý An đến chưa từng nghĩ tới, thanh đồng trong môn thế giới của bọn hắn lại gian nan như vậy, trong lòng nhất thời khó nén áy náy. Từ hắn tỉnh lại, thanh đồng tê lên, nhưng thanh đồng trong môn thế giới nhưng như cũ lộ ra ảm đạm. Hoa Tư Thị nói thanh đồng trong môn thế giới cùng hắn tự thân khí cơ cùng một nhịp thở. Từ khi hắn tan tôn tiên hắc xương, một thân nghiệp chướng có tiêu, sợ cũng là bởi vì như thế, mà từ đó gián tiếp ảnh hưởng tới mảnh thế giới này. Bách Lý An không nói nữa, tinh thần lực như nước biển lật út triển khai. Tâm hắn theo mà tới, nhấc trưởng nhẹ nâng. Một cỗ to lớn thiên địa áp lực nâng ở trên tay. Thanh đồng thế giới bên trong thiên địa tùy theo bị chống ra, bầu trời không còn áp lực thấp nặng nề, tầng mây quần quần mà tán. Thanh đồng cây tại tinh thần ý niệm của hắn không chế giới, một chút xíu bị đẩy chính quý vị. Tại Hoa Tư Thị cả đám rung động ánh mắt dưới, Bách Lý An phất tay áo khẽ vẫy, như màu đen sương mù mai lâm chiếu chân trời thế giới bỗng nhiên một thành. Kia ý niệm như gió thổi tán sương mù, trần trụi ra bị bóng tối bao trùm một góc thế giới. Tại vùng thế giới kia phía dưới, có ngủ say cổ thần, ma đạo, bị lăng không bằng phong giữa thiên địa. Theo hắc ám tầng mây tán đi, mặt trời quang huy bỗng nhiên minh rực, những cái kia cổ thần, ma đạo thân thể ở giữa tầng băng chậm rãi hòa tan mất hoàn thành chất lỏng màu vàng, tụ hợp vào trong biển rộng. Băng phong ngủ say cổ thần ma đạo lần lượt tỉnh lại, ánh mắt lộ ra mới tỉnh mở mịt, tại nhìn thấy tương hỗ lẫn nhau trên mặt còn đến không kịp dâng lên ý, liền cảm nhận được Bách Lý An khí tức tồn tại. Tại cái này thanh đồng thế giới bên trong, không gian có chút lỗ mãng, thu liễm lại vài vạn năm ở giữa đọc lại chiến ý, nhao nhao hướng Bách Lý An lộ ra ánh mắt cung kính. Tại Bách Lý An từng cái ban tên về sau, kia ánh mắt cung kính liền triệt để hóa thành thần phục chi ý tinh tế trước sau tính được, so với lần thứ nhất Bách Lý An ban tên cổ thần hai tên, hôm nay ban tên lại khoảng chừng 12 tên. Tinh thần lực tiêu xài không còn, nhưng kia lục đạo thần phù lại như biển lấp sông rồi rào cuộn, khô cạn thức hải tại kia phù lực chảy nhỏ dọn phía dưới, lấy tốc độ cực nhanh bày bổ. Hoa Tư Thị cách kích nhìn Bách Lý An một chút, tâm hắn nghĩ thông đấu, đoán ra Bách Lý An lần này nhập thanh đồng cửa tất sẽ không vẹn vẹn vì ban tên đơn giản như vậy, không khỏi lên tiếng hỏi, không biết chủ thượng vị lâm thanh đồng cửa, thế nhưng là có chuyện quan trọng muốn phân phó chúng ta hoàn thành. Bách Lý An lắc lắc đầu, Hoa Tư Thị một đám mặc dù ở vào cổ thần ma đạo, thực lực thâm bất khả chắc, trong đó bất kỳ người nào sức chiến đấu đều có thể sánh ngang kim tiên. Chỉ tiếc, Bách Lý An không cách nào đem thanh đồng trong môn sinh linh mang ra mảnh thế giới này. Nếu không, nơi nào còn có kim tiên phong hư nhảy nhót phần? Chỉ là hắn lại có thể lấy Côn Luân Thần Giám tự quyết dẫn động bọn hắn lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng là có thể đem cảnh giới của bọn hắn ngoại hóa thân triệu hoán đến hiện thế bên trong đi. Nhưng bởi vì cách lượng giới, cứ việc tinh thần lực phóng đại, triệu hoán lưu ở nhân gian thời gian có chỗ kéo dài, nhưng cũng là có hạn. Cũng là vô sự cần phiền phức các vị, sự tình có chút vấn đề, cần hướng chư quân thỉnh giáo một ít. Mới được danh tự Thái A Thị Bách nhận hai con ngươi ở giữa hiện lên một tia cực huyền màu xanh biếc, trôi nổi tại trên mặt biển bèo tấm một ý tăng nhiều. Theo mà nhanh chóng kết xuất dây leo lục quả, mạn cuốn cách dễ mà lên, đúng là hóa thành đến một đạo dây leo lục bệnh mà thành chỗ ngồi, treo ở Bách Lý An sau lưng. Bách Lý An giờ phút này rõ ràng bất quá một đạo tinh thần lực biến thành tàn ảnh, nhưng cũng để bọn hắn như vậy chỉnh trọng việc. Cũng may hắn sớm đã không phải lúc trước thiếu niên, kinh lịch đủ loại, đối với loại này thần cư chủ vị thời khắc, cũng sẽ không cảm thấy quá nhiều khó chịu khó xử. Hắn tự nhiên ung dung ngồi tại ghế mây ở giữa, tiếp lấy nói ra, dưới mắt ta tại ngoại giới nhân gian gặp một chút việc khó. Chư vị chính là trải qua vài vạn năm cổ thần ma đạo đại năng, chiến đấu kinh lịch tuyệt đối tại trên ta, cho nên ta muốn nghe xem chư vị kiến giải hữu tìm. Giám tự quyết mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải bản năng. Đối với cựu thập cựu hứa hẹn, có thể cứu ra tiểu Bạch Long, Bách Lý An tin tưởng nàng có lẽ có bản sự này, nhưng sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên người nàng. Kim Tiên Phong Hư làm việc ta tính, chưa chừng tại đại hội đấu giá bên trên, sợ là phải cùng là địch, tránh không được một trận chiến đấu, hắn cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mà bây giờ, khó giải quyết nhất còn không chỉ là Kim Tiên Phong Hư, càng làm người đau đầu chính là kia Vu Ôn chỗ Hỏa Khôi Lỗi quân đoàn, không biết ở phương nào ngao ngoe muốn động. Như một khi bộc phát, tin tưởng cho dù là Kim Tiên Phong Hư, cũng rất khó thoát thân. Đáng sợ hơn chính là chân tổ tà thần, cứ việc Bách Lý An trải qua thăm dò, đối chân tổ tà thần nhược điểm có chút hiểu rõ. Nhưng tại loại tai họa cấp bậc cổ lão tồn tại trước mặt, biết được nhược điểm lại có thể thế nào? Bây giờ chuẩn bị thêm một chút, Bách Lý An tự nhiên không thể đem dám tự quyết bình lãng phí không. Thuật hữu chuyên công, giờ phút này hắn hư đến sớm biết được thanh đồng trong môn, đến hắn ban tên cổ thần ma đạo nhóm lực lượng thuộc tính. Như đợi đến chân chính đại chiến tiến đến thời điểm, con đường phía trước không thể bảo là không nguy hiểm, càng chớ nói tại cái này thập phương thành bên trong, còn có tiểu xương, mẫu thân, phương ca ngư các nàng, dù không được hắn nửa chút chủ quan qua loa. Hắn mỗi một tơ một hào lực lượng đều phải dùng tại ý tưởng bên trên, tuyệt không thể có chỗ lãng phí. Cẩn thận lắng nghe Bách Lý An phát biểu đám người, không thể bảo là sống hơn bạn cổ tuế nguyện cổ thần ma đạo, kiến giải tất nhiên là bất phàm giàu có kim ưu. Trong đó lớn nhất chuẩn bị trí tuệ chi lực lại là xuất từ ma đạo vu tộc nhục thu thị, vì Bách Lý An ban tên vì lấy ẩn. Lấy ẩn chăm chú lắng nghe xong Bách Lý An vấn đề về sau, là cái cuối cùng phát biểu quan niệm. Hắn đem mười đám người cho ra rất nhiều ý kiến đi nghèo hèn, Lưu Tinh Hoa, lại thêm lấy cải thiện, nàng muốn một lần nữa bố cục, đưa cho tôi ưu ý kiến. Chủ thượng, theo lấy ẩn ngũ kiến, đối với giải cứu tiểu bạch long một chuyện, chủ thượng rất không cần phải quá lo lắng. Vị kia tên là cựu thập cựu khôi lỗi nữ tử tâm tư thâm trầm, cái khác nói nghe một chút liền có thể, nhưng đối với hứa hẹn cứu ra bạch long ước hẹn, ta cảm thấy nàng sẽ cho chủ bên trên một kinh hỉ. Bách Lý An không rõ hắn gặp đều chưa thấy qua cựu thập cựu, sao là đối nàng sâu như vậy tín nhiệm? Không khỏi nhíu mày hỏi, vì sao ngươi sẽ có loại này kiến giải? Lấy ẩn nói, lòng có sở cầu, hẹn tất thành. Bách Lý An dường như nghe hiểu cái gì, trong mắt nói, còn có đây này. Về phần kia kim tiên phong hư, làm thọ nguyên gần dấn thân vào tại tàn nhẫn tà thuật kim tiên, chủ thượng ngược lại cũng không cần cùng hắn chính diện cứng đối cứng. Để yêu minh chi lực, thu thập chứng cứ, tại thông qua chìm cơ bạch chi thủ, thượng cáo thiên đình, tự nhiên không hắn đường sống. Vì vậy, tại thập phương thành bên trong, chủ thượng cũng có thể tha cho hắn nhảy nhót chút thời gian. Đương nhiên, lấy ẩn lời nói xoay chuyển, nội liêm thâm trầm đôi mắt đông nhiên nhiều hơn mấy phần phong lạnh chi ý, nếu là không phải có bắt buộc, kim tiên phong hư, có thể giết. Sau cùng đạm đạm hai chữ, để lộ ra một cỗ như tê dại ung tùm sắc ý, dẫn tới đám người nhao nhao chú mục nhìn lại. Hoa Tư thị nhíu mày không đồng ý, đây chính là kim tiên phong hư, tu hành chính là lôi đỉnh quang minh chính pháp, chuyên khắc thi ma không nói, chủ thượng bây giờ tu vi cảnh giới mới bất quá độ kiếp, làm sao có thể lấy kim tiên chống lại? Kia là nói sau. Lấy ẩn ý vị thâm trường nhìn Bách Lý An, cúi đầu cung kính nói, như có thời khắc tất yếu, phong hư có thể giết. Như vậy tự nhiên, hắn liền có chủ thượng không giết không được lý do. Mà chủ thượng có lý do giết hắn, như vậy hắn, tất nhiên cũng liền không chết không thể. Bách Lý An bình tĩnh mà nhìn trước mắt ma đạo đại vu, cái kia song băng lãnh như đêm lạnh trong ánh mắt lóe ra đại đạo khó có thể lý giải được trí tuệ chi quang. Cái này khiến trong lòng hắn không khỏi run lên, lại cũng sinh ra một tia may mắn tới. Tốt tại dạng này đại vu sinh linh xuất từ thanh đồng cửa, nếu là tại ngoại giới, nhân vật như vậy, nghĩ đến tất sẽ không thần phục bất luận cái gì thần ma phía dưới. Như là địch thủ, sợ cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Chỉ vì Bách Lý An giờ phút này chính mình cũng không cảm thấy mình có năng lực chống cự kim tiên phong hư. Hắn lại có thể phát ra tiên đoán ngôn luận, thậm chí có thể chắc chắn như thế, như đến khi tất yếu kỳ, kim tiên phong hư sẽ chết trên tay hắn. Hoa Tư thị hiển nhiên còn có lời muốn phản bác, lại bị Bách Lý An đưa tay ngăn lại đánh gãy. Hắn nhìn xem Lấy Ẩn, còn xin quân nói tiếp. Lấy Ẩn chậm rãi thở ra một hơi, tiếp tục lấy bình tĩnh ngựa khí nói ra, chủ thượng trong miệng nói tới Vu Ôn Khôi Lỗi đại quân, ta với Thiên Nguyên thời kỳ cũng là từng có kiến thức cùng loại chi họa. Cái này Vu Ôn muốn tới làm là một loại phá hư lây nhiễm lô tâm trận liệt một loại độc tố, như nghị triệt để tiêu diệt triệt để đại quân hòa loạn, lấy sắt ngăn sắt không thể nghi ngờ là không thể thực hiện được. Chủ thượng chỉ có tìm tới phía sau độc nguyên vị trí, nhất cử phá hư tình hóa, liền có thể giải cục. Mà dựa vào chủ thượng lời nói, kia trưởng không lây nhiễm Vu Ôn chỉ độc khôi lỗi đại quân thủ lĩnh, thì là kia cựu thập cựu. Nghĩ đến độc kia nguyên cho dù không phải nàng, nghĩ đến cũng cùng nàng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, chủ thượng đều có thể đối nàng lưu ý nhiều một hai, cũng là không khó tìm tới sơ hở. Chỉ là trước đó, chủ thượng như nghĩ áp chế thập phương thành lây nhiễm khôi lỗi nhân, cũng không phương dám lấy cổ thần to lớn thị cản ân chi lực. Hắn chính là ứng nguyên lôi thần, thân có vô thượng lôi lực, máu chính là cổ thiên lôi đỉnh chỗ ngưng hóa. Đối với phá hư khôi lỗi lô tâm trận liệt, cũng có hiệu quả. Mà kim tiên phong hư, chủ tu lôi kiếm, lôi pháp chi sâu, kém xa to lớn thị. Như chủ thượng làm dám tự quyết, đem to lớn thị thần lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đối với kim tiên phong hư thần thông lôi pháp, cũng là có thể hữu hiệu miễn dịch chống cự. Nếu có một ngày, chủ thượng coi là thật muốn cùng kim tiên phong hư khai chiến, còn có thể dám ma đạo ngu hành thị hoàn nghe thần lực. Hắn chính là chấp trưởng núi trạch hậu thổ chi lực ma thần, nhưng khác thiên lôi chi lực, chủ thượng chính là hậu thổ nương nương chi tử, khả không âm thổ. Hậu thổ trong hậu thổ, bất luận tu vi, chỉ luận thuộc tính, chủ thượng điểm ấy liền khắc hắn kim tiên mấy cái đầu. Bách Lý An được kích lợi không nhỏ, cái này lấy ẩn thông tục thế gian vạn vật tương sinh tương khắc đạo lý, tại ngũ hành chi lực cũng là nghiên cứu địa cực thẩm thấu, không thể không sinh lòng bội phục chi ý thủ giáo. Về phần kia chân tổ tà thần, lấy ẩn trầm tĩnh một lát, dừng dưng mặt mũi bình tĩnh bên trên rốt cục nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng. Chân tổ tà thần chính là lòng người tội muốn chỗ hóa, có thể nói lục dục thiên ma thật tà. Tại ta trong nhận thức biết, như thế hai linh cũng không cái gì nhược điểm có thể công phá, chủ thượng đã có thể chui công ra này linh hai cái nhược điểm, chính là ta cũng khâm phục không thôi. Ta có thể đưa ra ổn thỏa nhất ý kiến, chính là chủ thượng cứu ra ứng long, giải quyết khôi lỗi nguy hiểm, lập tức rời xa thập phương thành, cùng kia phương ca ngư vĩnh viễn không gặp lại. Tuế nguyệt luân chuyển, ký ức làm hao mòn, nàng tâm trở lại yên tĩnh, tự nhiên có thể vĩnh thế phong ấn tà thần. Bách Lý An lông mày một chút xíu nhăn lại, ánh mắt trở nên sâu xa u ám. Không chờ hắn lên tiếng, lấy ẩn cũng đã cảm nhận được Bách Lý An kia bình tĩnh phía dưới, mãnh liệt cảm xúc. Hắn đạm đạm cười một tiếng, chuyện lại lần nữa không tiết tháo chuyển biến nói, thế nhưng là chủ thượng, tựa hồ không phải nhiệt tâm tại hy sinh một người cứu vạn thế người, ta lần này đề nghị lại là tốn nhiều nước miếng. Như thế, ta ngược lại là có thể cáo chi chủ bên trên một bí mật lớn, một cái liên quan tới có thể chân chính phong ấn chân tổ tà thần chủng tộc đại bí mật. Chương 1002, Bắc Thần nằm nguyên chương 1002, Bắc Thần nằm nguyên chân chính phong ấn chân tổ tà thần chủng tộc. Bách Lý An trường mi ngưng trọng thẳng tắp, thần sắc có chút băng lãnh, ý của ngươi là, chân tổ tà thần tại thế gian này kỳ thật cũng không phải là vô địch tồn tại, cũng có thiên địch ngăn được chân áp. Lấy ẩn bình tĩnh cúi đầu nói, ta chi tuệ đạo, một mực thờ phụng tam sinh vạn vật, mà vạn vật lại tương sinh tương khắc, chính là lục giới tự nhiên bình hành pháp tắc. Bất luận lục đạo cái nào một đạo, đều không có tuyệt đối vô địch sinh linh. Cho dù là lui tránh hỗn độn, lực phân thiên địa sáng thế chi thần cha đế, tại kia dài rằng dạng hoang cổ thế kỷ bên trong cũng vô pháp chân chính làm được trường sinh bất diệt. Chân tổ tà thần cho dù vì lục dục thiên ma, thế gian dục vọng đứng đầu người, nhưng cũng làm không được trong hư vô sáng thế vạn vật một bước kia. cũng liền tự nhiên còn kém rất rất xa cha đế như vậy cổ lao thần linh tồn tại. Nó đã tại cha đế sáng tạo thế giới pháp tắc bên trong sinh ra, cha đế tự nhiên cũng sẽ sáng tạo ra khắc chế chân tổ tà thần một mạch thần linh. Từ xưa thông thiên người, sinh gốc dễ, bản tại âm dương lục hợp, tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt bất tình hiểu. Trời không âm dương, nhật nguyệt không rõ. Không âm dương, có cây không sinh. Người không âm dương, nam nữ không phân. Không hạ thì vô thượng, không thấp thì không cao. Như thế gian ngây thơ mà như trụ, làm sao đến tiên thần chi trách? Như thế gian lục đạo doanh thanh một mảnh, chư thiên an bình, người người tự an, ngây thơ túy như nhiễu, tự nhiên cũng liền không cần thần linh phù hộ. Kể từ đó, phàm người chi tâm vào khoảng cư an mà không thờ phụng cung cấp nuôi dưỡng, mất thương sinh thờ phụng chi lực thần linh, lại như thế nào thần pháp thông suốt, cũng khó lâu dài tồn thế. Bởi vậy, yêu ma tà ma tại, cho nên tiên thần tại. Đây cũng chính là vì sao, tại mấy trăm năm nay tiên đạo long xương thời kỳ bên trong, già ma quân bỏ mình đạo vòng, tân quân kế vị, cánh chim chưa phong. Mà xem như lục giới chi tôn chúa tể tiên tôn trúc trạng, nhưng lại chưa nhất cử dẹp tiên ma giới, địch túc lục giới chi phong. Chắc hẳn cũng là nguồn gốc từ cùng này đi. Nhưng nếu căn cứ lấy ẩn chỗ tố, chân tổ tà thần chính là năm đó cha đế cố ý bỏ mặc tự dưỡng mà lớn. Như thế dừng dưng chấn định, chỉ vì đồng thời đã sáng tạo ra áp chế chân tổ tà thần thần linh. Như vậy bây giờ, kia thần linh lại là ở đâu? Đã phong ấn chân áp chân tổ tà thần chính là thần linh chức vụ, nhưng vì sao nhân gian trăm sách ngàn quyển tiên thần tàng điện bên trong, Bách Lý An chưa bao giờ thấy qua ghi chép liên quan? Mà cuối cùng, đau khổ phong ấn chân tổ tà thần người, vì sao liền thành thập phương thành chủ một mạch? Vẫn là nói, có khắc chế phong ấn chân tổ tà thần chi lực tiên thần, chính là kia Trung Hoa Tiên phủ chủ Trừ Lương Công. Nhưng căn cứ thời gian đến suy tính, Trung Hoa Tiên phủ chủ tuy nói cũng là một cái cổ lao thuần thị thần linh, nhưng cùng chân tổ tà thần lại hoàn toàn không phải một thời đại. Lấy ẩn nhìn ra Bách Lý An trong mắt nghi hoặc, hắn khẽ bước cằm, kiên nhẫn tự thuật nói, cha đế làm vì giữa thiên địa, cường đại nhất, cổ xưa nhất thần chỉ. Hắn một tay sáng tạo ba đồ lục đạo, chư thiên vạn giới, phân ly ở cửu thiên hán vũ bên ngoài, chính là lục giới bên trong hoàn toàn xứng đáng thủ thần thật làm thịt. Hắn lấy độc thân thể, treo chống thiên địa lục giới, cuối cùng cũng có giã rời thời điểm. Cho nên cùng cửu thiên thần hoàng đứng đầu, âm dương kết hợp, sinh hạ thất tử. Trưởng tử trúc trạm, chính là đương kim lục giới chi chủ, tiên đạo chí tôn. Mà thứ vị thần tử, tiên hào nằm nguyên, trưởng thiên địa lục giới chỉ toàn hơi thở thuần nguyên chi lực, đứng hàng bắc thần chi thần, chính là cái này chân tổ tà thần chúng đích khắc tinh. Cha đế về vẫn vạn hóa, quần ma trung lên, mất đế uy chấn áp lục giới, địa mạch nứt ra 3000 đất chết chọc hơi thở, yêu tà tùy ý sinh sôi. Lấy chân tổ tà thần, ma giới sơ đại quân vương cầm đầu, chính thức nâng lên viễn cổ đại hoang thời kỳ thần ma loạn chiến. Chư thiên thần ma như chúng tinh vẫn lạc, không hà chúng khổ, thiên thần mất mạng. Ma cha đế bảy thần tử, cũng tại trận kia dài rằng giặc hoang cổ tiên ma chi trong chiến đấu, nhao nhao vẫn lạc, thất tử cận tổn thứ hai. Chỉ còn lại tiên tôn trúc trạm, cùng cha đế ấu tử, nhân hoàng thủy thần thừa hoàng, chuyển kế bản thế, lưu cổ đến nay. Bách Lý An yên tĩnh tiên nhẫn nghe xong cái này liên quan tại cha đế cả đời hành trình truyền thuyết quá khứ cố sự, trong mắt lãnh quang cũng dần dần tán đi, trầm ngâm nói, đây cũng chính là nói, có thể khắc chế hàng phục chân tổ tà thần cha đế nhị tử Nam Nguyên, là chết tại tiên ma cổ chiến trường bên trong. B vì vậy chân tổ tà thần lại không người có thể ngăn được, họa loạn đến nay, cuối cùng này sứ mệnh trời xui đất khiến, lại là rơi xuống tâm cảnh tươi sáng rộng rãi Trung Hoa tiên tri nữ tuyết Phật lớn trên thân thể người. Lấy ẩn đạm đạm cười một tiếng, ánh mắt như nước chảy xuống tại Bách Lý An trên mặt, chí ít tại ngoài sáng bên trên xem ra, cố sự này đúng là như thế, nhưng chủ thượng coi là hoàn chỉnh chân tướng lại cho là như thế nào? Bách Lý An ánh mắt hơi có lấp lóe, trên mặt không khỏi nổi lên một cái giọng địa mai cười lạnh, như cố sự coi là thật như thế, lấy những cái kia thiện ở khen ngợi tự thân công hơn thành tiểu tiên thần mà nói, sao không đem việc này lưu truyền ghi chép thành công đức đạo quyển, lấy rượu thần quan bạn giảm. Ngược lại là tại kia tiên điển cổ tịch kỷ truyền bên trong, nửa điểm đôi câu vài lời cũng chưa từng nhìn thấy, thậm chí ngay cả cha đế thất tử nhớ sách muốn thuật cũng bất quá là giải rác số bút, sơ lược. Ngàn vạn tiên thần đạo điển bên trong, cũng chưa từng thấy qua cha đế chi tử nằm nguyên cái tên này. Mà liên quan tới trúc trạm thừa hoang hai vị này thần linh danh tự, lại cũng bất quá là lấy tiên tôn, ti thủy chi thần mang theo xưng hô. Ta cũng không tin đoạn lịch sử này quá khứ là bị người quên lãng, phản ngược lại càng giống là vì ẩn tàng cái gì, mà cố ý xóa đi cha đế thứ tử nằm nguyên cái tên này. Chủ thượng thánh minh. Lấy ẩn nói, tôn tiên nằm nguyên tuy có lấy khắc chế tịnh hóa chân tổ tà thần chi lực, nhưng chân tổ tà thần chính là hấp thu thiên địa vạn linh chi dục trông lại tăng cường lực lượng. Mà đại hoang trên chiến trường, chính là tụ tập thế gian cường đại nhất đáng sợ oán, tăng, hận, muốn vân vân. Chân tổ tà thần trà trộn trong đó, như cá gặp nước, nằm nguyên tướng chi chấn áp tịnh hóa, đã là kết lực, cho nên chết bởi quần ma loạn triều bên trong, hài cốt không còn. Chân tổ tà thần chính là vô hình chi tà linh, làm không được tử vong chân chính, từ đó về sau, chấn áp chân tổ tà thần, không để cho làm hại chúng sinh trách nhiệm, liền rơi vào nằm nguyên tiên hậu duệ trên đầu. Bách Lý An thần sắc lập tức biến đến vô cùng nghiêm trọng, ta nhưng chưa từng nghe nói qua, chư thiên phía trên còn có lưu nằm nguyên tôn tiên chi hậu duệ. Cho là như thế, lấy ẩn trên mặt cũng lộ ra hơi trào cười lạnh, chấn áp chân tổ tà thần, trách nhiệm trước sau mà chi trọng, cũng không phải là người người cũng có thể làm đến được ăn cả ngã về không, kiêm tể thiên hạ. Cứ việc chân tổ tà thần không cách nào ăn lấy nằm nguyên một mạch dục vọng chi niệm đến lớn mạnh hồn phách của mình, lấy nằm nguyên chi huyết chấn áp chân tổ tà thần, chính là lục giới bên trong an toàn nhất thích đáng tiến hành, cũng không cần làm được đoạn tình tuyệt yêu, vô tình vô dục tình trạng. Chỉ cần lòng mang đại dũng, nhìn thẳng hắc ám sợ hãi giác ngộ, chỉ tiếp. Lấy ẩn than thở nói, bây giờ nằm nguyên cho dù anh dũng, nhưng dưới thân huyết mạch tiên tử, lại hiển nhiên không có gánh vác từ bản thân huyết mạch sứ mệnh dũng khí. Tiên Tôn Trúc chạm lại từ trước bao che khuyết điểm, Nam Nguyên anh dũng chiến tử, đế thất tử cận tồn thứ hai, Bắc Thần, Nam Nguyên huyết mạch, khó được tại tàn khốc trên chiến trường lưu giữ lại, hắn tự nhiên toàn lực che chở. Lại sao bỏ được hy sinh em trai huyết mạch, đi trấn áp tà thần, đi hướng đường không về. Bách Lý An ánh mắt băng lãnh, thưởng thiên hạ chúng sinh chi tùy tùng, nuôi thần vị người là vì thiên hạ vạn dân, vì tiên giả, trưởng tiên toàn, ti kỳ trước. Như coi là thật như lời người nói, cái này Bắc Thần chi thần hậu duệ huyết mạch, thưởng thụ lấy đời trước tổ tiên chiến xuống tới phong ấm công vân vinh quang tiên ngai, lại không biết nhận sứ mệnh, ngược lại đem hết thể trách nhiệm bức cho một cái hảo không thể làm chung người. Nói đến đây, Bách Lý An trong lòng tích tụ chán buồn bực, không khỏi nhớ tới Tuyết Tháp Vạn Nhận phía trên, nhảy xuống nữ tử, nàng cô tuyệt nghiêm nghị dáng người tại đột nhiên tuyết cương phong bên trong hóa thành xương khô lạnh xám, màu hừng đỏ nhẹ bụi, cùng người thân nhất vinh thế vắt ngang sinh tử tham thương. Nhận hai đời chi đau khổ vận mệnh, bất luận là bỏ qua thân duyên sáu tuyến chi tình thậm chí tính mệnh linh hồn kết phật, vẫn là tự phong chân tâm, quanh năm cùng hắc ám đại khủng sợ làm bạn mà theo phương ca ngư. Các nàng hai người từ đầu đến cuối đều đem trên vai sứ mệnh đem so với cái gì đều trọng yếu, vì thế có thể bỏ qua trong tay mình có hết thảy. Nhưng hôm nay tựa như một cái cảnh tỉnh, thanh thanh sở sở nói cho Bách Lý An, dạng này sứ mệnh vốn không thuộc về các nàng. Chỉ vì có kia sinh tại trên đám mây, trời sinh có vĩ nạn thần lực tiên quý thế gia, tại bản thuộc về mình trên chiến trường, trốn tránh thuộc về mình chiến đấu. Bách Lý An chậm rãi đưa bàn tay nửa che tại khuôn mặt ở giữa, giữa ngón tay lưu lộ ra ngoài băng lãnh ánh mắt ẩn chứa cực sâu phẫn nộ. Hắn trầm thấp cười hai tiếng, thần sắc dần dần u ám xuống tới, cho nên nói, chân tổ tà thần cái này phiền phức mặc dù lớn, lại cũng không phải là tuyệt đối thúc thủ vô sách, chỉ cần có thể tìm tới Bắc Thần nằm nguyên hậu duệ. Chủ thượng, lấy ẩn đem đầu thủ chôn đến thấp hơn chút, nhân gian 3000 điện tàng, đều không kia nằm nguyên hậu duệ tương quan ghi chép. Nói rõ như thế, Tiên Tôn Trúc Trạm không chỉ có đem bọn này tiên duệ giấu cực sâu, với hắn mà nói, cái này nằm nguyên hậu duệ càng là hắn không thể xúc phạm bại ngược. Chủ thượng cử động lần này không khác, cùng chơi là đi. Bách Lý An đem che ở trên mặt bàn tay buông xuống, bình tĩnh trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng động dùng, chỉ đạm đạm nói ra, đã là vảy ngược, kia tiên tôn đại nhân nhưng phải thật tốt đem vảy ngược của mình ẩn nấp cho kỹ. Nếu là có thể để cho người ta tùy tiện đoán ra cái này vảy ngược vị trí, coi như trách không được người bên ngoài đến thay hắn nổ vảy rút gân mới lòng gân cốt. Nghe cái này dừng dưng nhưng lại chăm chú ngữ điệu, lấy ẩn đen nhánh như vực sâu đôi mắt cách ra một cái chớp mắt hoa nhưng sát thái, nhưng lại rất nhanh bị hắn tỉnh táo đè xuống, chỉ là bên môi nhiều hơn một tia bay lên ý cười. Xem ra chủ thượng đã đoán ra cái này Bắc Thần tiên duệ nhóm ở vào phương nào. Bách Lý An nói, tiên giai càng cao người, hậu duệ dòng dõi càng phát ra gian nan, nàng nguyên chính là cha đế thất tử một trong tiên nguyên thuần hậu, đến mà may mắn sinh hạ hậu duệ. Tiên Tôn Trúc Trạm kiệt lực hộ lấy chu toàn, nhiều năm tháng như vậy quá khứ, Bắc Thần một mạch sợ sớm đã là tiên nguyên huyết mạch hưng thịnh, hình thành một cái quy mô không nhỏ tộc thị. Giấu một cái Bắc Thần hậu duệ tại tiên tôn mà nói không khó, nhưng nếu là nghĩ hảo không đấu vết địa tạng cả một tộc, tất nhiên cần phải là phương ngoại chi cảnh. Mà lục giới phương ngoại chi cảnh, chỉ có Côn Luân chỉ toàn khư, kia là quân hoàng nương nương chỗ chấp tể chi vực giới, so không thể giấu cái khác thị tộc thần mạch. Nghĩ như thế, chân chính có thể giấu lại đám kia Bắc Thần hậu duệ. Bách Lý An ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía mảnh này trời cùng đất, đạm đạm nói ra, chỉ có Cửu Môn một trong. Lấy ẩn nói, Cửu Môn chính là thiên địa căn cơ, khởi nguồn vạn vật bắt đầu, cũng không thuộc về bất luận cái gì tiên ma chấp trưởng. Cửu Môn có được ý thức tự chủ, bản thân chọn chủ, cho dù là cha đế, cũng không thể cưỡng ép chấp trưởng Cửu Môn chi lực. Tiên Tôn Trúc Trạm mệnh lệnh cấm chỉ lục giới bên trong, không thể nhúng chàm Cửu Môn chi lực, bây giờ lại vì lợi ích một người, âm thầm mở ra Cửu Môn chi lực, chỉ vì kéo dài Bắc Thần huyết mạch bất diệt, cũng là quả thực không thú vị. Bách Lý An đứng dậy lăng lập, hướng đám người làm một lễ thật sâu, biểu thị lòng biết ơn về sau, cũng không tại thanh đồng trong môn tiếp tục ở lâu. Thần niệm tinh thần lực hấp lại tại hiện thực lục thân bên trong, lục đạo thần phù cũng theo đó trở về thức hải. Cũng không biết ở đây bế quan tu luyện nhiều ít thời gian, Bách Lý An trên thân áo bào ở giữa đã che rơi xuống một tầng không cạn bụi bặm. Hắn đứng dậy run đi một thân bụi xương, trong lòng yên lặng thi châu cũng lập tức chấn động tươi sống vận chuyển. Thông qua cùng lục tu thị lấy ẩn một phen giao nói tiếp, Bách Lý An đã xác nhận kia Bắc Thần tiên duệ giấu tại Bạch Ngân trong môn. Thế gian có cửu môn, đều là đại hung hiểm chi cảnh, chỉ có Bạch Ngân cửa không giống bình thường. Bạch Ngân cửa cảnh bên trong linh lực tràn đầy, có thể cung cấp vạn vật sinh linh phồn diễn sinh sống trong đảo nguyên hương chi địa, trường sinh chi môn. Cho dù là kim tiên phong hư, cũng theo đó tha thiết ước mơ, muốn nhờ vào đó cửa chi lực kéo dài thọ nguyên, lấy đặt trường sinh. Nếu muốn giấu lại kia Bắc Thần tiên duệ nhất tộc, trong môn cũng không có đủ bất luận cái gì hung hiểm Bạch Ngân cửa, tất nhiên là thích hợp nhất. Bách Lý An cũng không phải là thánh giả, cũng chưa từng có lấy hy sinh một người mà cứu một người mà ấy này ý nghĩ. Hắn chỉ biết hiểu, kia là phương ta ngư, chân tổ ta thần nên trở về đến nó nên đi địa phương. Hắn cũng sẽ không đi suy tính hắn tiếp xuống hành vi sẽ vì đám kia sống ở an nhàn thế giới bên trong Bắc Thần hậu duệ mang đến như thế nào phiền phức. Tốt, cuộc bán đấu giá này, hắn cũng thế. Mong đợi ai trên đời mong mỏi cùng trông mong kim tiên đấu giá hội lặng yên mà tới. Thập phương thành hàng năm đại hội đấu giá cũng sẽ ở nhìn về lâu cử hành. Nhìn về lâu chính là một tòa lộ thiên ban công, ngẩng đầu có thể thấy được thiên vũ tinh quát. Sau cơn mưa bờ sông, thiên hoàng quý dạ dày đấu giá đài cao lại là không nhìn thiên địa trọng lượng phát tác, không có dễ phủ phiếm tại bầu trời nền tảng phía trên. Nhìn về trong lâu mỗi một ở giữa ghế đều huyền lập lấy một mặt thân người đại đồng mặt kính. Nghe nói đấu giá hội bắt đầu thời khắc, mỗi trận bán đấu giá vật phẩm cũng sẽ ở trong mặt gương nổi lên. Mà cạnh tranh tiêu giá, đây là lấy chỉ làm bút, tại trên mặt kính vẽ viết ra bản thân báo ra giá cả, tức có thể tham gia cạnh tranh. Cũng không cùng với người ta cái khác quốc gia thế lực cạnh tranh phương thức, rất là mới lạ. Tuy nói căn cứ lấy ẩn phân tích, Cửu Thập Cửu đã hứa hẹn giúp hắn cứu ra Tiểu Bạch Long, sẽ không thất ước. Nhưng buổi đấu giá này đúng hạn mà tới, Bạch Lý An từ đầu đến cuối không thấy nàng đem Tiểu Bạch Long cứu ra trả lại, gần đây đến nay cũng chưa thấy tung tích dấu vết, cũng không biết ở sau lưng lại tính toán sao âm mưu. Mây mù vùng núi dần dần lên sáng sớm cổ thành, nhìn về lâu đã sớm đối ngoại mở ra, bán đấu giá cơ đài đã lăng không mà lên, huyền lập tại một cái có thể quan sát cả tòa thành trì độ cao. Giờ phút này khoảng cách đấu giá hội mở ra có chút thời gian. Bạch Lý An vốn không muốn vội đi tham gia náo nhiệt, dù sao làm lần này đấu giá hội áp trục phẩm, Tiểu Bạch Long hẳn là cái cuối cùng đăng tràng được bán. Đi sớm, đối Bạch Lý An ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ là gần đây 3 ngày đến, Bạch Lý Vũ từ đầu đến cuối lưu lại tại Thập Phương Thành bên trong không đi. Mặc dù tại Hải Thần Tế hôm đó bị Doanh Cơ mẹ con hai người trận kia diễn kỳ tức giận đến hoa mắt ù thái mất trí, nhưng đến ngọn nguồn không bỏ xuống được qua nhiều năm như vậy một luôn nhớ mãi không quên trong lòng người kia, vẫn chưa từ bỏ ý định, ngày ngày đi vào Doanh Cơ ở chỗ đến tìm nàng, lại cứ kiếm chủ đại nhân lại là cá biệt xoay tính tình, cứ việc có mãnh liệt vãn hồi chi tâm, nhưng thủy chung đối với Doanh Cơ nuôi dưỡng trai lơ chuyện này canh cánh trong lòng, kéo không xuống mặt mũi. Mỗi lần tới tìm, lại là cương cương tấm tấm đứng ở cửa ngoài viện chờ lấy, không nói một lời. Doanh Cơ nhìn hắn dạng này bưng giá đỡ kiêu ngạo sắc mặt nhìn trọn vẹn mấy trăm năm sau, đã sớm nhìn chán sai lệch, cũng không có trước kia như vậy muốn tiếp tục nuông chiều hắn tâm tư. Bạch Lý An vừa xuất quan, nàng liền kéo Nhi từ tay, thân mật vô gian dắt lấy hắn vội đi phố. Chương 1003, bản đế phong hoa tuyệt đại. Chương 1003, bản đế phong hoa tuyệt đại. Trên đường rộn rộn ràng ràng, hết thảy phồn hoa náo nhiệt. Bạch Lý An dư quang trộm thoáng nhìn phụ thân bộ dáng sớm đã là khí giận sôi lên, lại như cũ xanh mặt cố chấp theo sau lưng, không xa không gần. Nghĩ đến mới Bạch Lý Vũ nhìn thấy hắn cùng nhau từ mâu thân trụ sở trong sân sóng vai gắn bó đi tới lúc kia một bộ đắc cất biểu lộ. Bạch Lý An liền đoán được hắn rõ ràng là nghĩ sai. Hắn lần này bế quan không sai biệt lắm có tầm một tháng thời gian, cùng mẫu thân khi trở về, Bạch Lý Vũ hiển nhiên không biết mẹ con bọn hắn hai người là ở chung một chỗ. Gần đây đến nay, hắn cả ngày lẫn đêm canh giữ ở Doanh Cơ viện là trước, một tấc cũng không rời, tự nhiên cũng liền hiểu những ngày này, nàng cũng không đi ra ngoài. Nguyên bản trong lòng còn hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó tỉnh táo lại sau tinh tế phân tích, làm nhiều năm như vậy vợ chồng, Bạch Lý Vũ đương nhiên biết được Doanh Cơ ra sao phẩm tính. Nàng mặc dù thân cư đế vị, cũng nhưng không phải cái gì dâm loạn hậu cung chủ quân. Lớn như vậy nữ đế điện, thường ngày bên trong càng là ngay cả chỉ hùng con ruồi đều tìm không ra, ngươi nói nữ nhân như vậy sẽ đi tìm trai lơ tự ôm. Nhưng khi Bạch Lý Vũ tận mắt nhìn thấy Doanh Cơ ôm kia cánh tay của thiếu niên thân mật đồng hành mà ra, lập tức chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp. Mấy ngày nay hắn một tấc cũng không rời canh giữ ở cái này, Doanh Cơ cũng không từng đi ra ngoài. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cái này một tháng qua, hai người bọn họ đúng là như hình với bóng ở chung tại trong một cái viện. Bạch Lý Vũ cũng là thế gian này hồng trần bên trong ẩm thực nam nữ, đương nhiên thanh sở phi thân không phải cho nên giữa nam nữ một chỗ điểm này tự phong nguyệt sự tình. Đây là dòng dã một tháng, cái này có thể trong sạch đi nơi nào? Bạch Lý Vũ giết kẻ này tâm đều có đi theo hai người phía sau, ánh mắt hận không thể đem Bạch Lý An bóng lưng đâm ra 1800 cái lỗ thủng mắt. Từ nhỏ đã tại phụ thân nghiêm khắc ánh mắt hạ điêu mài trưởng thành, Bạch Lý An sớm đã thành thói quen. Chỉ là phụ thân ăn nhi tử giấm khô loại sự tình này, một lần còn tốt, nhiều liên không tự nhiên. Hắn nhìn xem mẫu thân bên cạnh nhàn, khổ sở nói, mẹ, cái này hí không khỏi quá đáng rồi đi, lại nói chúng ta dạng này một mực thân ngã ngã khó tránh khỏi có chút quá mất thể thống. Doanh Cơ đã nhận ra hắn muốn đưa cánh tay ra bên ngoài rút, tiêm lông mày dựng thẳng lên, không giận tự uy, bắt qua tay áo của hắn hướng xuống kéo một cái. Bạch Lý An chỉ cảm thấy mình cánh tay thật sâu lâm vào, nhất thời trung thực xuống dưới, ngoan ngoãn để nàng ôm. Thể thống, người ta mẹ con hai người vốn là thế gian này thân nhất người, khi còn bé ta đều không có làm sao hảo hảo ôm qua ngươi. Bây giờ thật vất vả về tới a bên người của mẹ, còn không cho phép mẹ cùng ngươi hảo hảo thân cận một chút rồi. Còn phải xem Bạch Lý Vũ cái này tên đần sắc mặt làm gì? Thật sự là không có đạo lý. Doanh Cơ tiện tay hái đến mua hoa tiểu phiến trong giỏ sách một đóa lớn hoàng diễm cúc, liền muốn hướng Bạch Lý An tóc mai ở giữa đường đi, mắt vượng cười híp mắt cong lên. Nắm Bạch Lý Vũ phúc, hắn bản thân không biết như thế nào đương một người cha tốt, mỗi ngày còn muốn chiếm lấy nhi tử tiến vào ngõ cụt phương thức giáo dục. Dẫn đến Bạch Lý An qua nũng nịu tuổi tác cũng còn chưa nũng nịu không nói. Liền ngay cả Doanh Cơ, trước mắt con của mình đều lớn như vậy nàng là ngạnh sinh sinh không có tìm nửa điểm làm mẹ cảm giác. Cũng thế, nàng tại trung u ở cứ thời điểm, cho đứa nhỏ này cho bú còn không ra đủ tháng. Bạch Lý Vũ cái thằng này sợ con của mình vì trung ú quỷ khí ảnh hưởng, ngạnh sinh sinh đánh man tướng hải tử mang về Bạch Đà Sơn. Bạch Lý An nhìn ra được giờ phút này mẹ rất cố gắng muốn đóng vai tốt một cái hiền lành dễ thân mẹ già hình tượng. Chỉ là, trên đời này nào có hiền hòa mẹ già sẽ cho con của mình trên đầu đứng lên như thế một đóa nương môn chít chít lớn hoa. Bạch Lý An cầm nàng không có cách, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ thụ lấy. Nhưng cái này vẫn chưa xong, đầu ngón tay rời đi hắn gương mặt tóc mai ở giữa Doanh Cơ nương nương thân thể hơi thấp, ngẩng lên tấm kia phong hoa tuyệt đại như mặt ngọc bảng, mắt phượng sáng long lánh tràn đầy kỳ đại chi ý mà nhìn xem Bạch Lý An. Ám chỉ ý vị cực mạnh. Trước kia làm sao không có phát hiện mẹ cũng là như vậy cuốn người tính tình. Bạch Lý An bất đắc dĩ thở dài một hơi, ném đi một khối nén bạc, từ sạp hàng bên trên chăm chú cẩn thận hái được một đóa lớn hồng hải đường, đứng ở hai của nàng sau. Đóa hoa đồ mị chói lọi tại tóc xanh mái tóc ở giữa, trong lúc nhất thời, lại cũng không phân biệt ra được, cái này mùi thơm u đạm đến tột cùng là hoa này, vẫn là nữ tử tóc mềm. Gặp nhi tử như thế nghe lời, Doanh Cơ già nghi ngờ vui mừng sờ lấy đầu của hắn, động tác tựa như là đang vuốt ve một con mềm mại nhu thuận đại cậu chó. Ngày này kính rơi vào Bạch Lý Vũ trong mắt, nhưng không học hỏi là thấy sắc liền mở mắt nữ đế quân vương đang đùa giỡn tuổi nhỏ thanh xuân mỹ mạo nhỏ làng quân sao. đen nghịt căm giận ngút trời tại Bách Lý Vũ đôi mắt bên trong đốt thành một mảnh, đốt ngón tay bóp nắm đến kéo kẹt rung động. Lúc này, nơi xa đầu đường truyền đến một trận nôn nháo tiếng ồn ào. Bắt lấy nàng, chính là nha đầu kia, còn dám chạy. Làm ta Thập Phương Thành là địa phương nào, không có thông điệp cũng dám lén xông vào, bắt lấy nàng về sau, cho ta đem cái này không biết sống chết nha đầu chân cắt đứt. Còn trộm tế sinh đường linh dược. Thật sự là một cái cả gan làm loạn xỉu nha đầu. Trên đường bất luận là đi người hay là tiểu thương, nhìn thấy trong thành quân chấp pháp xuất binh, tất nhiên là biết được cô nương kia phạm sai lầm sự tình, không muốn gây phiền toái thân trên, nhao nhao chủ động đem đạo tránh ra. Bách Lý An thị lực từ xa, một chút liền nhìn thấy trong thành quân đuổi theo thiếu nữ kia là dáng dấp ra sao. Tâm hắn hạ hơi cảm thấy giật mình, cũng không để mở con đường, mà là mặc kệ đụng đầu vào trên người mình, bị ép dừng lại. Trong thành quân tại Hải Thần Tế bên trên thế nhưng là thấy tận mắt Bách Lý An là như thế nào thức tỉnh lục đạo thần phủ. Cũng là biết được hắn đến từ Thái Huyền Tông, mà lại còn là đại tiểu thư khách quý, thân phận tôn quý, không dùng lỗ mãng. Trong tay trưởng qua nhau nhau thu hồi, để thanh trảo, gặp qua Cơ công tử. Đã xảy ra chuyện gì, như vậy ở Mỹ? Cầm đầu quân hầu trầm giọng nói, Cơ công tử, nàng này cũng không nộp lên trên vào thành linh thạch, trộm nhập Thập Phương Thành xúc phạm thành quy, càng là trộm cấp tế thế đường dược phẩm, đi đáng xấu hổ, chúng ta đang muốn đưa nàng truy nã về án, trượng trách khu trục ngoại thành. Bách Lý An bất động thanh sắc trong mắt nhìn thoáng qua trong lực sắc mặt trắng bệ tiểu nữ, nàng cổ áo duyên miệng phía dưới lờ mờ có thể thấy được vết máu loang lổ bằng vải quần ngấn. Trên thân cũng là ẩn ẩn truyền đến đạm đạm huyết tinh chi ý, trong lòng liền đoán xảy ra điều gì. Hắn ném ra ngoài một cái túi linh thạch, ném cho kia trong thành quân thủ lĩnh, nói, ngược lại cũng không phải cái đại sự gì, linh thạch này liền làm nàng vào thành phí tổn cùng mua thuốc tiền đi. Trong thành quân thủ vệ điên cái túi, rất có phân lượng, mở ra xem xét, đúng là chất thượng thừa thượng phẩm linh thạch. Thủ vệ này hiển nhiên cũng là có nhãn lực gặp, nhìn ra được Bách Lý An cố ý che chở thiếu nữ này, linh thạch đã tới tay, tất nhiên là không thật nhiều làm khó. Hắn kêu lên một khối vào thành lệnh bài cho Bách Lý An, liền thu quân rời đi. Doanh Cơ tự tiếu phi tiểu nói, trước kia làm sao không có phát hiện ngươi là khắp nơi lưu tình tính tình. Nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch con mắt đều không nháy mắt một chút nộp ra, bảo nhi ngươi đây là con ta tại bên ngoài đặt mua bao lớn gia nghiệp. Chớ có nói bậy. Bách Lý An thật là không có khí lướt mắt, lại lấy một cái túi linh thạch cùng toi vàng, cùng kia vào thành lệnh bài cùng nhau giao cho thiếu nữ kia, hỏi, cô nương dưới mắt nhưng có chỗ ở. Thiếu nữ kia có thể biệt thủ, nhưng cũng không đến nỗi tạng, chỉ lăng lăng nhìn xem Bách Lý An. Bách Lý An lại hỏi, vết thương trên người cần phải ta mời cái đại phu giúp ngươi xem một chút. Thiếu nữ kia rốt cục lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, ta có chỗ ở, không cần đại phu đều là một chút bị thương ngoài ra. Bách Lý An gặp nàng như vậy phản ứng, đôi mắt nhắm lại, giống như cảm giác kỳ quái, cái này hiển nhiên không phải một cái nhìn người xa lạ nên có phản ứng. Trong lòng của hắn trầm ngâm một lát, một chút túi người, thấp giọng dò hỏi, "Tiểu Lan, cô nương đây là?" Nhận ra tại hạ. Bách Lý An không nghĩ tới tại Thập Phương Thành bên trong còn có thể đụng tới cô nhân Trần Tiểu Lan, nghe kia trong thành quân nói, nàng là trộm nhập thành. Hiển nhiên, nàng còn không có bản lãnh lớn như vậy, có thể tại tu vi không tầm thường trùng điệp thủ vệ dưới, lén qua vào thành. Như thế nói đến, đây cũng là mạnh tử không phải thủ bút. Chỉ là Bách Lý An cảm thấy kỳ quái là, hắn giờ phút này mang theo là âm vương thần đồ chuẩn bị dịch dung mặt nạ, Bách Lý Vũ cũng không vẫn có thể đem hắn nhận ra. Trần Tiểu Lan lại là như thế nào một chút đem thân phận của hắn nhận ra. Trần Tiểu Lan quái lạ tại Bách Lý An nhạy cảm trực giác, nàng sợ hãi nhìn thoáng qua bên cạnh hắn vị kia bất luận là dung mạo vẫn là khí chàng đều mười phần kinh diễm nữ tử. Tiểu cô nương vì cái này bất phàm khí độ chấn nhiếp, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, đem đầu thấp đi, nhỏ giọng nói ra, mới đụng vào Tư Trần công tử thời điểm, thân thể ngươi là băng mà lại, không có tim có đập. Ta liền phỏng đoán ngươi có phải hay không là Tư Trần công tử, lại càng về sau, Tư Trần công tử vì ta giao phó linh thạch. Như là người xa lạ tất không sẽ hảo tâm như thế, nghĩ đến chỉ có thể là cố nhân. Doanh Cơ có chút ngoài ý muốn, đúng là cố nhân. Bách Lý An bật cười nói, Tiểu Lan cô nương đi theo Mạnh công tử nhập thế, cái này tâm nhãn ngược lại là đủ rất nhiều. Trần Tiểu Lan ngượng ngùng túi lầu xuống, ánh mắt lại vẫn từ nhịn không được trộm liếc Doanh Cơ, thăm dò tính nhỏ giọng nói, vị tỷ tỷ này là. Bách Lý An nhìn nàng trong ánh mắt lộ ra một tia mịt mờ phức tạp mờ, vội vàng giải thích nói, vị này là ta mẹ, không phải tỷ tỷ. Trần Tiểu Lan nhẹ a một tiếng, trong mắt viết đầy kinh ngạc, Tư Trần công tử mẫu thân. Đúng là như vậy tuổi trẻ mỹ mạo, nếu không phải Tư Trần công tử chính miệng cáo chi, ta còn tưởng rằng là Tư Trần công tử mới cưới nương tử tỷ tỷ đâu. Trần Tiểu Lan nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ đến cái gì nói cái nấy, Bách Lý An ho nhẹ một tiếng, ngược lại là có chút nghiêm túc, chớ có hồ nói đùa. Đối người tiểu cô nương như vậy hung làm cái gì? Doanh Cơ ngược lại là thích vô cùng nghe lời này, đối đãi Trần Tiểu Lan dạng này không có linh căn phàm nhân thế tục nữ tử cũng là một chút kiêu ngạo đều không có. Nữ đế đại nhân tinh xảo khuôn mặt chậm rãi cười mở, dung nhan càng lộ vẻ xinh đẹp vũ triệt, ánh mắt doanh doanh lưu chuyển, ngập lấy tia tiểu ý lườm hắn một cái. Ngươi mẹ ta có ngàn năm chi thương tư, khí hoa chi thần lưu, phong thái ngọc mạo, khó nén toàn thân phong nhã hào hoa. Ngươi như người khác nhau nói ta là mẹ ngươi mặc cho ai nhìn, đều sẽ cảm giác lấy là cái như hoa như ngọc tiểu nữ tử, cái này cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Bách Lý An ra vẻ nôn khan tướng, thần sắc tựa như ghét bỏ, mẹ ngươi thật là tự luyến. Bất kể nói thế nào, Trần Tiểu Lan nhìn tương hỗ trêu ghẹo mẹ con hai người, nàng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một cái ấm áp chúc phúc mỉm cười. Tư Trần công tử hành tẩu nửa đời, có thể tìm tới mẹ ruột của mình, về sau quãng đời còn lại cuối cùng cũng có người biết ngươi bi hoan, an ủi ngươi ấm lạnh, thật là quá tốt rồi. Bách Lý An thần sắc liền giật mình, lập tức mỉm cười nói, tạ ơn. Doanh Cơ quét lấy Trần Tiểu Lan trong ngực ôm những thuốc kia, đột nhiên mở miệng nói ra, tiểu cô nương trên người ngươi có tổn thương, bất quá không tính nghiêm trọng, nhưng những dược liệu này tựa hồ không phải ngươi dùng. Trần Tiểu Lan đem ngày gần đây tại kia trong núi tuyết phát sinh đủ loại trải qua đều mạnh nói một lần. Chỉ là liên quan tới Mạnh Tử không phải bệnh cũ, từ đối với người khác tôn trọng. Nàng cuối cùng vẫn là cũng không nói thêm, chỉ nói là hắn là ngày xưa hàng yêu chóc bị lúc lưu lại thương tích chưa lành, lại đem Mạnh Tử không phải mang nàng đến thập phương thành ý đồ đến nói cái minh bạch. Nghe đến đó, Bách Lý An trên mặt hiện ra một sợi ấy nấy, nói, bởi vì ta nguyên cớ, hải thần tế cũng không mở ba ngày, chắc hẳn các ngươi là đi không một chuyến bất quá linh căn một chuyện. Bách Lý An trầm ngâm một lát, lại liếc mắt nhìn Doanh Cơ. Nguyên bản lần này cứu ra Tiểu Bạch Long về sau, Bách Lý An vốn là có lấy muốn đi Bồng Lai núi đi một chuyến ý nghĩ. Chim Cơ Bạch mặc dù là cao quý tiên quốc thái tử, nhưng lâu dài không cư tiên giới cổ ngâm nước vực, mà là nhàn ở tại Bồng Lai bên trong ngọn tiên sơn. Mẹ trước kia từ đào linh căn thương tích một mực chưa dưỡng tốt, Bách Lý An vốn là có lấy lên núi cầu lấy linh căn ý nghĩ. Tùy tiện giúp Trần Tiểu Lan cầu một đạo linh căn ngược lại cũng không sao. Phù linh sự tình đã thành tiết đối, cũng không cần quá phận chú ý, Tiểu Lan cô nương nếu thật muốn tu hành, còn xin lặng chờ chút thời gian. Ta sẽ vì cô nương tìm tới một đạo linh căn đem tặng, toàn biểu năm đó không thương núi cảnh chiếu cố chi tình. Ai ngờ, Trần Tiểu Lan lại là cự tuyệt, không cần như thế phiền phái tư Trần công tử, ta mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng những năm này đi theo sư phụ vào Nam Gia Bắc cũng ngộ ra được một cái đạo lý, tu hành chi đạo ở chỗ tu tâm, như một vị chấp nhất một chuyện, ngược lại có hại tâm cảnh. Cho dù cưỡng cầu mà đến, đường này cũng đi không dài xa, sao không thuận theo tự nhiên, nói không chừng tại cái này nhân sinh ngắn ngủi bên trong cũng có thể có một cái khác đoạn phong cảnh. Tuổi con nhỏ, liền có thể có như thế tâm cảnh, ngược lại là thắng qua thế gian ngàn vạn truy đuổi danh lợi người tu hành. Doanh Cơ có chút tán thưởng nói, Bảo Nhi cũng không nên cưỡng cầu, đứa nhỏ này đã có thể nói ra những lời ấy, không quan hệ thiên phú, ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ không dừng bước tại trăm năm chiều dài. Còn nữa nói, thọ hết chết già chính là phạm nhân chi mệnh số, chưa hẳn chính là một chuyện xấu. Nàng một mặt danh mánh nhìn xem Bách Lý An, cầu người không bằng cầu mình, làm gì không duyên cớ nhiều thiếu Chìm Cơ Bạch một cái nhân tình, Bảo Nhi chẳng lẽ quên ngươi mẹ là làm cái gì? Đứa nhỏ này trăm năm về sau, tất nhiên hồn về trung u, ngươi như coi là thật thích cô nương này, mẹ có thể lấy quyền nhu tư, không luyện đi trí nhớ của nàng, lại cho nàng bóp a một cái tư chất thượng thừa mệnh cách, tiền đồ tất nhiên vô lượng. Nửa trước đoạn nói nghe vẫn là bình thường trầm ổn tiền bối phát biểu, nửa đoạn sau liền bắt đầu càng nói càng lại đi. Lấy quyền nhu tư còn có thể nói tới như vậy đường đường chính chính, lý không thẳng khí cũng hình. Mẹ cái này đáng yêu lại đáng giận tính tình là chuyện gì xảy ra, nàng liền không sợ ông quất nàng sao? Trần Tiểu Lan đem Doanh Cơ một phen nghe được như lọt vào trong sương ngủ, lại cũng hiểu biết nàng luôn từ bên trong tiên vị chi ý, không khỏi cười nói, Tư Trần công tử, ngươi mẹ thật đúng là một cái thú vị người. Bất quá so với cái này linh căn, Tư Trần công tử ngược lại còn không bằng mua cho ta trôi đường hồ lô tới thực sự. Lộ Thiên trà tứ bên ngoài, tiểu phiến rất nhiều, trong đó đang có lấy vai chống đỡ mức quả giao hàng. Bách Lý An chỉ coi nàng đây là một cái từ chối nhã nhặn tìm tử, Mạnh Tử không phải chính là thế gia công tử xuất thân, ngân lượng tất sẽ không thiếu. Nàng cũng ở bên cạnh hắn lâu như vậy, như thế nào lại quấn mức quả dạng này ăn vặt? Bất quá cũng không bác nàng ý tứ, Bách Lý An đưa tới tiểu phiến, vẫn là mua cho nàng một chuỗi đường hồ lô, lại hỏi, nghe ngươi nói như vậy, Mạnh công tử cho là bị thương không rõ, vào thành lâu như vậy, lại vẫn tại tinh dưỡng, Tiểu Lan cô nương, không biết các ngươi hiện cư nơi nào, nhưng thuận tiện để cho ta thăm viếng một hai. Không cần. Ai ngờ vừa mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tiếp nhận trong tay hắn mức quả, Trần Tiểu Lan bỗng nhiên sắc mặt đại biến, phản ứng lại là có chút lớn. Chương 1004, mức quả cùng bà ngoại. Chương 1004, mức quả cùng bà ngoại. Bách Lý An ánh mắt nhẹ giơ lên, nhìn về phía Trần Tiểu Lan, thế nào? Thế nhưng là có không tiện chỗ. Trần Tiểu Lan chú ý tới Doanh Cơ cùng Bách Lý An đồng thời quăng tới ánh mắt, chợt cảm thấy mình thất thố, trên mặt miễn cưỡng lộ ra cái tiêu dung. Ngược lại là có thật nhiều chỗ không thích hợp, lần này sư phụ hàng yêu, thụ thương không nhẹ, rất là gặp khó. Nếu là nhìn thấy cố nhân, khó tránh khỏi sẽ càng thêm khổ sở, chẳng bằng để một mình hắn hảo hảo yên lặng một chút. Rất bụng bề lấy cớ. Nhưng Bách Lý An cũng không chọc thủng, nhìn Trần Tiểu Lan bộ dáng như vậy, chính là đoán ra nàng cùng Mạnh Tử không phải ở giữa tất nhiên là phát sinh chút sự tình. Gặp nàng như thế khó xử, Bách Lý An cũng không hỏi nhiều cái gì, cũng không bắt buộc. Vậy thì tốt, như gặp được phiền phức, có thể đi Vĩnh Sát Đường thành đường ngõ hẻm tìm ta. Trần Tiểu Lan gật đầu cân xong, đa tạ Tư Trần công tử, cũng cảm ơn ngươi mức quả. Cáo biệt Trần Tiểu Lan về sau, sáng sớm sắc trời đã sáng rõ. Trời cao phía dưới đều là ngự kiếm thanh âm thanh âm, đầy trời lưu ảnh, đều lái về phía nhìn về lâu. Kim Tiên đấu giá hội đã mở ra. Trần Tiểu Lan trở lại tạm cư ốc xá bên trong, ở trong viện nấu nước nấu xong thuốc, chuẩn bị tốt đồ ăn sáng, lúc này mới đẩy cửa đi ngủ trong phòng. Thập phương thành tấp đất tấp vàng, chính là nhân gian mẫu mờ chi địa, cho dù là dạng này một gian tích xa hòn đá nhỏ phòng, tiền thuê cũng là 10 phần đắt đỏ. Nàng mang theo Mạnh Tử không phải ở lại đây hơn nửa tháng, trên người tiền bạc linh thạch đều tiêu xài rỗng. Mạnh Tử không phải hôm đó nguyền rủa bán qua thời gian kỳ hạn liền có thể tốt, hết lần này tới lần khác sự tình liền phá hủy ở nguyền rủa bộc phát thời điểm, thủ sói vệ tổn thương. Cho dù cốt nhục hợp tụ, kia một thân gãy xương nước đục chi tổn thương vẫn còn ở đó. Chọn bẹn nuôi hơn nửa tháng, còn chưa thấy khỏi hẳn. Mạnh Tử không phải tiền tài trên người chỉ là giao phó lệ phí vào thành đều không đủ, chỉ có thể lén qua. Lại thuê như thế một gian nghèo kiết hủ lậu hợp phòng, linh thạch càng là còn thừa không có mấy. Lâm vào quân cảnh Trần Tiểu Lan, chỉ lựa chọn tốt trộm thuốc loại này mất mặt thất đức phương thức đến vì hắn tìm thuốc. Cũng may hôm nay gặp Bách Lý An, không phải thủ vệ kia quân một trượng trượng rơi vào trên người đến, sợ là cái này thật vất vả vừa dưỡng tốt tổn thương lại phải vỡ ra. Xuân hàn xe lạnh, đầu mùa xuân gió buổi sáng thổi tới trên thân thể người, xương cốt vẫn mơ hồ có chút âm lãnh hiện đau. Mạnh Tử không phải từ giường bệnh ở giữa nửa nằm nửa ngồi, sắc mặt ẩn ẩn lộ ra tái nhợt. Bội kiếm liền treo ở giường trong vách, hắn ngửi ngửi trong không khí bay tới mùi thuốc cùng đồ ăn hương, ánh mắt hư hư quan tới, lông mày không khỏi nhăn lại. Hôm nay trở về đến như vậy sớm, còn có kia đồ ăn sáng, tựa hồ so ngày xưa tốt hơn chút nào, ngươi có tiền. Mạnh Tử không phải từ bệnh nặng đến nay, cái này phòng cho thuê chi tiêu đều là Trần Tiểu Lan đang xử lý. Hắn mặc dù không biết được kỳ thật trên người bọn họ linh thạch sớm đã sử dụng hết, nhưng từ ngày gần đây đơn giản ăn uống đến xem, cũng ít nhiều đoán ra kỳ thật dưới mắt thời gian trôi qua rất túng quẫn. Chỉ là hắn cùng Trần Tiểu Lan đều không phải là an nhàn hưởng lạc người, Trần Tiểu Lan lại chưa bao giờ mở đầu cùng hắn kể ra qua khó khăn, cũng tịnh không để ý, chỉ là hôm nay đột nhiên nhìn thấy đồ ăn sáng lại là cháo trứng muối thịt nạc, còn có bánh quẩy bánh bao, cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, khó tránh khỏi sinh lòng hồ nghi. Trần Tiểu Lan thần sắc không thay đổi đem đồ ăn sáng chén thuốc đặt ở bên giường nhỏ án bên trên. Những ngày này không phải tại phủ lâu bên trong giúp người trợ thủ mài khí phân sao? Hôm nay đến phát tiền công thời gian, liền ăn tốt hơn sư phụ ngày gần đây chịu khổ. Trần Tiểu Lan là cái thanh chính thủ tín người, đối với Mạnh Tử không phải không chịu nổi chuyện cũ, cùng kia mịt mở gây khó cho người ta biết cũng muốn bảo vệ tốt bí mật, nàng sẽ không lắm miệng nói bậy. Nhưng hôm nay trên đường gặp Bách Lý An sự tình, nàng cũng không cùng Mạnh Tử không phải nhiều lời, đến cùng đêm đó phát sinh đủ loại, vẫn là gọi nàng lưu lại chút tâm nhãn. Tư Trần công tử đã hôm nay lấy hư nhan gặp người, tất nhiên là không muốn vì bên ngoài người biết được thân phận của hắn. Cứ việc Mạnh Tử không phải hướng nàng thẳng thắn chi ngôn, hắn vì làm qua đại gian đại ác sự tình, càng sẽ không ra hại Bách Lý An. Nhưng không cần thiết phiền phức, tránh được nên tránh. Mạnh Tử không phải ừ một tiếng, tiếp nhận chén thuốc, đem bên trong nấu xong chén thuốc uống một hớp tận, sau đó lại bắt đầu hưởng dụng đồ ăn sáng. Túi đầu hút cháo lúc, Mạnh Tử không phải mắt sắp phát hiện Trần Tiểu Lan bên hông cài lấy viên kia mức quả. Ánh mắt của hắn kinh động, đáy mắt nhiều một tia mềm mại ý cười, làm sao? Ngươi cũng thích ăn loại này trẻ con mọi nhà ăn uống. Trần Tiểu Lan đáy mắt hình như có quang ảnh lưu động một cái trước mắt, chợt nói khẽ, khi còn bé ra nghèo, ăn không được trong thành này đồ chơi nhỏ, có một năm theo Thẩm Thẩm đi chợ, gặp được cái này đỏ rừng rực bánh kẹo tử, liền một luôn nhớ mãi không quên. Ta về nhà nháo khóc muốn ăn mức quả, tại kia thâm sơn cùng cốc trong sơn thôn nhà, luôn luôn nặng tuổi trẻ nữ. Thẩm Thẩm xưa nay đau đớn mình, ra thời gian trôi qua nghèo khó, có cơm ăn không đói bụng cũng không tệ rồi, sao còn sẽ có tiền nhàn rỗi mua mức quả cho ta ăn. Chỉ là lần này khóc giống cho bà ngoại ta ghi tạc trong đầu. Sư phụ, người biết ta theo ngươi lâu như vậy, vì sao một lần sinh nhật cũng bất quá sao? Nàng ngước mắt, đưa trong tay đầu mới thịnh cháo đưa cho Mạnh Tử không phải, nhàn nhạt cười nói, đó là bởi vì à, bà ngoại ta tâm tâm niệm niệm muốn tại ta sinh nhật hôm đó, để cho ta ăn vào ta muốn ăn mức quả. Hôm đó nàng cong ra hết thảy mọi người đuổi đến cái thật sớm, giờ dần không đến liền rời giường đi ra cửa đi đường núi, đi ước chừng hai canh giờ, mới đi đến trong chợ mua cho ta một cây mức quả. Ta cùng nàng đều là ký túc tại Thẩm Thẩm gia, nàng lớn tuổi, không dám phiền phức bất luận kẻ nào. Thẩm Thẩm đi chợ thời thượng có xe bò kéo đường, nàng lại lẻ loi một mình kéo lấy cao tuổi thân thể, một lấy phong tuyết đi lâu như vậy đường núi. Chứ rồi thứ nhất bởi vì bất quá là đơn giản thuận miệng hỏi một chút, liền được như thế cái nói liên miên lại ngại trả lời. Mạnh Tử không phải hành tẩu nhân gian 200 năm, đối với loại này bần hàn cùng khổ giàn mua gian nan sự tình sớm đã nhìn lắm thành quen. Càng chớ nói hắn chưa bao giờ thấy qua Trần Tiểu Lan trong miệng nói tới bà ngoại, nghe được loại này nói liên miên lại ngại bình thường được nhỏ, cũng khó sinh trùng tình chi tâm. Đổi lại di vãng, Mạnh Tử không phải đương duy trì mình quân tử phong độ, nghe được Trần Tiểu Lan kể ra những này, tất nhiên là sẽ lấy một bộ ôn hòa thường xuất diện mạo kiên nhận trấn an quyền. Chỉ là từ khi trong núi tuyết, nguyên rủa bộc phát, Mạnh Tử không phải chân thật nhất chật vật lại xấu xí một mặt cho Trần Tiểu Lan thấy sau. Dứt khoát vò mẹ công phá quảng, ở trước mặt nàng giả đều chẳng muốn trang. Hắn câu được câu không nghe những này nhảm chán chuyện cũ, khắp không trải qua thầm nghĩ, cho nên, cái này cùng ngươi bất quá sinh nhật lại có gì liên quan. Là bởi vì bà ngoại quá mức cao tuổi, có lòng không đủ lực, cho dù như vậy toàn lực nỗ lực cố gắng, cũng không có thể để ngươi ăn mức quả, để ngươi thất vọng sao. Vẫn là nói nhìn xem thân thể rủ xuống thương thân nhân một tuyết đi xa, chỉ vì một cây mức quả, khiến cho ngươi sinh lòng ấy nấy, không còn dám qua sinh nhật rồi. Cả hai đều có a. Trần Tiểu Lan cười cười, thay Mạnh Tử không phải đem dài bánh quẩy xé thành đoạn nhỏ, tốt hơn cửa vào chút. Nàng đưa trong tay mỡ đông tại trên cái khăn xoa xoa, ngước mắt nhìn về phía Mạnh Tử không phải, bất quá sư phụ đoán sai một điểm, bà ngoại nàng vẫn là đi tới phiên chợ đi lên, đồng thời mua đến mức quả. Chỉ là đường về lúc, phong tuyết hạ đến càng lớn, nàng một cước đặc hùng, ghé gai eo, cây kia mức quả cũng không biết rơi tới nơi nào đi. Trần Tiểu Lan nói tới chỗ này, đột nhiên trầm mặc, thần sắc trở nên an tĩnh lại, an tĩnh nhìn có chút bi thương. Mạnh Tử không phải buông ra trong tay cháo, lặng lặng nhìn nàng một cái. Phục Ma rủ xuống tầm mắt, dư quang nghiêng nàng bên hông kia chuỗi đường hồ lô, thanh âm có chút lạnh đạm, nếu là thứ này sẽ làm ngươi khổ sở, cần gì phải mua được tự thương hại. Trần Tiểu Lan cười lắc đầu nói, ngược lại cũng không trở thành tự thương hại, chỉ là nghĩ đến bà ngoại, có chút không rõ, vì sao một trận phong tuyết liền có thể đoạt đi một cái lão nhân toàn bộ tôn nghiêm. Nàng tại tuyết lớn bên trong té gãy eo, nhưng lưu lại tính mệnh, tất nhiên là sau đó quãng đời còn lại đều không thể xuống giường đi đường, ăn uống ngủ nghỉ đều phải tại giường ở giữa. Một cái nghèo khó gia đình, nhiều một cái bán thân bất toại lão nhân. Sư phụ cảm thấy người trong nhà sẽ dùng sao ghét bỏ ánh mắt đối xử nàng. Mạnh Tử không phải thân có linh căn, cho dù đã qua 200 năm, hắn vẫn như cũ tuổi trẻ tuấn mỹ, cho nên hắn không có thể hiểu được Trần Tiểu Lan lời nói bên trong nghĩ biểu đạt cái gì. Bất vi sở động nói, phàm nhân sinh lão bệnh tử đúng là bình thường, đã thân thể già mua, kia càng hẳn là chiếu cố tốt mình không cho người nhà thêm phiền phức mới lạ. đã vì một cây mức quả cùng cái kia buồn cười nho nhỏ sinh nhật tâm nguyện mà đem mình dày vò đến tình cảnh như vậy, cần gì phải oán trời trách đất. Sư phụ ngươi sai à, bà ngoại nàng sống lớn như vậy số tuổi, cứ việc trong nhà thân nhân vì lấn nàng chê nàng, nàng cũng chưa bao giờ có một khắc oán trời trách đất. Nàng vốn là đại hộ nhân gia xuất thân, làm sao gia đạo xa suốt, nhưng như cũ có lưu một thân kiêu ngạo. Ta chưa bao giờ thấy qua nàng hướng ai thấp quá mức, cho dù dàn mua lưng quổng, quần áo cũng vĩnh viễn ủi bỏng đến cẩn thận nắn nót, không có nửa điểm thất lễ. Chỉ có như vậy một cái kiêu ngạo thể diện lão nhân, tại mọi người trong nhà ngày càng không kiên nhẫn, ghét bỏ, tránh né ánh mắt dưới, tôn nghiêm mất hết. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ trở nên căn bản không giống như là một người. Khi đó trong nhà hết thảy mọi người đều coi là bà ngoại là thọ hết chết già, nhưng chỉ có ta biết, kỳ thật không phải như vậy. Trần Tiểu Lan nắm đuốt bát sứ tay một chút xíu nắm chặt, cho đến nàng đầu ngón tay bóp tái nhợt mất đi huyết sắc, nàng mới phát giác được sự thất thố của mình, không khỏi khẽ cười nói, ngày đó cũng là tuyết rơi ban đêm, thầm thầm cho bà ngoại trong phòng than lửa bốn là tắt. Ta đi tiểu đêm đi xem bà ngoại thời điểm, tại trong khe cửa thấy được, là bà ngoại dùng cặp gấp than đem cái kia vốn là dập tắt than lửa một chút xíu đốt, sau đó hướng thường ngày nằm trở về. Ta thấy được đây hết thảy, nhưng là không có ngăn cản nàng. Bà ngoại cứ như vậy ngủ thiết đi, rốt cuộc chưa tỉnh lại, ngày thứ hai người trong nhà phát hiện chuyện này thời điểm đều rất bình tĩnh, tựa hồ không có người phát hiện kia đóng chặt cửa cửa sổ. Cũng không có ai đi hỏi thăm vì sao ngày bình thường bà ngoại với không tới chậu than tại đêm hôm ấy sẽ cách giường của nàng giường gần như vậy. Có lẽ là ngày đó thầm thầm chủ quan quên đi, dù sao đây hết thảy đều chỉ là một cái ngoài ý muốn. Người trong nhà cho nàng mặc vào áo liệm, trùm lên chiếu rơm, đơn giản đưa tiễn bà ngoại. Trần Tiểu Lan thở dài một hơi, nói, cho nên à, ta có đôi khi sẽ đang nghĩ, trên đời đối ta tốt nhất người kia, vì cái gì liền già đến nhanh như vậy đâu. Mạnh tử không phải buông xuống nhanh tử, nhìn xem nàng, e ngại sinh lão bệnh tử, đây chính là ngươi tu hành nguyên nhân. Trần Tiểu Lan đem hắn dùng thật sớm tiện không đĩa cái chén không thu thập xong, đạm cười nói, đúng vậy à, ta sợ hãi mình có một ngày cũng sẽ trở nên giống bà ngoại như vậy câu lũ thân thể tàn phế, khó mà hành tẩu đứng thẳng. Ngẫm lại thật là khiến người ngạt thở, chỉ tiếc, ta không có linh căn, bước nàng theo gót, cũng là sớm muộn a. Mạnh tử không phải nhìn xem nàng, đáy mắt hiện ra một sợi ý cười, ngày bình thường nhìn ngươi không lộ liêu không hiện nước vậy mà cũng sẽ lo lắng những này thế tục. Lần này hải thần tế bỏ qua, gặp ngươi cũng thờ ơ bộ dáng, còn tưởng rằng ngươi thật sự là đạm bạc danh lợi nghị thoáng nguyên lai một cây mức quả liền để ngươi một lần nữa sợ lên. Hắn sửa sang quần áo, đạm tiếng nói, không sao, lại kiên nhẫn chờ lâu chút thời gian a. Vi sư có thể đưa cho ngươi, không chỉ có riêng chỉ là một viên phổ thông linh căn. Đợi cho kim tiên đấu giá hội kết thúc về sau, ngươi sẽ có được một cái trên đời độc nhất vô nhị linh căn. Kim tiên đấu giá hội. Trần Tiểu Lan kinh ngạc nói, sư phụ lần này đến thập phương thành mục đích nguyên lai không chỉ là hải thần tế, còn muốn tham gia cái này kim tiên đấu giá hội. Nàng thân sắc có vẻ hơi nghi hoặc, chẳng lẽ lại thập phương thành loại địa phương này cũng sẽ giống dưới mặt đất ngầm thành như vậy, tại ngoài sáng bên trên đấu giá linh căn loại này cấm vật. Đối với Trần Tiểu Lan đặt câu hỏi, Mạnh Tử không phải tựa như bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì. Hắn thần sắc liền giật mình, thấp liệm ánh mắt lộ ra một tia so với nàng còn kinh ngạc hơn kinh ngạc. Hắn luôn luôn khôn khéo kín đáo, nói lộ ra miệng loại sự tình này, vẫn còn là lần đầu phát sinh. Tại hầu quan dẫn đường dưới, Bách Lý An nhập tọa nhìn về lâu đường bên trong, sắp đặt gian phòng nhã tọa xung quanh rủ xuống có bình phong tiến. Hai bình phong đi ngược chiều, bình phong trong quạt ở giữa lại không phải ngọc không phải xa, mà là một tầng cực đạm cực mỏng màng ánh sáng. Từ giữa hướng ra phía ngoài nhìn, có thể rõ ràng xem khách khí đầu biển người, mà ngoại giới lại không cách nào nhìn bên trong người. Nếu không phải truyền âm ngoại phóng, thậm chí nghe không được nhã tọa trong phòng kế một tia thanh âm. Căn này nhìn về dưới lầu, người trong nghề có thể cảm giác được nơi đây bên trong có cực kỳ phức tạp không gian trận liệt chi pháp. Làm thập phương thành lớn nhất đấu giá thương hội, nhìn về dưới lầu gần tự nhiên mười phần. Bách Lý An ngồi tại nội các trước đó chuẩn bị xong mềm sập ở giữa, lúc đó đấu giá hội đã chính thức bắt đầu. Ngẩng đầu nhưng gặp trên bầu trời kia tòa cự đại bàn đấu giá, ánh mắt khó khăn lắm kết thúc. Lúc này trong lâu đống nhiên vang lên một trận ồn ào xôn xao thanh âm. Chỉ gặp tân khách đã tới đủ, nguyên vốn đã khép lại lầu các đại môn lại lần nữa bị đẩy ra, sáng sớm kim quang sái nhập trong lâu. Quang huy bên trong, từ xanh trắng truy y đi mở đường nữ tử tôn thất đệ tử mở đường, cầm đầu đứng ở đạo giữa đường phía trước nhất thiếu nữ lấy một thân cánh ve tia áo, trong làn váy ngọc giác dao vảy rải lượn chiếu sáng rạng rỡ. Váy lay động ở giữa lơ đãng lộ ra một đoạn tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ bắp chân, đường cong ôn nhu, tiêm bước sinh tư. Cô gái này tử quỳnh mũi tuyết gò má, mày như lạnh lông mày, môi như xuân hoa kiểu nghiên xinh đẹp. Bộ dáng này trang phục, cho dù là đế quyết công chúa cũng không cho sợ hãi. Trong đám người hiển nhiên là có người nhận ra vị này ra sân phương thức cao điệu khoa trương nữ tử, nhất thời có người thất thanh nói, "Tần tứ cô nương." Tần tứ cô nương lại cũng tới tham gia đấu giá hội, xem ra hôm nay kim tiên đấu giá hội, định có không ít chân quý tốt vật muốn bán à. Nguyên bản tại phụ tá về sau âm thầm lo liệu công việc quan trọng nhìn về lâu đại tổng quản cơ hồ là tại nữ tử này xuất hiện trước tiên liền xung ra, đưa nàng cung cung kính kính nên đón tới, tối đầu cười làm lành nói, Tần tứ cô nương muốn tới cũng không phải người thông báo một tiếng, lao xá an bài xong xe ngựa tự mình đưa đón mới là a. Bị gọi là Tần tứ cô nương nữ tử con mắt hơi nghiêng, trong tay cây quạt nhỏ động tác xấu hổ che môi cười một tiếng, trong miệng thốt ra tới lại là không nói ra được tùy tiện thế nào. Xe ngựa bực này từ tục vận cũng xứng để bản cô nương rơi chỉ dính bụi. Nếu là Lý tổng quản có thể làm ra một con độc giác thú kéo xe, bản cô nương sợ là mới sẽ cân nhắc một hai, muốn hay không ngồi người an bài xe vua. Nguyên bản ngồi tại gian phòng nhã tọa bên trong lặng lặng uống trà Bách Lý An lông mày lập tức trống lên. Nghe lời này đầu ý tứ, vị này Tần tứ cô nương, hôm nay đây là muốn nhằm vào Phương Ca Ngư tới. Chương 1005, bị hạ đuôi hồ chương 1005, bị hạ đuôi hồ vị này tần tứ cô nương cùng Phương Tam tiểu thư không hợp nhau cũng không phải một năm hai năm. Lý đại tổng quản hoàn toàn không dám nhận cái này đại nghịch bất đạo, chỉ có thể ngượng ngùng cười làm lành, đưa tổ tông giống như mà đem nàng đưa vào trong lâu trong gian phòng trang nhã đi. Tần tứ cô nương lời nói kiên nạo, nhưng thái độ đến cùng bảy là đoan chính. Dù sao hôm nay đấu giá hội người sau lưng là kia Kim Tiên, nàng cũng không tốt quá mức làm cản. Chỉ là bất quá mới đi ra khỏi mấy bước, trên người nàng minh đương lắp tiếng vang lại bỗng nhiên ngừng lại. Tựa như nhớ tới cái gì, Tần Mộ mắt xanh mắt nhẹ nháy mà nhìn xem Lý đại tổng quản, không biết vị kia cơ năm đó cơ công tử, nhưng có đến. Lý tổng quản thân thể cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, "Ôi, cô nãi mãi, loại thời điểm này ngài nhưng đừng vừa." Thập Phương Thành bên trong, ai cũng biết Tần Tứ cô nương cùng Phương Ca Ngư không hợp nhau. Ai cũng biết, tất cả Phương Ca Ngư coi trọng đồ vật, Tần Tứ cô nương tất nhiên tranh đoạt. Dù là đoạt không qua, cũng muốn dùng sức tất cả vốn liếng hủy bậc kia, để nàng không được an bình, buồn nôn một hai. Chỉ là đối với Phương Ca Ngư mà nói, nàng xuất thân cao quý ưu việt, sinh ra liền không thiếu bất kỳ vật gì. Thơ nhỏ chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nàng vật chân chính mong muốn cực ít, vì vậy Tần Mộ Thanh Hán Hữu có thể cùng nàng tranh đoạt cái nào đó sự vật thời điểm. Phàm là có thể nắm lấy một điểm manh mối, đây chính là có căn chết đều không hé miệng hưng phấn sức lực ở bên trong. Nếu như muốn hỏi, cái này Tần Tứ cô nương đối Phương Ca Ngư dùng cái gì tới lớn như vậy chấp nghiệm, nguyên nhân tới là chủ yếu nguồn gốc từ nàng cái này xưng hô bên trên. Thập Phương Thành có hai vị công tử, một vị tiểu thư. Phương Ca Ngư là cao quý Thập Phương Thành tam tiểu thư, mà nàng lại chỉ có thể vì thế người xưng là một cái Tần Tứ cô nương. Nàng mẫu thân rõ ràng là Thập Phương Thành quyền cao chức trọng chấp sự quan, tay cầm quyền sinh sát, là Phương Thành chủ trọng yếu tay trái tay phải, cũng là hoàn mỹ nhất án ý bạn trên giường. Mẫu thân quản lý Thập Phương Thành hơn 10 năm, đem Thập Phương Thành sinh ý ngồi khắp thiên hạ các nơi. Càng là tại ngắn ngủi trong 10 năm, mở ra tứ hải bên ngoài bát hoang rất tương đạo, loại thương kho, xây tứ hải từ cơ nghiệp. Công văn cùng thành tích, thậm chí đều có thể nói ở xa thành chủ phía trên. Thập Phương Thành lấy nữ tử vi tôn, Tần Mộ Thanh tự nhận là cái này chức thành chủ, nàng mẫu thân chưa hẳn liền làm được không có Tuyết thành chủ như vậy tốt. Lại nói, Thập Phương Thành tuy có hai vị công tử, nhưng đều là âm hiểm tính toán bụng dạ cực sâu hung ác nham hiểm người vô tình. Hai ở giữa, phần lớn là minh tranh ám đấu, ngươi lửa ta gạt, tuy nói huyết thống tướng hệ là huynh đệ, qua nhiều năm như vậy nhưng thủy chung chưa thể đồng tâm. Tần Mộ Thanh cũng không phủ nhận hai vị này công tử bản sự cùng năng lực, nhưng đến ngọn nguồn cũng không đem hai người này để ở trong mắt. Ép nàng một đầu, lại cũng bất quá chỉ là tạm thời. Chỉ có cái này Phương Ca Ngư. Rõ ràng là trời sinh không cách nào thức tỉnh phù linh quỷ mụ, cả ngày ương ngạnh bá đạo, cũng bởi vì là trước thay thành chủ nữ nhân, liền không chút kiêng kỵ tiêu xài lấy Thập Phương Thành tài sản. Thậm chí ngay cả ba chủ thành một trong Thiên Ca Thành chấp trưởng quyền cũng không biết ném cho cái nào dã nam nhân. Cái này Thập Phương Thành không chỉ là Tuyết thành chủ một người công lao, có càng là cái này Thập Phương Thành từ trên xuống dưới khí sư, phụ sư dốc hết tâm huyết cố gắng. Mẫu thân tại gặp phải Phương Thành chủ ngày đó lên, liền đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho Thập Phương Thành, thậm chí không tiếc nâng toàn tộc chi lực, gia nhập Thập Phương Thành, trở thành trong thành chi thứ thế lực. Nàng cũng đi theo mẫu thân, bỏ qua cha tộc, không oán không hối đem quăng người vào Thập Phương Thành bên trong tới. Nàng 3 tuổi nhập phụ, 5 tuổi luyện khí, 7 tuổi luyện chế thành công gia cỗ thứ nhất khôi lỗi cơ giáp, đạt được Thập Phương Thành từ trên xuống dưới công nhận của tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả Phương Hữu Thành chủ đều đối nàng khen ngợi có thừa, cố ý đưa nàng thu làm nghĩa nữ. Nhưng nàng làm được lại nhiều, đều bù không được Phương Ca Ngư sẽ đầu thai tốt thiên phú. Như nếu không có Phương Ca Ngư, nàng vốn là nên cái này Thập Phương Thành danh chính ngôn thuận tam tiểu thư. Nhìn không được Phương Ca Ngư hành không xuất thế, cái gì đều không cần làm, cho dù là cái không cách nào thức tỉnh phù linh quỷ mụ. Nàng vừa ra đời liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Thiên Ca Thành, trở thành Thập Phương Thành tam tiểu thư, có được nàng cố gắng cả đời cũng không chiếm được hết thảy. Thập Phương Thành chỉ có thể có một cái tiểu thư, mà nàng lại chỉ có thể buồn cười đất là mọi người xưng hô một tiếng Tần Tứ cô nương. Cỡ nào trông trọng, nàng cũng không huynh trưởng tỉ muội, luận tuổi tác, luận thiên phú, luận nhân tài tài học mạng lưới quan hệ, nàng đều tại Phương Ca Ngư phía trên. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác, liên thanh Tần Tứ cô nương. Nàng cố gắng cả đời đều tranh không trở lại một tòa thành, Phương Ca Ngư có thể trở tay liền tặng cho người bên ngoài. Nàng vốn là như vậy, dễ như trở bàn tay đạt được sau đó lại chẳng hề để ý bỏ qua nàng cầu mà thứ không tầm thường. Nhưng ở trên đời này, cái nào lại có nhiều chuyện như vậy cũng có thể làm cho nàng mọi chuyện thuận nguyện. Tân Mộ Thanh đời này, lớn nhất niềm vui thú cùng chờ đợi, không có gì hơn nhìn thấy Phương Ca Ngư nhất là thất bại dáng vẻ. Nàng ánh mắt nhẹ chuyển, đảo mắt nhìn về lâu. Hôm nay là Kim Tiên đấu giá hội, Phương Ca Ngư không có đạo lý không tới. Chỉ là lấy nàng kia cổ không tự nhiên tính tình, sợ là đến đây cũng sẽ không dễ dàng ra mặt, đưa thân vào chỗ tối. Không sao, vậy trước tiên tìm nàng cái kia vị diện thủ đến chơi một tốt. Gặp Lý đại tổng quản khuôn mặt khó xử, Tân Mộ Thanh khinh thường sủi cười một tiếng, nhìn ngươi kia sợ dạng, một đại nam nhân, còn sợ ta ăn hắn sao? Lý tổng quản bôi mồ hôi chán cười làm lành nói, Tần Tứ cô nương, đấu giá hội đã bắt đầu, ngài cần gì phải khó xử tiểu nhân? Khó xử? Tần Mộ Thanh trong tay quạt tròn nhẹ lay động, một vũng xuân thủy dập dờn trong con ngươi, tiếu dung mềm mại, bất quá là muốn cho Lý tổng quản giúp ta dẫn tiến một hai, sao liền xem như làm khó dễ ngươi? Tần Tứ cô nương ý cười thanh cạn, trong ánh mắt lại sâu giấu lãnh quang, lấy phiến che miệng, nghiêng đầu thấp giọng khinh lưu nói, nghĩ kỹ lại, Lý tổng quản ngươi có thể ngồi lên bây giờ vị trí này, vẫn là may mắn mà có Địch Nguyên lão nâng đỡ. Ân, nếu là ta cùng Địch Nguyên lão nói một chút ngươi hôm nay là như thế nào, lãnh đạo bản cô nương cũng không biết ngươi cái này tổng quản chi vị có thể làm được bao lâu đâu. Lý tổng quản trên thân mồ hôi lạnh thẳng đổ. Một mặt là Phương Ca Ngư, một mặt là Tần Lâu Chi Nữ, hai đều là thập phương thành bên trong lớn nhất quyền thế kia một chàng bên kia đều đắc tội không nổi. Tần tứ cô nương trong mắt lao xá khó dám đối cô nương bất kính, còn xin cô nương một bước theo lao xá tới. Trung quy là trứng chọi đá, đành phải kiên trì vì nàng dẫn đường đi. Cơ công tử, Lý tổng quản đưa nàng đưa đến Bách Lý An Nhã gian trước, háng giọng một cái, đang muốn mời lễ ân cần thăm hỏi, ai ngờ kia Tần tứ cô nương cũng là vô pháp vô thiên tính tình. Trên mặt mỉm cười, đúng là trực tiếp vén rèm mà vào, giữa cử chỉ vô lễ tùy hứng tới cực điểm. Hôm nay đấu giá hội, khách nhiều người tạp, cả sảnh đường phòng tận đầy, làm sao tiểu nữ tử chỉ là yếu đuối nữ lưu, thấp cổ bé họng, Lý tổng quản khó tránh khỏi có chút quải niệm cung lên, quên xong việc trước vì tiểu nữ tử chuẩn bị khách phòng. Ta gặp cơ công tử nhà này rất là rộng rãi, lại là lẻ loi một mình, không biết nhưng có may mắn được cơ công tử khang khái một lần. Để tiểu nữ tử cho ngươi mượn một tấc vuông này nghỉ chân một chút, để tránh cùng bên ngoài những cái kia thô mãng gia phu nhóm tranh chen thất thố. Tần Mộ Thanh ngôn ngữ khách sáo, nhưng không chờ Bách Lý An mở miệng nói chuyện, cũng đã phối hợp đi qua, ngồi ở bàn án đối diện. Nàng đem Bách Lý An nước trà trong chén tràn, lại từ bên hông lấy ra một bầu rượu, lấy thanh rượu rửa ly rót đầy. Tiểu nữ tử thân vô trường bận, chỉ có danh tiểu cố gặp xuân một bình, lấy kính công tử. Bách Lý An nhìn xem màn hình rèm cửa bên ngoài cho xấu hổ, hướng phía Bách Lý An không ngừng ngượng ngùng gật đầu Lý tổng quản, ánh mắt như không có việc gì thu hồi lại, đạm tiếng nói, ta tựa hồ không để cho Tần tứ cô nương ngồi xuống. Hắn ngữ khí bỗng nhiên đến thập phần vi diệu, rõ ràng, câu nói rõ ràng, đơn độc chỉ có cái kia Tần là dùng khí âm. Như thế đến nay, kia tứ cô nương đơn độc nghe, trầm gì gì ngữ điệu liền có vẻ hơi thiếu. Tần Mộ mắt xanh mắt nheo lại, trên mặt tiếu dung không thay đổi, bưng lên chén rượu kia, cử chỉ dịu dàng khách khí kính đến Bách Lý An trước mặt, doanh doanh cười nói, cơ công tử, cái này cả sảnh đường Tần khách thế nhưng là đều nhìn ta tiến ngươi nhã gian phòng ốc. Nếu là mới thời gian nói mấy câu, liền bị ngài chạy ra, tiểu nữ tử coi như trên mặt không ánh sáng a. Bách Lý An nâng lên một ngón tay chống đỡ tại nàng lớn mặt hướng hắn môi tế đút tới chén rượu kia, đôi mắt lạnh đạm, ta không uống rượu. Bị người như thế bắt mặt mũi, Tần Mộ Thanh cũng không giận, trong tay chén rượu kia cũng không thu hồi đi. Cách một chương cũng không tính quá lớn gỗ lê bàn, nàng tinh tế thức tha nửa người trên áp lực thấp ra một người xinh đẹp độ cong, eo hạ xuống, lộ ra vòng eo càng thêm doanh doanh một nắm. Đường cong xinh đẹp phía sau nhìn thấy ngạo nghệ ướt lên ông, tại hoa mỹ kim y váy xa hạ không chút nào hiện xương cảm giác. Nàng nhẹ a một tiếng, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, rõ ràng chưa uống rượu, lại như say rượu giống như thung thung cười một tiếng. Ngược lại là nhớ lại, cơ công tử không sở trường uống rượu, lại thiện đút người uống rượu. Nàng đem chén rượu trong tay đẩy đưa ra ngoài, rượu dịch từ tràn ra, thấm ướt môi của hắn. Tân Mộ Thanh đầu ngón tay hơi bệnh, ôm lấy kia sợi thanh lương rượu dịch không có thử một cái vớt ve Bách Lý An môi phòng. Nhất là dạ yến thời điểm, cơ công tử lấy cái miệng này cho ăn rượu tại Phương Tam tiểu thư, thế nhưng là đưa nàng cho ăn đến ngoan ngoãn, đến nay làm cho người say xưa đạo cắm đâu. Nàng một cái tay chống tại bàn án bên trên, như một con xinh đẹp mỹ nhân xà bốn gối quỳ bò lên trên án, vô tình hay cố ý biểu hiện ra ngạo nhân của mình dáng người, thổ khí như lan nói, không biết cơ công tử nhưng nguyện giống như cho ăn Phương Tam tiểu thư như vậy, cho ăn tiểu nữ tử một lần đâu. Tại Tân Mộ Thanh xem ra, thế gian nam nhân phần lớn đều là nông cạn hạng người. Cái này cơ năm đó tên không nổi danh, ngày xưa cái tên này cũng không lắm nổi danh, nghĩ đến cũng bất quá là thường thường không có gì lạ hạng người. Cũng không biết là đi cái gì lại vận, lại bái Thái Huyền Cựu Kinh vi sư, nhưng Thái Huyền Cựu Kinh đệ tử cùng chân chính Thái Huyền Cựu Kinh trung quy là khác biệt. Làm Thái Huyền Cựu Kinh, cũng được xưng tụng là tiếng tăm lừng lẫy một đời tông sư. Cũng liền kia ôn hàm vi tị thế quái gở, mấy trăm năm qua đã thu như thế một cái đồ đệ. Đổi lại cái khác tông sư, tọa hạ đệ tử số lượng khả quan. Tại chính thức có quyền thế người trong mắt, Thái Huyền Cựu Kinh đệ tử cũng không thể coi là cái gì chân chính nhân vật không tầm thường. Kẻ này cam nguyện trở thành Phương Ca Ngư như thế bất lực thô man lại hoang đường nữ nhân trai lơ. Nghĩ đến có thể bái sư ôn hàm bi, cũng bất quá là mượn cố này nồng cạn túi ra đòi nữ nhân niềm vui thôi. Buồn cười nam nhân. Bây giờ lại ở trước mặt nàng giả trang cái gì cao lạnh, bất quá là đi đại vận đã thức tỉnh lục đạo thần phù, liền cảm giác lấy mình giá trị bản thân vô xong rồi. Rõ ràng là cái không có tiết tháo chút nào đồ vô sỉ, một mặt tan Phương Ca Ngư thường cơm, một mặt lại tươi liêm quả hổ thẹn thông đồng lấy trung u nữ đế nương nương. Bây giờ ngược lại là dục cầm cố túng, nâng lên. Đổi lại di vãng, Tần Mộ Thanh nhất định là chướng mắt dạng này nam tử. Chỉ là ai kêu kia con mắt dài trên đỉnh đầu Phương Ca Ngư lại tốt cái này miệng. Bất quá vừa nghĩ tới có thể đem người này hồn nhi ôm lấy, để hắn quỳ mình dưới váy, giờ này khắc này, Phương Ca Ngư biểu lộ nhất định mười phần đặc sắc ca. Tuy nói Phương Ca Ngư từ khi ra đời lên, mọi thứ đều mạnh hơn nàng. Nhưng Tần Mộ Thanh tự cao dung mạo mặc dù không bằng kia Phương Ca Ngư, nhưng cũng xuất chúng bất phàm, dẫn vô số vương hầu công tử ngưỡng mộ ưu ái. Càng quan trọng hơn là, so với Phương Ca Ngư kia tấm phẳng dáng người, nàng thở nhỏ liền phát dục tốt đẹp, dáng người ngạo nhân, tuổi tác bất quá vừa qua khỏi 20, liền đem nuôi đến dáng vẻ thướt tha mềm mại. Chính là rất nhiều vũ mị thành thuộc phụ nhân cũng so với không kịp. Tuổi trẻ mỹ mạo dung nhan, cùng yêu nghiệt này phong nhã nhục thể, già trẻ ăn sạch, phong tình mà không phóng đãng. Làm sao nhìn, đều là có không giống với Phương Ca Ngư độc đáo tư vị. Nàng xuất thủ, cũng không tin bắt không được dạng này không kén ăn nhỏ làng quân. Bách Lý An một chút thấy do nữ nhân này trong lòng ngây thơ cố chấp buồn cười ý nghĩ. Trong lòng buồn cười sau khi, cũng là may mắn cũng may mâu thân đối náo nhiệt như vậy ồn ào đấu giá hội không có hứng thú, không phải hôm nay, thật đúng là tay chân bị gò bó đối phó như vậy nữ tử. Nữ nhân như vậy, nếu là tự thủ quân tử phong thái, nghiêm khắc lánh mâu quát lớn đẩy ra, cũng sẽ bị nàng coi là ra vẻ thành cao giả vờ chính đáng, đổi lấy sợ là càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước hành vi. Nữ tổng giám đốc toàn năng binh vương dù sao vừa lên đến liền như vậy yêu yêu nhiều nhiều bỏ lên trên bản án, nhảy mềm múa bốn éo người, như một làn sóng lại một làn sóng đụng lên đến lấy lại nữ nhân, đầu óc hơn phân nửa không bình thường. Phải dùng phi thường thái thủ pháp, sợ là mới có thể đem chi đánh lui. Càng quan trọng hơn là, nữ nhân này, tựa hồ đối với mình có loại mê chi tự tin, làm việc cử chỉ ở giữa, luôn có muốn vượt trên Phương Ca Ngư một đầu mãnh liệt tâm tư. Nàng nói nàng là Tần Mộ Thanh, cũng chính là vị kia Tần Lâu chấp sự nữ quan nữ nhi. Một cái bên ngoài tính nữ tử, quần áo cách gan mặc lại muốn cực hạn hoa mỹ lộng lẫy, có nhiều Phương Ca Ngư chi phong. Tại thập phương thành cảnh bên trong, không chút nào tiến hành che giấu đối thập phương thành thiếu thành chủ lớn lao địch ý, nhưng luôn luôn ái nữ sốt ruột Phương Hữu thành chủ, lại làm cho nàng làm lớn nhiều năm như vậy. Bách Lý An tâm tư bách chuyển, chính tự hỏi đương dùng sao cường ngạnh lại không thất lễ phương pháp đem nữ nhân này đuổi đi. Nói đến đây nàng ánh mắt bỗng nhiên kinh động, tựa như bắt được cái gì. Đồng lỗ dư quang bên trong, phản chiếu ra một cái chớp mắt nghiêng người sau giấu ở mỹ nhân giường mềm dưới nệm một đầu tuyết trắng đôi cáo. Ánh mắt chạm đến phía dưới lại bèo thu hồi đến mềm liệt bên trong, chỉ lưu lại một cái nho nhỏ không đáng chú ý hơi gỗ lên đường cong. Tiêu ngực lớn hồ ly, lại đều cùng tới nơi này. Bách Lý An đáy mắt chợt nhiều hơn một tia ý vị không do ý cười. Hắn chậm rãi thu trước môi ngón tay, túi đầu liền chén, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Một tuyến thanh tịnh rượu dịch từ hắn như dao gọt khỏe môi tràn ra, dọc theo thon dài tái nhợt cổ trượt xuống, không có vào phức tạp trùng điệp ép tới cực cao trong cổ áo. Mắt lạnh rượu, cùng đứng đắn tinh tế trùng điệp cổ áo, xinh xinh áp vận ra một tia cấm dục trang trọng lại phong lưu hàm xúc mâu thuẫn cảm giác. Bách Lý An trên mặt dần dần hiện lên một điểm ý cười, nguyên bản đuôi lông mày khỏe mắt giống như xương lạnh che đậy, sát na hàn băng chợt phá, ấm áp húc húc, đầy ao xuân thủy nhăn. Chính như Tần Tứ cô nương lời nói, thật sự là một bình rượu ngon. Tần Mộ Thanh kinh ngạc nhìn sử suốt, trong lòng không hiểu hụt một nhịp, chỉ cảm thấy nụ cười này quả nhiên là hút người nhãn cầu cực kỳ. Đợi cho nàng kịp phản ứng thời điểm, đeo ở hông kêu bầu rượu chẳng biết lúc nào cho hắn giải đi tự rót tự uống lấy nói ra, rượu này mới nếm thử mắt lạnh, thế phẩm lại là đốt hầu ý liệt, tứ cô nương chính là yếu đuối nữ lưu, vẫn là ít uống vi rượu. Tần Mộ Thanh hận không thể quay người hung hăng cho mình một bàn tay, rõ ràng là nàng đến câu cái này xú nam nhân. Bất quá là hướng mình cười cười, sao liền tiến vào xú nam nhân bảy màu hồng phấn trong cả bẫy.